Chương 252, cùng trưởng công chúa đối tuyến. Chương 252, cùng trưởng công chúa đối tuyến. Dưới mái hiên, gió lạnh tàn phá bừa bãi. Mùa đông hàn ý xâm nhập viện bên trong, thổi lên một chỗ lá khô. Một bộ trắng thuần thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào, thịnh tuyết váy dài theo gió lắc nhẹ, cái kia mép váy phiên bay chỗ, lộ ra một đoạn nhỏ nhỏ bé có thể thấy được trắng như tuyết, trắng so cái kia quỷ phủ thần công chế tạo bạch ngọc còn chói mắt hơn. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem trong gian phòng hai người, ánh mắt rơi vào hai người lôi kéo phía trên, đại mi nhẹ trao lại, dung mạo tuyệt mỹ nhưng lại phá lệ băng lãnh, thanh lãnh hai con ngươi ngóng nhìn hai người, trầm mặc không nói. Tóc xanh phiêu vũ, tóc dài phất phới ở giữa buộc lên đầu thuần trắng dây lụa, giống như xuất trần tựa tiên tử, đẹp kinh tâm động phách, lạnh như mùa đông sương lạnh. Trong chốc lát, giữa thiên địa tựa hồ càng rét lạnh. Công chúa trong gian phòng, đầu trống không, sắc mặt nóng bỏng đỏ bừng, Cẩm Tú cuối cùng lấy lại tinh thần, có chút bối rối rút về tay nhỏ, giấy rùa từ Lâm Giang Niên trong ngực tránh thoát, lui lại hai bước. Thân sắc luống cuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, lo sợ bất an. Đỏ bừng gương mặt giống như hoa đào phấn hồng, giống vậy trốn chạy tới cửa ra vào, núp ở ngoài cửa, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Lâm Giang Niên thu tay về, đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn xem cửa ra vào đạo này trong trẻo lạnh lùng thân ảnh. Hắn cũng không lạ lắm, chính là Cẩm Tú trong miệng vị chủ nhân kia, ngày xưa vừa tới kinh thành lúc, nhìn thấy qua cái vị kia nữ tử áo trắng. Dưới mắt, bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử áo trắng trên thân vẫn như cũ hiện ra băng lãnh khí tức, sắc mặt như thường, hỗn trên thân phía dưới không có nửa phần gợn sóng, cứ như vậy yên tĩnh cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Trầm mặc, thật lâu. Trưởng công chúa điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Lâm Giang Niên trước tiên mở miệng. Nàng đồng dạng ngắm nhìn Lâm Giang Niên, hướng hở mở miệng, lẫn nhau. Âm thanh cũng rất nhẹ, mang theo vài phần đạm nhiên, giống như lần thứ nhất gặp mặt lúc như vậy, không có chút rung động nào. Ta còn tưởng rằng trưởng công chúa điện hạ sẽ một mực trốn tránh bản thế từ đâu. Lâm Giang Niên nhíu mày, vẫn như cũ đánh giá trước mắt nữ tử áo trắng, giọng nói nhẹ nhàng. Trưởng công chúa tựa hồ không nghe ra Lâm Giang Niên trong giọng nói chế nhạo, thản nhiên nói, bản cung vì sao muốn trốn ngươi? Này ai biết? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, có lẽ là công chúa điện hạ sợ gả cho bản thế tử, cho nên tránh không gặp. Trưởng công chúa thanh lãnh con mắt đánh giá Lâm Giang Niên thật lâu, ngữ khí vẫn như cũ không có chút rung động nào, bản cung vì sao muốn sợ gả cho ngươi? Bình tĩnh như vậy ung dung ngữ khí, ngược lại làm cho Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Lâm Giang Niên đánh giá nàng, nói như vậy, trưởng công chúa điện hạ cũng không sợ. Trưởng công chúa không có mở miệng. Tất nhiên không sợ, cái kia chẳng lẽ là nói, trưởng công chúa điện hạ kỳ thực hâm mộ bản thế tử tài hoa hơn người, đã sớm muốn gả cho bản thế tử hay sao? Phốc phốc lời này vừa nói ra, trước mắt trưởng công chúa còn không có phản ứng. Ngược lại là trốn ở trưởng công chúa sau lưng cửa ra vào Cẩm Tú, trong lúc nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng. Nàng vừa bị Lâm Giang Niên đột nhiên xuất hiện tiếp xúc thân mật làm cho mặt đỏ tới mang tai, thẳng đến công chúa điện hạ hiện thân, nàng mới có thể thoát thân. Thổi ngoài cửa gió lạnh, dần dần tỉnh táo, nhưng vẫn như cũ tâm loạn như ma, mang theo vài phần nổi giận. Cái này Lâm Vương Thế Tử điện hạ, thật vô lễ, quả nhiên cùng lần trước một dạng không ngoài sở liệu, đối với nàng ý đồ bất chính. Trong lòng đang tức giận khiển trách tới đâu, thình lình nghe được hắn lời nói, trong lúc nhất thời bật cười, nhịn không được tới cười ra tiếng. Công chúa hâm mộ tài hoa của hắn, gia hỏa này, thật là có thể nói bậy. Bất quá, nàng cái này vừa mới cười ra tiếng, liền thình lình phát hiện vị kia Lâm Vương Thế Tử điện hạ cùng công chúa nhà mình ánh mắt đều đồng loạt rơi vào trên người nàng. Cẩm Tú nhanh chóng che miệng nhỏ, vô tội chớp chớp mắt, cô càng liền muốn rời đi chỗ thị phi này. Nhưng nàng vừa mới động chuẩn đi tâm tư, liền nghe được công chúa nhà mình không lạnh không nhạt tâm thanh. Cẩm Tú, châm trà. A U tĩnh trong gian phòng, trưng bày một tấm đàn một bàn tròn. Trước bàn hai bên, ngồi hai thân ảnh. Một bộ ngang eo váy ngắn Cẩm Tú đang tấm lấy khuôn mặt, pha trà, châm trà. Trên bàn, chén trà bốc hơi nóng, trong gian phòng hương trà bốn phía. Cẩm Tú lui về sau một bước, đứng về công chúa nhà mình bên cạnh, một đôi linh động đôi mắt đẹp lặng lẽ đánh giá Lâm Giang Niên, trên dưới liếc nhìn, mang theo vài phần linh động. Khi Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú lúc, nàng giống như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hơi đỏ lên. Sau đó nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, lộ ra mấy phần nổi giận thân sắc, thử một tiếng rời ánh mắt. Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, rơi vào đối diện đạo này nữ tử áo trắng trên thân. Một bộ bạch y váy dài, tư thế yên ngang, trên thân mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần giang hồ nhi nữ khí tức. Nghe vị này trưởng công chúa từ nhỏ bị kiếm đạo xem như truyền nhân đến bồi dưỡng, nghĩ đến trên thân hẳn là lây dính không thiếu giang hồ khí hơi thở. Nàng cùng Lâm Giang Niên lần thứ nhất gặp mặt lúc, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ lần này trong tay thiếu đi cái thanh kia cơ hồ như hình với bóng kiếm. Hai người cứ như vậy ngồi không, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Trung quanh lạnh tanh khí tức, đơn sơ hoàn cảnh, cũng làm cho bốn phía hết thảy đều có vẻ hơi không hợp nhau. Một vị là đương kim vương triều trưởng công chúa điện hạ, một vị khác là vương triều duy hai vương khác họ chi tử, hai cái thân phận hiển hách lần thứ nhất chính thức gặp mặt, lại là tại như thế đơn sơ trong hoàn cảnh. Đích xác ngoài dự liệu. Hai người ăn ý duy trì trầm mặc, hương trà phiêu tán, trong chén trà nước trà bắt đầu lạnh, một bên đang chuẩn bị yên lặng ăn dưa Cẩm Tú nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Làm sao còn không mở miệng a? Hai người đang làm gì đâu? Công chúa điện hạ ngươi ngược lại là nói chuyện a? Lâm Vương Thế Tử trước ngươi không phải rất có thể nói biết nói sao? Như thế nào câm? Các ngươi ngược lại là nhanh lên a! Cấp bách trên nàng. Cẩm Tú yên lặng gấp gáp, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể nhìn nhìn công chúa nhà mình, lại nhìn một chút đối diện Lâm Giang Niên, dùng sức cho ánh mắt. Lâm Giang Niên không có phản ứng, Cẩm Tú nháy mắt ra hiệu, ánh mắt không lạnh không nhạt đánh giá trước mắt vị này trưởng công chúa, vị này hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, không có thấy nàng phía trước, vẫn có truyền ngôn nàng là đương kim trên đời này ít có mỹ nhân tuyệt sắc, dân gian đủ loại nghe đồn, những người đọc sách kia đều nhanh đem vị này trưởng công chúa thổi thành tiên tử hạ phàm. Ngay từ đầu Lâm Giang Niên khịt mũi coi thường, thậm chí hoài nghi những người kia là không phải vị này trưởng công chúa điện hạ Thỉnh Thủy Quân. Chờ đến lúc chân chính tận mắt nhìn thấy, đích xác không thể không thừa nhận vị này trưởng công chúa nhan trị dung mạo đích xác rất đỉnh. Đáng tiếc là quá lạnh điểm, lạnh để người không có hứng thú chút nào, không có nữ nhân vị, thậm chí cũng không có mấy phần mùi nhân loại. Trước mắt vị này trưởng công chúa liền như là khối băng giống như, không giống như là phàm nhân. Chinh phục cao cao tại thượng tiên tử xác thực rất có khiêu chiến, cũng rất có cảm giác thành tựu, nhưng chinh phục khối băng liền lộ ra khẩu vị có chút đặc biệt. Tuy nói vị này trưởng công chúa dáng dấp đích xác xinh đẹp, nhưng bên cạnh Lâm Giang Niên cũng không thiếu mỹ nhân, vô luận là Chỉ Diên vẫn là Liễu Tố, luận dung mạo đều không giống như trước mắt vị này trưởng công chúa kém. Mà cùng so sánh, chinh phục hai vị kia rõ ràng muốn so chinh phục trước mắt vị này trưởng công chúa có ý tứ hơn. Đang lúc Lâm Giang Niên suy nghĩ lung tung lúc, thình lình cảm giác trong không khí nhiều xóa lạnh ý, lấy lại tinh thần, mới gặp trước mắt vị này trưởng công chúa đang mặt không thay đổi theo dõi hắn. Ánh mắt bên trong hình như có hàn ý công chúa điện hạ, chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao? Lâm Giang Niên đối mặt bên trên trong mắt của nàng. Trưởng công chúa vẫn như cũ mặt không biểu tình, nói cái gì? Trưởng công chúa điện hạ hẹn bản thế tử tới đây, chẳng lẽ không có lời nói muốn nói? Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn hắn, là ngươi hẹn bản cung. Cái này không trọng yếu. Lâm Giang Niên khoát qua tay, nhắc đến một chuyện khác, lần gặp gỡ trước, trưởng công chúa điện hạ vì cái gì không cho thấy thân phận? Trưởng công chúa đôi mắt không thay đổi, bản cung vì sao muốn cho thấy? Cho nên, các ngươi liên hợp lại lừa gạt bản thế tử. Lâm Giang Niên nhìn một chút trưởng công chúa, lại nhìn một chút một bên Cẩm Tú. Là điện hạ chính mình đần. Một bên Cẩm Tú điểm môi, vốn cho rằng thế tử điện hạ rất nhanh liền có thể đoán được đâu trưởng công chúa không nói chuyện, chỉ là đánh giá Lâm Giang Niên, trong đôi mắt có mấy phần kinh dị. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình. Hắn ngay lúc đó xác thực không nghĩ tới điểm ấy. Thằng đến đằng sau trở lại khư phủ, lúc cùng Chỉ Diên nhắc đến, mới từ từ ý thức được không thích hợp, sau đó mới có ngờ tới. Tận mắt nhìn thấy sau, mới hoàn toàn xác định điểm ấy. Nhưng mà, trước mắt vị này trưởng công chúa đã sớm tin tưởng thân phận của hắn, lại giả vờ ngốc giả ngốc. Mục đích ở đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên thở dài, đích thật là bản thế tử thất sách. Cẩm Tú tiêu ý hiệp như hoa, bất quá thế tử điện hạ đằng sau vẫn có thể đoán được, chứng minh cũng không tính quá đần đâu. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ta với ngươi nhà công chúa có chuyện trọng yếu cho chuyện, ngươi đi ra ngoài trước. Cẩm Tú không vui hơi bệnh lên miệng nhỏ, quay đầu nhìn về phía công chúa nhà mình. Trưởng công chúa không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu một cái. A Cẩm Tú lúc này mới có chút không tình nguyện, chừng Lâm Giang Niên một mắt sau, không tình nguyện rời khỏi phòng, đóng cửa phòng. Trong gian phòng, còn lại Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa hai người. Ngoài cửa gió lạnh tàn phá bừa bãi, môn nội ấm áp như xuân, cô nam quả nữ, vốn phải là cực kỳ mập mờ bầu không khí, bây giờ lại có vẻ có chút cô lạnh. Trưởng công chúa điện hạ, nghĩ đến đã tin tưởng bản thế tử lần này vào kinh thành mục đích a. Đợi cho Cẩm Tú sau khi rời đi, Lâm Giang Niên nhìn qua nàng, nói ngay vào điểm chính, bản thế tử lần này vào kinh thành, vì chính là giữa ngươi ta hôn sự, không biết trưởng công chúa điện hạ, đối với vụ hôn nhân này nhìn thế nào? Nói, trưởng công chúa nâng lên ánh mắt lạnh lùng liếc Lâm Giang Niên một cái, thản nhiên nói, không chút nhìn. Không chút nhìn là ý gì? Chính là không chút nhìn. Trưởng công chúa điện hạ chi ý là muốn gả cho bản thế tử. Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, giống như cảm thấy Lâm Giang Niên ánh mắt cực nóng, trưởng công chúa lạnh lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần, vừa mới mặt không chút thay đổi nói, ngươi dám cưới? Vì cái gì không dám? Lâm Giang Niên ngữ khí nghiền ngẫm, trưởng công chúa điện hạ tướng mạo tuyệt mỹ khuynh thành, khí chất xuất trần, ở kinh thành chịu vạn người hâm mộ, có thể đem công chúa điện hạ cưới trở về, sợ là không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu thanh niên tài tuấn. Đối bản thế tử trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt, vì cái gì không dám? Trưởng công chúa bất vi sở động, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần sau, mới lạnh lùng nói, ngươi không dám? Lâm Giang Niên nói, cớ gì nói ra lời ấy? Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lùng bên trong hiện lên một vòng cười lạnh, cưới bản cung, bên cạnh ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ, một cái đều không sống nổi. Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt cứng đờ, lại nhìn trước mắt vị này trưởng công chúa cái kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, hoàn toàn không giống đang mở trò đùa. Bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết. Lâm Giang Niên trầm mặc. Hắn dự đoán qua rất nhiều loại tình huống, chính là không nghĩ tới vị này trưởng công chúa sẽ nói ra như thế một phen lời ngây thơ tới. Ngây thơ uy hiếp, nhưng lại không thể không khiến Lâm Giang Niên xem trọng. Trước mắt vị này trưởng công chúa, nghe đồn sớm đã là nhị phẩm thiên huyền cảnh cao thủ, tức thì bị ca tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo truyền nhân. Tính uy hiếp của nàng, không cần nói cũng biết. Tại sao không nói chuyện? Trưởng công chúa đấy trong mắt một màn kia cười lạnh càng rõ ràng, ngươi còn dám sao? Lâm Giang Niên trầm mặt một chút, ta cảm thấy trưởng công chúa điện hạ hẳn không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Ngươi thế nào biết bản cung không phải? Giọng nói của nàng đạm nhiên, nhẹ lườm Lâm Giang Niên một mắt, không nói lời gì nữa, hết thảy cũng đã đều không có ở đây trong lời nói. Lâm Giang Niên thở dài, ngươi nếu nói như vậy, hai ta nhưng là trò chuyện không nổi nữa. Là uy hiếp, cũng là sự thật. Như Lâm Giang Niên thật cưới nàng, mới chính thức là chọc tới đại phiền toái. Trừ bỏ khác hết thảy không nói, vị này trưởng công chúa thân phận tôn quý, nếu thật gả cho hắn, trở thành danh chính ngôn thuận Lâm Vương thế tử phi, nàng thật sự có thể quang minh chính đại đối với Lâm Giang Niên người bên cạnh hạ thủ. Tăng thêm nàng sâu không lường được võ công, nàng nói tới một cái đều không sống nổi, thật đúng là không giống như là đang mở trò đùa. Trưởng công chúa ánh mắt đạm nhiên, liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Giang Niên tâm tư, thản nhiên nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng không dự định cưới bản cung. Làm sao mà biết? Trưởng công chúa cũng không có giảng giải, ngươi hôm nay tìm bản cung cần làm chuyện gì? Lâm Giang Niên không thể không thừa nhận, hắn vẫn là coi thường vị này trưởng công chúa, vị này trưởng công chúa chỉ sợ không chỉ là võ công thâm bất khả chắc, thân là hoàng gia thiên nữ, tại đầu góc phương diện này cũng không ngúng ngốc. Tất nhiên trưởng công chúa điện hạ thẳng thắn như thế, cái kia bản thế tử cũng sẽ không giấu giếm. Lâm Giang Niên dừng lại, dưới mắt đến xem, công chúa cùng bản thế tử tựa hồ cũng không tán thành vụ hôn nhân này, đúng không? Trưởng công chúa không có mở miệng, nhưng ánh mắt đã ngầm thừa nhận. Đã như thế, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn nàng, đã ngươi ta đều không muốn, cái kia môn này hôn sự, tự nhiên liền không nên tồn tại. Đối với ngươi ta kết quả tốt nhất chính là lui vụ hôn nhân này. Trưởng công chúa mí mắt bất động, liếc hắn, như thế nào lui? Tự nhiên là do công chúa điện hạ đi hướng bệ hạ nói rõ tình huống sau, thỉnh cầu giải trừ vụ hôn nhân này. Trưởng công chúa mặt không biểu tình, vì sao ngươi không đi? Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, lý trực khí chẳng nói, bệ hạ là công chúa phụ thân điện hạ, do công chúa đứng ra tương đối thích hợp. Lần này đến phiên trưởng công chúa trầm mặc, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, từ xưa từ hôn đều cần phải từ nhà trai đứng ra, muốn hủy hôn, tự nhiên là ngươi đi hướng bản cung phụ hoàng chứng minh. Vậy nếu là ngươi phụ hoàng không đồng ý đâu? Trưởng công chúa tiếp tục trầm mặc, tự nhiên là không có khả năng đồng ý hoàng gia thiên tử bị từ hôn, kết quả đại giới không cần nói cũng biết. Huống chi vụ hôn nhân này không hề chỉ liên quan đến hai người, càng liên quan đến triều đình cùng phiên vương ở giữa cân nhắc đánh cờ. Nếu có thể dễ dàng lui, nàng còn cần chờ đến bây giờ? Đây là ngươi sự tình. Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi không muốn cưới bản cung, từ hôn tự nhiên là từ ngươi đi. Nhưng trưởng công chúa điện hạ không phải cũng không muốn cả sao? Bản cung cũng không có nói. Trưởng công chúa vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, bạch y váy dài, bộ dáng thanh lãnh kiêu ngạo, mang theo vài phần không giống nhân gian yên hòa khí tức, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nếu dám cưới, bản cung tự nhiên dám gả. Chương 253, ngươi dám gả, ta dám cưới. Chương 253, ngươi dám gả, ta dám cưới. Một bộ bạch y váy dài, trưởng công chúa vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó, đại mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, môi đỏ nhấp nhẹ, lạnh như băng xương trên mặt không có chút biểu tình nào. Ánh mắt nàng đạm nhiên, liền như vậy bình tĩnh cùng Lâm Giang Niên đối mặt, phản phất nói một kiện hời hợt sự tình. Dám cưới, nàng liền dám gả. Lâm Giang Niên hơi nhíu lên lông mày. Trước mắt nữ tử áo trắng thần sắc đạm nhiên, từ trên mặt nàng nhìn không ra nửa phần cảm xúc, cũng nhìn không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Nàng lời này có ý tứ gì? Là cố ý hành động, vẫn là? Ngắn ngủi ngây người, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, bản thế tử dám cưới, ngươi liền dám gả. Chuyện này là thật. Nữ tử áo trắng khí chất tuyệt đại phong hoa, lãnh diễm cao ngạo. Nàng lườm Lâm Giang Niên một mắt sau, ngữ khí không lạnh không nhạt, tự nhiên coi là thật. Ngữ khí rất nhẹ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Trầm mặc. Trong gian phòng lâm vào tĩnh mịch một dạng trầm mặc. Nữ tử áo trắng một màn này, cho Lâm Giang Niên đánh trở tay không kịp. Đại gia rõ ràng nói chuyện thật tốt, cũng đã xác định đối phương ý nghĩ, lẫn nhau cũng không nguyện ý thành thân. Kết quả ngươi đột nhiên đâm lưng, đột nhiên nói nguyện ý gả. Tốt tốt tốt, dạng này chơi đúng không? Lâm Giang Niên meo lại mắt, đánh ra trước mắt vị này trưởng công chúa, như thế nói đến, trưởng công chúa nguyện ý gả cho bản thế tử. Cái này cưới không có ý định lui. Ngươi nếu muốn lui, tự nhiên có thể lui. Trưởng công chúa bình tĩnh nói, bản cung không ngăn trở. Bản thế tử nếu là không đi đâu? Lâm Giang Niên đối mặt bên trên trưởng công chúa cái kia thanh lãnh vô tình tự con mắt, ánh mắt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, không lạnh không nhạt nói, cái kia, ngươi cưới. Trầm mặc phút chốc, Lâm Giang Niên đột nhiên cười lạnh mở miệng, tất nhiên trưởng công chúa điện hạ dám gả, bản thế tử tự nhiên dám cưới. Cái kia một bộ bạch y thân ảnh nghe nói như thế, thần sắc liền giật mình, ngước mắt cùng Lâm Giang Niên đối mặt, đã thấy Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần biến vị. Tới kinh thành phía trước, nghe nói trưởng công chúa đối bản thế tử chán ghét đến cực điểm, thậm chí tuyên bố bản thế tử dám vào kinh, công chúa liền muốn đánh gãy bản thế tử chân. Trưởng công chúa trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, bản cung không có nói qua. Có hay không nói qua không trọng yếu, nhưng trưởng công chúa đích sắc không thích bản thế tử không tệ à. Bản thế tử thật cũng không dự định khó xử cưỡng cầu, lần này vào kinh thành tăng trưởng công chúa, liền vì nghị thương nghị chuyện này. Lâm Giang Niên ánh mắt tứ vô kỵ đan đánh giá trước mắt bạch y thân ảnh, cười tủm tỉm nói, vốn nghĩ tất nhiên công chúa điện hạ không muốn bị thân, bản thế tử cũng không cường nhân chỗ khó, người ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai là ta hiểu lầm trưởng công chúa điện hạ, tất nhiên trưởng công chúa điện hạ hâm mộ bản thế tử, nguyện ý gả cho bản thế tử. Vậy hôm nay sự tình, tự nhiên liền không có nghị luận cần thiết. Trưởng công chúa ngước mắt, nhìn hắn chằm chằm, có ý tứ gì? Lâm Giang Niên nụ cười càng thịnh, bản thế tử lần này vào kinh thành, vốn là làm tốt cưới công chúa điện hạ chuẩn bị. Đã như vậy, bản thế tử liền phải trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đợi cho chọn cái ngày hoàng đạo, tiến đến gặp mặt bệ hạ, lại đến cưới trưởng công chúa điện hạ. Nói xong, Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, trưởng công chúa điện hạ cũng tốt chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, chờ lấy bản thế tử tới đón cưới ngươi trở về đi. Nói xong, Lâm Giang Niên không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Trưởng công chúa giống như sững sờ tại chỗ, thần sắc một đoạn thời khắc ngơ ngẩn, sau đó tiếp theo đôi mắt đẹp lánh ý tràn ngập, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên bóng lưng, ngươi quả thực dám cưới bản cung. Lâm Giang Niên cước bộ hơi ngừng lại, vì cái gì không dám? Ngươi không sợ bản cung giết ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ? Trưởng công chúa mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn hắn, bản cung trong mắt, dù không được các nàng. Nàng gấp. Trong lòng Lâm Giang Niên cười lạnh, thần sắc cũng không biến, hơi hơi quay đầu, mang theo mấy phần xâm lược một dạng trên ánh mắt phía dưới quét mắt trưởng công chúa, như muốn đem nàng xem thấu, ngựa khí lô mãng mà ý vị thâm trường. Có trưởng công chúa bực này tuyệt sắc vui bật gà cho bản thế tử tự nhiên vui đến quên cả trời đất, hàng đêm sinh ca. Đâu còn sẽ lo lắng khác hồng nhan chi kỷ. Lời này vừa nói ra, trong gian phòng nhiệt độ chợt hạ. Trưởng công chúa sắc mặt vẫn không có biến hóa, lại rõ ràng có thể nhìn ra nàng ánh mắt thực chất nổi lên mấy xóa lạnh ý giống bị Lâm Giang Niên lời nói này chọc tức lấy. Lâm Giang Nghiên không đợi nàng lại có phản ứng, khoát khoát tay, trưởng công chúa vẫn là sớm làm trở về chuẩn bị, thu thập một chút cùng bản thế tử trở về Lâm Châu Á đi tới cửa, mở cửa. Vừa mới mở ra môn, một thân ảnh đang lén lén lút lút đứng ở cửa, nghiêng lỗ tai dán tại cạnh cửa. Khi Lâm Giang Nghiên mở cửa lúc, lập tức đứng thẳng, giả bộ làm một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. A, thế tử điện hạ ra ngoài rồi. Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, một bộ mở mịt vẻ mặt vô tội, cùng nhà ta công chúa điện hạ nói chuyện như thế nào? Rất tốt. Lâm Giang Nghiên nhìn xem trước mắt bộ dáng này tinh xảo, cổ linh tinh quái Cẩm Tú, hướng về nàng đến gần một bước. Cẩm Tú nhíu mắt, hốt hoảng lui về sau một bước, "Thế tử điện hạ, ngươi làm gì? Để cho bản thế tử thật tốt nhìn một chút ngươi." Lâm Giang Nghiên ánh mắt liếc nhìn, không nghĩ tới Cẩm Tú cô nương hình dạng còn non nớt, lại ngầm hung khí à. Cẩm Tú ánh mắt mở mịt, ngầm hung khí. Nàng lúc nào giấu? Một giây sau, Cẩm Tú vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn, giống như ý thức được cái gì, cặp tiết như hạnh một dạng con mắt đông trợ to, gương mặt xinh đẹp vụt một cái đỏ bừng, "Thế tử điện hạ, ngươi Cẩm Tú cô nương đây là thẹn thùng." Lâm Giang Nghiên cười tủm tỉm nhìn nàng, vỗ vỗ đầu của nàng, "Đừng sợ, chờ bản thế tử cưới nhà ngươi công chúa, thứ nhất liền để ngươi thị tẩm." "Thị tẩm?" Cẩm Tú gương mặt xinh đẹp như máu đỏ bừng, nóng bỏng, giống như không nghĩ tới vị thế tử này điện hạ hôm nay lại sẽ như thế lớn mật. Khoảng cách gần như vậy, như thế mập mờ trêu chọc lời nói cùng động tác, Cẩm Tú hô hấp dồn dập, tim đập tăng lên, xấu hổ giận dữ không thôi. Trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không lúc đích. Chơi đùa xong Cẩm Tú Lâm Giang Niên, mặt mũi tràn đầy gió xuân, dương dương đắc ý khoát tay áo, bước vui sướng bước chân rời đi. Cẩm Tú đứng tại chỗ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem Lâm Giang Niên thân ảnh từ trong viện tiêu thất. Cái kia trương nóng bỏng gương mặt đỏ bừng, qua rất lâu mới tiêu tan chút. Thấp con mắt, nàng đưa tay sờ sờ khuôn mặt, vẫn như cũ có thể cảm giác chính mình cái kia mịn màng gương mặt nóng hổi trong con ngươi thủy doanh doanh, tâm tư lang loạn, âm thầm cắn răng. Cẩm Tú a Cẩm Tú, ngươi sao có thể như thế không có tiền đồ? Cái này Lâm Vương thế tử ngôn ngữ hạ lưu, hành vi ác liệt, quả thật là cái dê sổm thế, nhưng là hắn thật tốt tuấn a phi phi phi, dáng dấp dễ nhìn có ích lợi gì? Còn không phải như vậy hạ lưu bại hoại, vậy mà muốn cho nàng thị tẩm. Nghĩ hay thật, làm sao có thể, nhưng nếu là công chúa thật gả cho hắn, chính mình chẳng phải là thật muốn hầu hạ. Nghe nói, rất đau nha ngoài cửa Cẩm Tú, đứng tại chỗ xoắn xuýt sau một hồi, mới đi tiến gian phòng. Trong gian phòng, trên bàn trà đã triệt để lạnh bướt, không chút nào động. Bên cạnh bàn, một bộ bóng hình áo trang xinh đẹp trưởng công chúa vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, không nhúc nhích. Giống như một tòa băng lãnh pho tượng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Cẩm Tú cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên người công chúa, lặng lẽ đánh giá công chúa vài lần, lúc này mới có chút nhịn không được hỏi, "Công chúa, ngươi thật sự dự định gả cho hắn sao?" Trưởng công chúa ánh mắt rơi vào ngoài cửa, ánh mắt không có chút rung động nào, "Sẽ không." Nhưng ngươi vừa rồi Cẩm Tú nhịn không được mở miệng, nàng rõ ràng nghe thấy công chúa chính miệng nói, chỉ cần Lâm Vương thế tử dám cưới, nàng liền dám gả. Bây giờ cái kia Lâm Vương thế tử đã dám cưới, cái kia công chúa chẳng phải là? Trưởng công chúa không nói gì, giữa lông mày cau lại, tuyệt mỹ lạnh tanh trên mặt hiện lên mấy phần lãnh sắc. Một bên Cẩm Tú trầm mặc phía dưới, nhẹ giọng mở miệng, "Công chúa, ngươi vừa rồi nói như vậy, là muốn lấy lui vì tiến, bức cái này Lâm Vương thế tử chủ động từ hôn." Trưởng công chúa thấp con mắt, không nói chuyện. Thấy thế, Cẩm Tú thở dài, "Quả là thế, công chúa không muốn xuất giá, vị kia Lâm Vương thế tử cũng giống như thế, nhưng giữa hai người thông gia muốn bãi bỏ, khó như lên trời. Hai người hôm nay gặp mặt, vốn là một hồi đánh cờ lôi kéo. Trưởng công chúa không muốn gả, nhưng cũng tuyệt không có khả năng chủ động đi cùng bệ hạ nhắc đến từ hôn, kết quả ảnh hưởng dây dưa quá lớn. Như vậy, tự nhiên là chỉ có thể đem cái này oa vung ra vị kia Lâm Vương thế tử trên thân. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, vị này Lâm Vương thế tử điện hạ vậy mà không trung kế. Đối mặt công chúa điện hạ lấy lui làm tiến, hắn dứt khoát trực tiếp, "Tung bản, vậy mà nói muốn cưới công chúa. Vậy làm sao bây giờ?" Cẩm Tú khẽ thở dài, "Công chúa, chẳng lẽ coi là thật ngươi dự định muốn gả không gả?" Trưởng công chúa vẫn như cũ mặt không biểu tình, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía ngoài cửa, thản nhiên nói, "Hắn tại cùng bản cung phân cao thấp. Giữa hai người đánh cờ lôi kéo, ai trước tiên chủ động ai liền thua. Hai người cũng không nguyện ý thành thân, lại đều nói nguyện ý gả cưới, đơn giản là muốn cho đối phương tạo áp lực, bức bách đối phương trước tiên chịu thua." Lâm Giang Niên tin tưởng, trước mắt vị này trưởng công chúa tự nhiên cũng biết. Thế nhưng là Cẩm Tú nhịn không được nói, "Vạn nhất, hắn tới thật sự đâu?" "Công chúa, nô tỳ không phải theo như ngươi nói sao? Vị này Lâm Vương thế tử điện hạ chính là một cái sắp phôi, bên người nàng hồng nhan chi kỷ rất nhiều, công chúa điện hạ ngài xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, bây giờ chủ động nói nguyện ý gả cho hắn, vạn nhất hắn tâm động nữa nha." Trưởng công chúa run lên, trong con ngươi nhiều một vòng ngưng trọng. Hắn mới vừa rồi còn khi dễ nô tỳ, đối với nô tỳ ý đồ bất chính. Lần trước nô tỳ thăm dò hắn thời điểm, hắn có thể một chút cũng không có khách khí, hơn nữa hắn lần trước còn nói đến đây, Cẩm Tú vụng trộm nhìn công chúa nhà mình một mắt, nhỏ giọng nói, "Hắn còn nói để cho công chúa điện hạ ngài đi học một ít giường thứ tình thú sự tình. Còn nói muốn cùng công chúa ngươi hàng đêm sinh ca, đây rõ ràng liền đã bại lộ hắn làm loạn mục đích, vạn nhất hắn tới thật sự, thật định đem công chúa ngài lấy về nhà hàng đêm." "Cái gì kia, làm sao bây giờ?" Trong gian phòng vẫn như cũ yên tĩnh, lại hình như có cố hàn ý tràn ngập tàn phá bừa bãi, mơ hồ trong đó, kèm theo yếu ớt gấp rút hô hấp. Một bộ bạch tí như tuyết trưởng công chúa vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, chỉ là cái kia trương mặt lạnh lùng bàng, lại tựa hồ như so vạn năm núi tuyết càng phải rét lạnh. Nhìn về phía ngoài cửa con mắt vô cùng nghiêm trọng. Rời đi biệt lạc, đi ra hẻm nhỏ, Lâm Giang Niên ngồi lên đầu hẻm nhỏ xe ngựa. Trở về trong xe ngựa, Lâm Giang Niên ngồi ở đằng kia, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tan. Vị này trưởng công chúa quả thật không thành thật lắm. hôm nay gặp mặt, ngoại trừ cho thấy thân phận, chính là vì giữa hai người hôn sự mà đến. Nhưng rất rõ ràng, vị này trưởng công chúa cũng không đốc, thậm chí muốn đem cái này cục diện rối rắm ném cho Lâm Giang Nhiên. Lâm Giang Nhiên tự nhiên cũng không phải ăn chay, tất nhiên trưởng công chúa nghĩ vung nổi, hắn dứt khoát tường kế tự kế. Nàng dám gả? Nàng thật sự dám gả sao? Lâm Giang Nhiên cười lạnh một tiếng. Vậy thì nhìn một chút, ai trước tiên trầm hơn được khí? Khương phủ. Lâm Giang Nhiên trở về Khương phủ, tìm tới Lâm Thanh Thanh. Điện hạ, tìm thuộc hạ có gì phân phó? Bây giờ bản thế tử thân quân còn lại bao nhiêu người tay? Lâm Giang Nhiên hỏi. Bẩm điện hạ, bây giờ thân quân còn vẫn có 40 mấy người, ẩn nút tại trong kinh thành, tùy thời chờ phân công. Lâm Giang Nhiên gật gật đầu, phân phó, đi giúp ta làm một việc. Điện hạ xin phân phó. Lâm Giang Nhiên suy tư, phái người tiếp, đi trong kinh giải cái tin tức, liền nói. Bản thế tử cùng trưởng công chúa điện hạ tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, tùy ý dự định vào cung hướng bệ hạ cầu thân. Nghe được tin tức này, Lâm Thanh Thanh rõ ràng sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn về phía điện hạ. Điện hạ, cái này thích hợp sao? Không sao, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm theo chính là. Nhớ kỹ, nhất định muốn đem tin tức truyền đi, càng thật càng tốt. Là. Lâm Thanh Thanh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu làm theo. Còn có, đem từ Lâm Châu mang tới xính lễ đều kéo đi ra, tạo nên một bộ bản thế tử thật muốn cưới công chúa dáng vẻ. Còn có Lâm Giang Niên cấp tốc phân phó mấy kiện sự tình, để cho Lâm Thanh Thanh đi làm. Lâm Thanh Thanh nghi hoặc không hiểu, không biết điện hạ đến cùng muốn làm gì. Điện hạ vào kinh thành, không phải liền là tới cưới trưởng công chúa điện hạ sao? Vì sao còn phải vẽ vời thêm chuyện? Bất quá, Lâm Thanh Thanh cũng không hỏi nhiều, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền đội vàng rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, bất động thanh sắc. Tất nhiên vị kia trưởng công chúa muốn theo hắn chơi, vậy thì nhìn một chút, đến cùng là ai trước tiên cấp bách. Lâm Vương Thế Tử vào kinh thành cưới trưởng công chúa, chuyện đương nhiên, thuận lý thành chương, Lâm Giang Niên cử động lần này, tự nhiên không cái gì không thích hợp. Nhưng đối với vị kia trưởng công chúa tới nói, đây không thể nghi ngờ là đem nàng gác ở trên lửa nướng. Một khi đợi đến Lâm Giang Niên vào cung diện kiến thiên tử, vụ hôn nhân này liền đem hết thảy đều kết thúc. Khi đó, muốn đổi ý đều tương lai không bằng. Như vậy, thì nhìn nàng đến lúc đó còn có thể hay không vững vàng. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên tâm tình vui vẻ, quay người muốn rời đi, lại liếc xem dưới mái hiên chẳng biết lúc nào nhiều đạo thanh lạnh bóng hình xinh đẹp. Tinh xảo khuôn mặt không thi phấn trang điểm, tràn ngập linh khí đôi mắt đẹp, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, non mềm tinh tế tỉ mỉ, thanh lãnh và ưu nhã. Thiếu nữ da như mỡ đông, thân mang màu vàng nhạt thật dày váy dài khỏa thân, rất có vài phần non nớt khả ái thần thái, nhưng lại thanh lãnh cô. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đến gần thiếu nữ trước mặt, nhìn qua thiếu nữ thanh lãnh khuôn mặt, thói quen đi bắt thiếu nữ ẩn nút tại dưới ống tay áo trắng như tuyết đu đề, nghĩ giữ tại trong lòng bàn tay thật tốt thưởng thức một chút. Nhưng vừa mới đưa tay ra, thiếu nữ trước mắt lui về sau một bước, tránh đi. Lâm Giang Niên động tác trên tay một trận, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngước mắt, mới gặp thiếu nữ trước mắt đang theo dõi hắn, ánh mắt không lạnh không nhạt. Trong con ngươi nhưng lại giống như là mang theo một loại nào đó cảm xúc. Ánh mắt này, Lâm Giang Niên rất quen. Thế nào? Lâm Giang Niên thấp giọng, cấp tốc hồi tưởng đến hôm qua có chỗ nào đắc tội khi dễ qua nàng không có. Không có. A. Thiếu nữ vẫn như cũ không lạnh không nhạt theo dõi hắn, trong con ngươi nhiều một chút lạnh ý, lại như mang theo dường như chất vấn, mặt không biểu tình. Ngươi muốn cưới công chúa? Chương 254, miệng vẫn rất cứng rắn. Chương 254, miệng vẫn rất cứng rắn. Lâm Giang Niên sững sờ, đối mặt bên trên Chỉ Diên cái kia cô lạnh con mắt, lúc này mới ý thức được cái gì. Ngươi vừa rồi đều nghe. Chỉ Diên không nói chuyện, quay người liền muốn rời đi. Chờ đã, Lâm Giang Niên bước nhanh về phía trước ngăn cản đường đi của nàng, nhìn thiếu nữ mặt như phủ băng gương mặt, liền vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm sự tình không phải như ngươi nghĩ. Thiếu nữ dừng bước lại, ngước mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, không nói một lời. Gặp nàng bộ dáng như thế, trong lòng Lâm Giang Niên không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn là cố nén buồn cười, cùng Chỉ Diên giải thích. Đem hắn hôm nay nhìn thấy vị kia trưởng công chúa, cùng với trưởng công chúa đánh cờ lôi kéo sự tình nói cho Chỉ Diên. Chỉ Diên mặt lạnh, mặt không biểu tình nghe Lâm Giang Niên giảng giải. Cái kia trương thanh tú khuôn mặt hiện ra lạnh nhạt hàn ý, thẳng đến làm Lâm Giang Niên đem sự tình nói thẳng ra lúc, vừa mới hơi hơi hòa hoãn chút. Nàng muốn dùng cái này bức bách ta đi hướng bệ hạ từ hôn, đem phiền phức chuyển rời đến Lâm Vương phụ tới, ta tự nhiên không thể để cho kế hoạch của nàng như ý. Kết quả là Lâm Giang Niên thở dài, nhìn xem thiếu nữ trước mắt căng thẳng khuôn mặt, ý thức được nàng chắc chắn là hiểu lầm. Đích xác, cái này nếu đổi lại là ai tới đều phải hiểu lầm. Chỉ Diên trầm mặc rất lâu, lại nhìn hắn chằm chằm một mắt, bờ môi khẽ run, vẫn là không có lên tiếng. Lâm Giang Niên chậm rãi đi, tiến lên dắt thiếu nữ yếu đuối không xương tay nhỏ. Chỉ Diên vùng vây phía dưới, không có tránh thoát đi. Nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, căng cứng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thiếu nữ thật nhỏ bàn tay mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ, giống như cái kia mềm mại đậu hũ giống như, sờ lên bóng loáng như ngọc, mười ngón xanh hẳm, hoàn mỹ không một tì vết, xúc cảm rất tốt. Lâm Giang Niên yêu thích không nỡ rời tay, cúi đầu nhìn về phía Chỉ Diên cái kia trương hồn khiên mộng nhiêu tinh xảo gương mặt, khẽ cười nói, tức giận. Thiếu nữ hình như có chút mất tự nhiên, hơi hơi khắc mở gương mặt, không có. Thật mạnh miệng. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm thiếu nữ nhấp nhẹ môi đỏ, ánh mắt sáng quắc. Nhìn xem cứng rắn, bắt đầu đấu mềm. Ta hôm nay gặp nàng, vốn là vì từ hôn sự tình. Nàng tất nhiên nghĩ tính toán ta, ta tự nhiên không thể như nàng mong muốn. Bất quá ngươi yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng ngươi, liền tuyệt đối sẽ không cưới nàng. Lâm Giang Niên lời thể son sắt cam đoan. Chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái, nhấp nhẹ mí môi, không nói chuyện. Như thế nào? Không tin. Chỉ Diên mặt không biểu tình, rời ánh mắt đi, không tin. Lạnh như băng ngữ khí, giống như còn mang theo vài phần hờn dỗi ý vị. Lâm Giang Niên đem nàng cái kia xoay mở khuôn mặt cho tách ra, nhìn chăm chú lên nàng thành tú con ngươi sáng ngời, vậy ngươi muốn làm sao mới nguyện ý tin tưởng ta? Chỉ Diên hơi có chút không vui trừng mắt liếc hắn một cái, dãy rùa xoay mở, lạnh rên một tiếng, không nói chuyện. Lâm Giang Niên nhưng là nói khẽ, yên tâm sẽ không, ta cùng với nàng cũng không đồng ý vụ hôn nhân này, dù là ta nguyện ý, nàng cũng sẽ không nguyện ý. Lời mới vừa nói ra miệng, thì thấy Chỉ Diên lạnh lùng theo dõi hắn. Lâm Giang Niên vội vàng đổi giọng, ta chắc chắn không muốn, vị kia trưởng công chúa dáng dấp lạnh như băng như khối băng, ta coi gặp đều cảm thấy lạnh, tại sao có thể có người thích nàng? Lấy vị kia trưởng công chúa không giống nữ nhân, lại càng không giống như người khí chất, đích xác rất khó khăn để cho người ta bắt đầu yêu thích. Chỉ Diên mặt không biểu tình, ta cũng lạnh. Ngươi cùng với nàng không giống nhau. Lâm Giang Niên lắc đầu, Chỉ Diên trên người lạnh cùng vị kia trưởng công chúa hoàn toàn khác biệt. Chỉ Diên chỉ là tính tình trong trẻo lạnh lùng chút, bất thiện cùng người giao tế, thanh lãnh chỉ là nàng theo thói quen ngụy trang. Tại thanh lãnh dưới bề ngoài, nàng vẫn như cũ chỉ là một cái mười mấy tuổi hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Đến nỗi vị kia trưởng công chúa, càng giống là một thanh không có bao nhiêu tình cảm binh khí, để cho người ta mảy may không nhắc lên được bất kỳ tâm tình gì. Chỉ Diên trầm mặc, theo dõi hắn ánh mắt, một lúc sau, đột nhiên mở miệng, nàng rất xinh đẹp. Không xinh đẹp, rất xấu. Lâm Giang Niên không mang theo mảy may do dự mở miệng. Lừa đảo. Chỉ Diên lạnh lùng nói. Thật sự xấu, không có lừa ngươi. Trong mắt ta, nàng chính là trên đời này nữ nhân xấu xí nhất, hoàn toàn không thể cùng nhà ta tiểu Chỉ Diên so. Lâm Giang Niên lời thề son sắt cam đoan. Chỉ Diên mặt không biểu tình, nhưng không biết có phải hay không Lâm Giang Niên lời nói này có tác dụng, nàng trong con ngươi lạnh ý biến mất chút. Rời ánh mắt, trầm mặc. Lâm Giang Niên thấy thế, rèn sắc khi còn nóng nhẹ nhàng ôm Chỉ Diên bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ Diên thân thể mềm mại liền giật mình, vô ý thức muốn lui lại, lại bị Lâm Giang dùng sức ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm, đầu xích lại gần thiếu nữ cổ tóc xanh chỗ, người nghe thiếu nữ sợi tóc mùi thơm. Chỉ Diên khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt bối rối, dãy rủa. Phóng, thả ra. Lâm Giang Niên tự nhiên không có phóng, thậm chí ôm chặt hơn. Sẽ bị người trông thấy hai người ngay tại trong viện dưới mái hiên, lớn như thế tòa quảng chi ở dưới tiếp xúc thân mật, đối với Chỉ Diên tới nói là cái cực lớn khiêu chiến. Nàng trắng non khuôn mặt ửng hồng, thần sắc hốt hoảng, muốn dậy khỏi thân, Lâm Giang Niên lại thuận thế ôm nàng tế nhu eo, càng ôm chặt, tiến đến bên thai nàng nhẹ nhàng thổ khí. Không cần lo lắng, không có ta mệnh lệnh, những người khác không dám tùy tiện vào tới. Dù vậy, Chỉ Diên vẫn như cũng mười phần bất an. Lớn như thế tòa đám đông phía dưới ôm thân mật, đối với nàng mà nói thật sự là xấu hổ giận dữ không thôi. Đang muốn tiếp tục dãy rồi lúc, Lâm Giang Niên hơi hơi ngửa ra sau một chút, cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ cái kia phiếm hồng dưới mặt trương này tuyệt mỹ gương mặt hoàn mỹ, như hạnh một dạng con mắt đang tức giận nhìn nàng chằm chằm, môi đỏ hiện ra trạch quang. Phóng. Nô thiếu nữ còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị toàn bộ chặn lại trở về. Lâm Giang Niên cúi đầu hôn thiếu nữ cái kia bật cường miệng nhỏ. Lại độ bị tấn công, thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, chợt căng cứng. Tuy nói đã không phải là một hai lần bị tập kích, nhưng phía trước đó đều là trong phòng, trước mặt mọi người còn là lần đầu tiên. Thiếu nữ yếu đuối không xương thân thể mềm mại thẳng băng, bàn tay gắt gao lôi Lâm Giang Niên quần áo, khẩn trương đến cực điểm. Đợi cho Lâm Giang Niên bung ra trong ngực thiếu nữ lúc, thiếu nữ hô hấp dồn dập, mặt như màu hồng, toàn thân tê dại, cơ hồ mềm ghé vào Lâm Giang Niên trong ngực, không còn một tia khí lực. Hô hấp lấy không khí mới mẻ, Chỉ Diên dần dần lấy lại tinh thần, một cỗ khó che giấu xấu hổ giận dữ cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu, nàng dãy rủa đứng dậy, muốn chạy trốn. Lại bị Lâm Giang Niên tay mắt lênh lẹ, một lần nữa một cái ôm vào trong ngực, hướng về phía nàng cái kia thổi qua liền phá kiểu nộn khuôn mặt lại toát miệng. Còn tức giận phải không? Thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ nhanh không mặt mũi thấy người. Quay đầu ra, không dám nhìn tới Lâm Giang Niên, quật cường mạnh miệng hừ nhẹ. Tốt tốt, không khi dễ ngươi. Lâm Giang Niên điểm đến là dừng, gặp Chỉ Diên xấu hổ giận dữ muốn chết bộ dáng, không tiếp tục kích động nàng. Phóng, thả ta ra. Chỉ Diên âm thanh mang theo vài phần run rẩy. Cái kia không thành, lại ôm một cái. Đang cùng trong ngực thiếu nữ vuốt ve an ủi phút chốc, tiến hành một phen hữu hảo tương tác sau, Lâm Giang Niên lúc này mới buông lỏng ra Chỉ Diên. Chỉ Diên khôi phục tự do, lúc này lui lại hai bước, xoay người đi, hô hấp dồn dập lấy, chỉnh lý quần áo trên người. Cho dù không nhìn thấy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng lúc này tâm tình chập chờn. Thở hào hển đôn đốc bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, Lâm Giang Niên đứng ở bên cạnh, như ẩn như hiện. Thẳng đến sau một hồi, mới rốt cục dần dần tỉnh táo lại. Lâm Giang Niên bước nhẹ đi lên trước, đi tới Chỉ Diên bên cạnh, lại lần nữa dắt bàn tay nhỏ của nàng. Lần này, Chỉ Diên ngay cả tượng trưng dãy rủa đều chẳng muốn vùng đấy. Hôn cũng hôn rồi, chơi cũng chơi, giữa hai người ngoại trừ một bước cuối cùng kia, nên làm không nên làm cũng đều đã làm, không có dãy rủa cần thiết. Hơi có chút cam chịu, Chỉ Diên tùy ý Lâm Giang Niên đùa bỡn nàng. Tay lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hắn một cái, gặp Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn qua, lại rất nhanh xoay mở. Thế nào? Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi lên. Chỉ Diên trầm mặc rất lâu, bờ môi hơi hơi giật giật, vẫn là không nói ra miệng. Nàng muốn hỏi một chút hắn, vạn nhất vị kia trưởng công chúa thật dự định gả cho hắn, hắn làm sao bây giờ? Mặc dù đích xác không có khả năng, nhưng vạn nhất đâu? Ai cũng không rõ ràng vị kia trưởng công chúa đến cùng đang suy nghĩ gì, cũng không biết nàng tại sao muốn làm như vậy. Chỉ Diên rất muốn hỏi hỏi, nhưng cuối cùng không có thể hỏi mở miệng. Cái này không phù hợp tính cách của nàng. Nàng cũng khó có thể mở miệng. Cuối cùng, Chỉ Diên hít thở sâu một hơi, đem tầm mắt ánh mắt chuyển qua trong viện. Một lúc sau, mới đột nhiên mở miệng. Ngươi còn nhớ rõ Hứa Lam sao? Hứa Lam? Lâm Giang Niên nghe được cái này đã lâu không gặp tên, có chút bất ngờ nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên, nàng thế nào? Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, nàng bây giờ cũng tại kinh thành, ngươi biết không? Biết. Lâm Giang Niên do dự một chút, gật đầu một cái, gặp chỉ riêng ánh mắt nhìn tới, lại tăng thêm một câu rằng giải, cũng mới biết ta mới tới kinh thành lúc, tại trà lâu đụng phải cái gọi Hứa Trọng Sơn người trẻ tuổi. Lúc đó cảm thấy danh tự này quen tai, sau đó lại tại Lữ gia hôn lễ gặp gỡ hắn, sau khi trở về, ta để cho Thanh Thanh đi tra một chút, tra một cái phía dưới, Lâm Giang Niên rất nhanh tra xét rõ ràng. Hứa Trọng Sơn Hứa gia nhị thiếu gia, Hứa Lam nhị ca. Hứa gia căn cơ tại Lâm Châu, nhưng vị này Hứa lao gia tử ở kinh thành nhậm chức, Lâm Châu trừ bỏ Hứa Lam bên ngoài, liền chỉ có Hứa Lam phụ thân lưu thủ. Đến nỗi đại ca của nàng nhị ca nhiều năm trước liền đã ở kinh thành, Lâm Giang Niên cũng chưa gặp qua. Hứa gia ở kinh thành nhiều ít vẫn là có chút danh khí, Lâm Thanh Thanh dưới sự điều tra, còn mang về một cái khác tin tức. Hứa Lam tới kinh thành. Biết được tin tức này lúc, Lâm Giang Niên có chút dự kiến chưa kịp. Cô nàng kia làm sao chạy đến kinh thành tới? Bất quá, Lâm Giang Niên vừa chọc phiền phức, cũng không thời gian dỗi đi lý tới nàng, tăng thêm biết được Hứa gia thời điểm, bởi vậy tạm thời không có đem việc này để ở trong lòng. Dưới mắt Chỉ Diên đột nhiên đề lên, có chút ngoài ý muốn. Như thế nào đột nhiên đề lên nàng? Chỉ Diên ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trong viện, ngữ khí bình tĩnh, ta nhớ được, ngươi cùng với nàng quan hệ rất tốt. Không tốt, không tốt đẹp gì. Lâm Giang Niên không mang theo mảy may do dự quả quyết lắc đầu. Ta cùng với nàng không có chút nào quen. Tại cầu sinh muốn phương diện này, Lâm Giang Niên rất quen tại tâm. Tuy nói không rõ ràng Chỉ Diên vì cái gì đột nhiên để cùng Hứa Lam, nhưng Lâm Giang Niên vẫn nhanh chóng rũ sạch cùng Hứa Lam quan hệ. Bất quá, hắn thật cũng không nói dối. Hắn cùng Hứa Lam bản thân liền không tính quen, giữa hai người ngoại trừ ban đầu ở Lâm Vương phủ điểm này gặp nhau tranh chấp, đích xác không tính là tốt biết bao quan hệ. Chỉ Diên quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái, không nói chuyện. Nhưng ánh mắt thực chất, bao nhiêu mang theo vài phần. Xem kỹ. Thế nào? Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, giả vờ ngây ngốc. Chỉ Diên thu hồi ánh mắt, nói khẽ, có đoạn thời gian không gặp nàng, có thời gian, để cho nàng tới phụ thượng ngồi một chút đi. Lâm Giang Niên biểu lộ ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm Chỉ Diên gương mặt, có chút không tin thật. Để cho Hứa Lam tới phụ thượng ngồi một chút. Lời này có thể từ Chỉ Diên trong miệng nói ra. Nàng cùng Hứa Lam quan hệ lúc nào tốt như vậy? Lâm Giang Niên nhớ không lầm, Hứa Lam cùng Chỉ Diên quan hệ mặc dù đích xác vẫn được, nhưng cũng không có đạt đến có thể để cho Chỉ Diên chính miệng mời nàng tới cửa tới ngồi một chút tình cảnh a. Cẩn thận hồi tưởng, hắn tại Lâm Vương phủ lúc, Hứa Lam cùng Chỉ Diên gặp nhau cũng không nhiều. Tựa hồ nhìn thấy Lâm Giang Niên ánh mắt thực chất hồ nghi, Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, nhẹ giọng giải thích, là Tiểu Di ý tứ. Tiểu Di? Ân. Chỉ Diên rời ánh mắt, bình tĩnh nói, Tiểu Di cùng nàng quan hệ không tệ, về sau Tiểu Di rời đi Lâm Vương phủ sau liền tốt chút năm không gặp Lâm Giang Niên gật đầu, tiểu nói này đổ hợp tình hợp lý. Vậy được. Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, nói, hai ngày nữa có thời gian, ta đi Hứa phủ bái phỏng, thuận tiện cứ gọi nàng tới ngồi một chút. Cũng có non nửa năm chưa thấy qua cô nàng kia, không biết nàng bây giờ thế nào, đột nhiên chạy tới kinh thành làm cái gì. Bất quá, nhắc đến Hứa phủ, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, Lâm Hằng Trọng từng đề cập với hắn đời miệng. Cái này cùng Lâm Vương phủ tính là thế giao Hứa gia, gần đây tựa như có chút tâm tư khác. Nghe được Lâm Giang Niên dự định đi Hứa phủ bái phỏng, Chỉ Diên muốn nói lại thôi, nhìn thấy Lâm Giang Niên thần sắc suy tư lúc, rất nhanh hiểu rồi thứ gì, không nói lời gì nữa. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến cấp bộ. Điện hạ Tiểu Trúc thở hồng hộc chạy vào biệt tử, nhìn thấy dưới mái hiên hai người, bước chân dừng lại, nhìn thấy dưới mái hiên Chỉ Diên lúc, vô ý thức có chút chột dạ, Chỉ Diên tỷ tỷ, ngươi cũng tại nhà. Chỉ Diên nhìn nàng một mắt, nhàn nhạt gật đầu, không nói chuyện. Tiểu Trúc khí thế lập tức yếu đi chút, có loại tiểu thiếp đụng tới vợ cả giận túng, không đúng. Tiểu Trúc, sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên nhìn về phía Tiểu Trúc, có chuyện gì không? Tiểu Trúc lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng nói, điện hạ, ngoài cửa thị vệ tới thông báo, nói có người muốn gặp điện hạ. Gặp ta? Lâm Giang Niên lắc đầu, không phải đã nói rồi sao, ta ai cũng không gặp. Kể từ Lâm Giang Niên sống sót đến kinh thành tin tức truyền ra sau, nghĩ đến Khương phủ gặp hắn một lần nhân số không hết mức, nhưng hết thảy bị ngăn ở bên ngoài phủ. Chu Huy Quang sau khi chết, kinh thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, tới bái phòng Lâm Giang Niên ít người rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Thế nhưng là, đối phương nói là điện hạ ngươi người quen. Tiểu Trúc thở gấp nói, hoàn, còn để cho nô tỳ chuyển cáo điện hạ một sự kiện, nói điện hạ nghe xong nhất định sẽ nguyện ý gặp nàng. Chuyện gì? Đối phương nói. Điện hạ còn nhớ rõ cùng với nàng đánh cược sao? Tiểu Trúc thuật lại một lần. Lâm Giang Niên mới đầu cũng không để ở trong lòng. Đánh cược? Ân. Hắn lúc nào cùng người đánh cược qua? Ăn no căng bụng hay sao? Đang muốn lắc đầu lúc, lại đột nhiên khẽ giật mình, mơ hồ tựa hồ nhớ tới chút gì. Chờ đã, đánh cược. Như thế nào có chút quen hay? Trong đầu suy nghĩ chuyển chỉ chốc lát, Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới cái gì. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, đích xác từng cùng một vị nào đó không biết trời cao đất rộng đại tiểu thư định qua một vụ cá cược. Tiền đánh cược là cái gì tới? Lâm Giang Niên nhìn về phía Tiểu Trúc, đối phương là nữ nhân. Hẳn là. Xem như thế đi. Tiểu Trúc hình dung một chút đối phương ăn mặc, sau đó nháy mắt mấy cái, điện hạ ngài nhận biết. Đi, gọi nàng vào đi. Lâm Giang Niên quát tay. Không sai, đều đối lên. Thật đúng là nói đến liền đến. Phân phó chơi, Lâm Giang Niên quay người, thì thấy một đạo ánh mắt bất thiện, đang lạnh lùng rơi vào trên người hắn. Chỉ Diên theo dõi hắn, nữ nhân. Lâm Giang Niên, chương 255, Hứa đại tiểu thư chương 255, Hứa đại tiểu thư Khương phủ, sau ngoài cửa trong hẻm nhỏ. Đứng hai đạo lén lén lút lút thân ảnh. Từ trên người quần áo mặc đến xem, như là một đôi chủ tớ. Cầm đầu là vị hình dạng thanh tú. Nam tử. Một thân thanh sắc nam tử trường bào, rất có vài phần công tử nhà giàu khí chất, khuôn mặt che che lấp lấp, nhưng như cũng có thể nhìn ra mấy phần tinh xảo, khéo léo đẹp đẽ ngũ quan, lại tựa hồ có mấy phần giống nữ tử. nhưng làm nhìn thấy đối phương cái kia trường bảo phía dưới, bình thường không có gì lạ, vùng đất bằng phẳng độ ngực lúc, lại thêm mấy phần nam tử vững tin độ. Đích sắc càng giống là một vị hình dạng thanh tú nhi chút nam tử. Sau lưng còn đi theo một vị khuôn mặt mỹ lệ nha hoàn, đang cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, hơi có chút lo lắng nhỏ giọng thầm thì, "Tiểu thư, cái này, dạng này thật có thể được không? Thế tử điện hạ thật sự hội kiến chúng ta?" Hình dạng thanh tú nam tử hừ nhẹ một tiếng, "Đó là tự nhiên, hắn nhất định sẽ gặp." A Tiểu Lục có chút bận tâm, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, thấp thỏm trong lòng, "Tiểu thư kia, chúng ta chạy đến, vạn nhất bị nhị công tử biết hai người, chính là Hứa Lam cùng với bên người nha hoàn Tiểu Lục. Hôm nay hai cái thừa dịp phủ thượng trông giữ không nghiêm, lặng lẽ sờ sờ chạy tới Khương phủ tới, muốn gặp vị kia Lâm Vương thế tử." Tiểu Lục vốn không muốn đi ra, là bị tiểu thư nhà mình cưỡng ép lôi tới, lúc này mặt mũi tràn đầy lo nghĩ vẻ u sầu, "Sợ không thôi. Yên tâm đi, coi như bị phát hiện có bạn cô nương treo lên đầu." Hứa Lam xem thường, lại liếc nhìn bên cạnh lén lén lút lút nha hoàn, tức giận nói, "Ngươi như vậy sợ làm gì? Hai ta hôm nay đều dịch dung hóa trang không có người nhận ra được." Thế nhưng là Tiểu Lục còn có chút lo lắng, đang muốn nói cái gì lúc, Khương phủ cửa sau, một vị phụ thượng nha hoàn đi ra. "Hai vị, theo nô tỳ vào đi." Nghe được cái này, Hứa Lam con mắt hơi hơi sáng lên, tên kia tại phụ thượng. Trong phủ nha hoàn không rõ ràng cho lắm, hôm nay cái này ngoài cửa hai vị muốn gặp thế tử điện hạ, mặc dù không rõ ràng lai lịch ra sao, nhưng tất nhiên thế tử điện hạ muốn gặp, nghĩ đến hơn phân nửa là điện hạ quý khách. Nha hoàn gật đầu một cái, dẫn Hứa Lam cùng nha hoàn từ cửa sau tiến vào Khương phủ. "Đây chính là Khương phủ sao? Quả nhiên phi phàm." Hứa Lam vừa đi theo nha hoàn đi, một bên quan sát Khương phủ. Giang Nam Khương gia tài lực hùng hậu, ở kinh thành cũng khác biệt bình thường, liền trong kinh này phủ đệ đều phải so với phải bên trên nàng Lâm Châu Hứa gia. Nàng Hứa gia tại Lâm Châu có thể có địa vị hôm nay, đều may mắn mà có vị kia Lâm Vương gia ủng hộ. Nếu không phải Lâm Vương gia những năm này đối với Hứa gia chiếu cố, Hứa gia tuyệt đối không thể có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng hôm nay, giống như nghĩ đến cái gì, Hứa Lam ánh mắt ảm đạm, sau đó lại có chút tức giận. Thật không tin tưởng ra gia phụ thân ca ca bọn hắn trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Thật sâu thở dài sau, Hứa Lam tập trung ý chí, bước vào khương phủ, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên bắt đầu khẩn trương lên. Nói không ra cảm giác, có loại khó che giấu thấp thỏm cảm xúc, mang theo vài phần không đè nén được kích động vui sướng, lại còn có không hiểu ngượng ngùng. Rất khó hình dung. Rất lâu không có thấy tên kia, không biết hắn thế nào, còn nhớ mình sao? Cái kia hỗn đản, không chắc sớm đem nàng đem quên đi a. Nghĩ tới đây, Hứa Lam hung hăng cắn răng, nhịn không được hỏi tới dẫn đường nha hoàn. Nhà các ngươi Lâm Vương thế tử liền ở lại đây sao? Nha hoàn không rõ ràng cho lắm, gật đầu đáp, lão gia nhà ta là thế tử điện hạ cậu ruột, cái này Khương phủ cũng coi như là điện hạ một cái khác nhà, điện hạ vào kinh thành sau tự nhiên ở chỗ này trừ hắn ra, còn có những người khác sao? Có à, điện hạ lần này vào kinh thành bên cạnh tùy hành còn có rất nhiều hộ vệ nha hoàn đi theo. Đều có người nào? Cái này nha hoàn lắc đầu, nô tỳ liền không rõ ràng. Hứa Lam như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Mà lúc này, nha hoàn đã dẫn Hứa Lam xuyên qua hẹp dài hành lang, đi tới hậu viện một chỗ bên trong phòng tiếp khách. Nha hoàn dẫn Hứa Lam hai người nhập tọa, vì Hứa Lam rót trà nóng, hai vị chờ, điện hạ sau đó liền đến. Nói xong, nha hoàn nên rời đi trước. Còn lại Hứa Lam cùng bên người nha hoàn Tiểu Lục, hai người hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ngoài viện gió lạnh thổi phật, Tiểu Lục mắt nhìn bên cạnh tiểu thư cái kia hơi có chút thần sắc không tự nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, ngươi khẩn trương." "Khẩn trương?" Hứa Lam lớn tiếng chút, ta có cái gì khẩn trương? Lập tức liền muốn gặp được tiểu thư ngươi tâm tâm niệm niệm điện hạ rồi, không khẩn trương sao được? Hứa Lam sắc mặt có chút không nhịn được, nổi giận trừng nàng, ngươi nói hiệu nói vượn cái quỷ gì? Ta lúc nào tâm tâm niệm niệm? Tiểu Lục đang muốn nói cái gì, đã thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện theo dõi hắn, nàng mau ngậm miệng, trong lòng nói thầm không thôi. Tiểu thư nhà mình từ lúc đi đến trong kinh vẫn đối với cái kia Lâm Vương thế tử nhớ mãi không quên, thời khắc quan tâm nhân gia chết sống, còn nhất định phải chạy đến gặp một lần. Đây không phải tâm tâm niệm niệm là cái gì? Hừ. Hứa Lam sắc mặt mất tự nhiên, thứ nhẹ nói, bản cô nương chỉ là sợ hắn chết. Ta cùng hắn tiền đặt cược hắn còn không có thực hiện lời hứa đâu, hắn cũng không thể chết ngay bây giờ, ta chính là tới xem một chút hắn còn sống không có, nếu là thật chết. Chết coi như xong, chết cũng tốt, chết trên thế giới này liền thiếu đi một cái gieo họa. Nghe tiểu thư nhà mình càng ngày càng cứng rắn miệng, Tiểu Lục âm thầm thở dài. Đang muốn nói cái gì lúc, một thanh âm thình lình từ hai người sau lưng chuyển đến. Như thế nào thật xa liền nghe được có người chú bản thế tử chết. Âm thanh vừa ra, dọa hai người nhảy một cái, nhao nhao quay đầu. Tại hai người sau lưng cách đó không xa vị trí, đang đứng một vị hình dạng xinh đẹp, khí chất phi phàm người trẻ tuổi. Vũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, có lẽ là đoạn đường này vào kinh thành phong trần phó, trên thân thiếu đi mấy phần thư sinh thanh tú, nhiều hơn mấy phần giang hồ hiệp khí. Đang xuất hiện tại cách đó không xa, đánh giá hai người. Thế tử điện hạ. Tiểu Lục sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy sau lưng thân ảnh lúc, lại nao nao. Cái này, đây là Lâm Vương thế tử điện hạ. Đã lâu không gặp, Tiểu Lục nháy mắt mấy cái, như thế nào cảm giác thế tử điện hạ? Không giống nhau lắm. Giống như, càng đẹp mắt. Hứa Lam ngơ ngẩn nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt đạo này thân ảnh quen thuộc, vẫn là trương này quen thuộc muốn ăn đòn gương mặt, cũng không biết sao, nhìn qua lại tựa hồ như có biến hóa không nhỏ. Tựa hồ cao lớn chút, cũng tựa hồ giống như nhiều hơn mấy phần dĩ vãng không có khí chất. Non nửa năm không thấy, lại tựa hồ như đã qua thật nhiều năm. Giờ khắc này chẳng biết tại sao, Hứa Lam trong lòng căng thẳng, có loại không hiểu cảm giác khẩn trương xông lên đầu. Liên chính nàng đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng không sợ trời không sợ đất, huống chi nàng còn nắm giữ lấy ra hỏa này cực kỳ trọng yếu nhược điểm vì sao muốn khẩn trương. Nhưng nàng đích xác rất khẩn trương, dưới bàn tay ý thức siết chặt, quyền tâm tất cả đều là mồ hôi. Không hiểu có loại cảm giác cùng Tình Lang xa cách từ lâu gặp lại. Hứa Lam vội vàng lay động đầu, đem cái này ý tưởng lung ta lung tung hất ra. Cái quỷ gì, nàng làm sao lại nghĩ những thứ này có không có? Hít thở sâu một hơi, khi nhìn đến cái kia trường quen thuộc trên mặt hiện lên quen thuộc muốn ăn đòn nụ cười lúc, nàng mới tựa hồ tìm được một chút chút cảm giác quen thuộc, tâm tình khẩn trương giảm bớt không thiếu, thử nhẹ một tiếng, chết mới tốt, chết trên thế giới này mới có thể thiếu cái thai họa. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt đôi này chủ tớ, Hứa Lam cùng với bên người nàng cái kia gọi Tiểu Lục nha hoàn. Non nửa năm không gặp, Hứa Lam vẫn như cũ không có thay đổi gì. An mặc vẫn như cũ càng giống lấy trước kia giống như. Lúc Lâm Châu, Hứa Lam tính cách hùng hùng hổ hổ, An mặc cũng càng lại trung tính. Tăng thêm vùng đất bằng phẳng cơ thể là thủ, chợt nhìn đích sắc cùng nam tử không khác. Đương nhiên, cũng cùng với nàng thỉnh thoảng chuẩn ra ra môn nguyên nhân có liên quan. Bất quá nàng hôm nay, Lâm Giang Niên sững sờ, ngươi trên gương mặt này vẽ cái gì? Hứa Lam trên mặt giống như vẽ lên một chút trang dung, dẫn đến hình dạng cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Thử, còn không phải trách ngươi. Hứa Lam mở miệng. Trách ta? Lâm Giang Niên không hiểu đâu, cùng hắn có quan hệ gì? Một bên nha hoàn Tiểu Lục nhẹ giọng giải thích, tiểu thư sợ bị người phát hiện, thế là cải trang một phen sau mới đến tìm điện hạ ngài sợ bị người phát hiện. Lâm Giang Niên lại càng kỳ quái, tại sao lại sợ bị người phát hiện? Cái này nói, như thế nào giống như là yêu đương vụng trộm tựa như. Tự nhiên là bởi vì Tiểu Lục vô ý thức mở miệng, nhưng rất nhanh bị một bên Hứa Lam cho bịt miệng lại. Tiểu Lục, ở đây không liên quan đến ngươi, ngươi đi ra ngoài trước chơi a. Tiểu Lục bị khuất nhìn tiểu thư nhà mình một mắt, nga một tiếng, đứng dậy rời đi phòng tiếp khách. Lâm Giang Niên liếc qua đi ra Tiểu Lục, như có điều suy nghĩ. Hắc, không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót. Đuổi đi Tiểu Lục, Hứa Lam lại nhìn về phía Lâm Giang Niên, thần sắc có chút mất tự nhiên, hơi hơi rời ánh mắt, thử nhẹ một tiếng, bản cô nương còn tưởng rằng ngươi sẽ chết trên đường đâu. Quen thuộc ngữ khí, đích thật là vị này Hứa đại tiểu thư phong cách nói chuyện. Lâm Giang Niên nhíu mày, như thế nào? Ngươi ba không thể ta chết. Ta nhưng không có. Hứa Lam nhíu môi. Vậy ngươi vừa rồi rủa ta. Không được sao? Hứa Lam nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Bản thế tử đắc tội ngươi. Không tệ. Nói nghe một chút. Lâm Giang Niên đến gần, nhìn xem trước mắt cái này lờ mờ quen thuộc bộ dáng Hứa đại tiểu thư, tựa hồ không có gì thay đổi. Liền phát dục đều không động đậy một chút. Hừ. Hứa Lam giống như tìm về mấy phần sức mạnh, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái tên này vừa đi chính là non nửa năm, bạc vô âm tín, giống như chết, ngươi biết ta. Cha ta bọn hắn lo lắng bao nhiêu người sao? Cha ngươi lo lắng ta. Lâm Giang Niên ngạc nhiên nhìn nàng một cái, lại nói, ta không đều theo như ngươi nói sao? Ta lần này vào kinh thành, có thể muốn rất lâu mới có thể trở về đi, ngắn thì hơn nửa năm, lâu là một, hai năm. Nói đến đây, Lâm Giang Niên mới nhớ tới cái gì, đúng, ngươi làm sao sẽ tới kinh thành? Chơi a? Chơi. Đúng a? Hứa Lam lườm Lâm Giang Niên một mắt, khẽ nói, ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Ta là tới làm chính sự. Ta tới chơi a? Hứa Lam nhíu môi, ngươi rời đi Lâm Giang thành sau, liền không có người bồi bạn cô nương chơi, bạn cô nương nhàm chán, liền đến kinh thành rồi chẳng biết tại sao. Lâm Giang Niên từ trong giọng nói của nàng nghe được mấy phần ủy khuất. Hứa Lam cũng đích xác ủy khuất. Gia hỏa này nói đi là đi, rời đi Lâm Giang thành sau liền không có tin tức. Nàng lặng lẽ chạy tới kinh thành, vốn định cho gia hỏa này một kinh hỉ, ai ngờ gia hỏa này trên nửa đường xảy ra chuyện, kém chút ném mạng. Nhưng cho nàng lo lắng, thật vất vả biết được gia hỏa này còn sống, dưới mắt nhìn thấy hắn, chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu có tức. Nói không ra, thì ra là thế. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, nhìn xem trước mắt Hứa đại tiểu thư, cười nói, cái kia kinh thành chơi vui sao? Không có thú vị chút nào. Hứa Lam nhếch môi, ngữ khí có chút dầu dĩ. Nàng tới kinh thành sau đều không như thế nào đi ra ngoài qua đây. Bất quá, nhìn thấy Lâm Giang Niên trương này vẫn như cũ khuôn mặt quen thuộc, phảng phất về tới Lâm Vương phủ. Nàng trong lòng nguyên bản cảm giác khẩn trương, cùng với đã lâu không gặp xa cách cảm giác dần dần biến mất. Đã lâu không gặp, gia hỏa này vẫn là không thay đổi. Cái này khiến trong lòng Hứa Lam nhẹ nhàng thở ra. Cái kia nguyên bản chất chứa một chút tiểu ủy khuất, cũng theo đó tan thành mây khói. Sau đó, nàng liền bắt được Lâm Giang Niên, hỏi tới dọc theo con đường này kinh nghiệm. "Đúng, ngươi lần này vào kinh thành trên đường rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe nói ngươi sắp chết, có phải hay không có chuyện này? Chuyện gì xảy ra, mau nói tới nghe một chút." Hứa Lam một mạch hỏi lên. Nàng vốn là giấu không được tâm sự người, dưới mắt gặp Lâm Giang Niên không có xa cách nàng, nàng không kịp chờ đợi muốn biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. "Ngươi trước tiên tỉnh táo, ta chậm rãi nói cho ngươi." Lâm Giang Niên sớm dự liệu được vị này Hứa đại tiểu thư sẽ đối với những sự tình này hiếu kỳ, trước hết để cho nàng tỉnh táo, sau đó mới chậm rãi cùng với nàng nói về. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng là ngắn gọn chứng minh, phát sinh sự tình phần lớn sơ lược. Dù vậy, Hứa Lam vẫn như cũ nghe được trong đó hung hiểm. Từ vào Tầm Dương thành bắt đầu, bị ám sát, kém chút bị chôn cất mất thất, đến thụ thương lại đến tiếp tục vào kinh thành, dọc theo đường đi tao ngộ đủ loại ám sát, đến nhận việc một điểm chết ở Thẩm Linh quân sư bá trên tay, cửu tử nhất sinh. Dù chỉ là giản lược miêu tả, Hứa Lam vẫn như cũ nghe kinh tâm động phách, trợn to hai mắt, hô hấp dồn dập. Hứa Lam cùng cô gái khác khác biệt, nàng từ nhỏ mọn cách muốn mạnh, hơn nữa đối với giang hồ cũng cực kỳ hướng tới, đối với chém chém giết giết so cô gái tầm thường càng có thể tiếp nhận hơn. Nhưng bây giờ nghe được Lâm Giang Niên miêu tả, nàng vẫn như cũ cảm giác mạo hiểm và phần sợ không thôi. Ngươi có thể còn sống đến kinh thành, thật đúng là không dễ dàng, thực sự là vạn hạnh. Hứa Lam nhịn không được cảm khái. Đúng vậy à, nếu không phải là mệnh ta lớn, ngươi hôm nay sợ là đều không thấy được bản thế tử. Lâm Giang Niên cười khẽ. hai họa còn sót lại ngàn năm, nói chính là ngươi. Hứa Lam vô ý thức mạnh miệng, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, tức giận nói, cái kia phái người ám sát ngươi, kém chút hại chết ngươi, người là ai? Đã điều tra xong sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Báo thù a. Hứa Lam tức giận nói, ngươi kém chút bị hại chết, thù này có thể không báo. Lâm Giang Niên nhìn xem mặt mũi tràn đầy oán giận bộ dáng Hứa Lam, thở dài, báo không được. Vì cái gì? Đối phương lai lịch quá lớn. Hứa Lam thật bất ngờ, còn có người có thể so sánh ngươi cái này Lâm Vương Thế Tử lai lịch quá lớn. Tại sao không có? Lâm Giang Niên lắc đầu, ta cái này Lâm Vương Thế Tử tên tuổi cũng liền tại Lâm Châu còn có tác dụng, rời đi Lâm Châu sau, mấy người sẽ đặt tại trong mắt. Hứa Lam tưởng tượng, giống như cũng có đạo lý. Nàng tới kinh thành trong khoảng thời gian này, không ít nghe trong kinh người mắng Lâm Giang Niên. Tuy nói trước đó tại Lâm Giang thành mắng cũng không ít, nhưng đều không nghĩ kinh thành như vậy tứ vô kỵ đan. Vậy ngươi liền không có ý định báo thủ. Cái này cũng không giống như là ngươi a. Hứa Lam nhịn không được nói. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Tự nhiên là có thủ báo thủ, lấy răng đổi răng. Hứa Lam chuyện đương nhiên nói, tất nhiên bọn hắn phái người tới ám sát ngươi, vậy ngươi cũng phái người đi ám sát trả thù trở về, có qua có lại. Lâm Giang Niên nhìn trước mắt Hứa Đại tiểu thư, cũng không nhịn được cảm khái, vẫn là Hứa Đại tiểu thư khoái y ân cửu, hữu dung hữu nhu a. Ừ, cũng không hẳn. Hứa Lam hơi có chút đắc ý dương lên khuôn mặt nhỏ. Hứa nữ hiệp võ công cái thế, vậy nếu không, thay bản thế tử đi báo thù này. Không đi. Hứa Lam không cần suy nghĩ liền tự tuyệt. Vì cái gì? Mơ tưởng lừa gạt bản cô nương đi chịu chết. Hứa Lam lạnh rên một tiếng, tức giận nói, có thể ám sát Lâm Vương Thế Tử người, sao lại là người bình thường? Nàng điểm ấy công phu nhỏ ba chân đi qua, đây không phải là tạm đầu người. Hứa Đại tiểu thư mặc dù khờ, nhưng không đốc. Nói, Hứa Lam rất nhanh nhớ ra cái gì đó, đang muốn mở miệng, trong tầm mắt nhiều đạo thân ảnh. A, chỉ riêng cô nương. Chương 256, đổ ước chương 256, đổ ước. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng, yên tĩnh nhìn xem hai người. Chỉ riêng cô nương. Hứa Lam rất nhanh phát hiện đứng tại sau lưng Lâm Giang Niên cách đó không xa đạo kia thanh ý thanh lãnh thân ảnh, rũ lên, nháy mắt mấy cái, trong đôi mắt hiện lên mấy phần kinh diễm. Non nửa năm không thấy, chỉ riêng khí chất càng thanh lãnh, lại như nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị, ít đi rất nhiều dĩ vãng không dính khói lửa trần gian linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Cái này khiến Hứa Lam trên mặt nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Còn tại Lâm Vương phủ lúc, nàng liền biết bên cạnh Lâm Giang Niên cái này lạnh như băng thị nữ trưởng rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất. Duy nhất khuyết điểm, đại khái là quá lạnh chút, có vẻ hơi bất cận nhân tình, không có gì nữ nhân vị. Nhưng nửa non năm này không thấy, chỉ riêng thanh lãnh vẫn như cũ, lại nhiều hơn mấy phần linh tính, rút đi thanh trí, hơi đỏ nhuận gương mặt, càng thêm mê người. Dù là Hứa Lam cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, tựa hồ xinh đẹp hơn. Chỉ riêng. Lâm Giang Niên quay đầu, lúc này mới phát hiện chỉ riêng chẳng biết lúc nào xuất hiện, đang đứng tại sau lưng yên tĩnh nhìn xem hai người. Ánh mắt lơ đãng tại trên thân hai người dò xét sau, vừa mới dừng lại ở trên thân Hứa Lam, chậm rãi mở miệng, "Hứa tiểu thư, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp nha." Hứa Lam ngắn ngủi ngây người sau, thu hồi ánh mắt thực chất một màn kia kinh diễm, mở miệng cười. Thì ra chỉ riêng cô nương cũng tới kinh thành à? Chỉ riêng khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì lúc, một bên Lâm Giang Niên đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi lên, ngươi tại sao cũng tới? Chỉ riêng liếc mắt nhìn hắn, trong con ngươi hình như có thâm ý không thể tới. Đương nhiên có thể. Lâm Giang Niên tự nhiên nhìn ra chỉ riêng ánh mắt một màn kia dị sắc, trong lòng có chút buồn cười, nhìn một chút chỉ riêng cái kia hơi hơi căng cứng khuôn mặt nhỏ, đúng, trước ngươi không phải nói tiểu di muốn gặp nàng sao? Chỉ riêng khẽ gật đầu, tiểu di không ở nhà. Lâm Giang Niên sững sờ, nàng đi đâu? Cũng không nghe nói tiểu di hôm nay ra cửa a. Chỉ riêng lại nhìn hắn một mắt, nói khẽ, tiểu di ra ngoài. Có chút việc. Lâm Giang Niên gật đầu, không có hỏi nhiều. Một bên Hứa Lam nhìn thấy cái này chủ tớ hai, nụ cười trên mặt hơi sửng sốt ở không thích hợp. Đôi này chủ tớ, có điểm gì là lạ. Hứa Lam nhìn một chút Lâm Giang Niên, lại đánh giá chỉ riêng, trong đôi mắt rất nhanh hiện lên hồ nghi. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng quan hệ thật không tốt, hai người tại Lâm Vương Phủ lúc quan hệ thế như thủy hỏa, nhất là gia hỏa này, tại Lâm trong Vương Phủ, lúc đó sợ nhất chính là tại trước mặt chỉ riêng bại lộ thân phận. Nhưng bây giờ. Hứa Lam nhìn xem đôi này chủ tớ vui vẻ hòa thuận, ở trung hòa hợp tình cảnh, ánh mắt hơi có chút mờ mịt. Hai người quan hệ, nhìn còn giống như không tệ. Thậm chí, làm sao nhìn qua còn có chút cương chịu ảo giác. Không biết có phải hay không Hứa Lam ảo giác, nàng mơ hồ phát giác được Lâm Giang Niên tên kia nhìn chỉ riêng ánh mắt mang theo vài phần cương chịu. Gặp ủy. Gì tình huống? Hứa Lam thần sắc mờ mịt, nửa non năm này thời gian bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên đoạn đường này vào kinh thành, có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm nàng? Có cái gì qua là nàng không ăn được. Ngây người lúc Hứa Lam rất nhanh nghe được đối thoại của hai người. Ân, Tương Di cũng tại kinh thành. Hứa Lam con mắt đột nhiên sáng lên. Tương Di, đây không phải là Lâm Vương Thế Tử cái vị kia tiểu di sao? Trước đây ít năm vị kia tiểu di đã từng tới Vương phủ ở qua một đoạn thời gian, giống như chính là chỉ riêng vào Lâm Vương phủ thời gian. Nàng lúc đó cùng vị kia Tương Di quan hệ không tệ, Tương Di tính cách ôn nhu, đợi nàng rất tốt, thường xuyên cùng với nàng giảng liên quan tới Giang Nam vùng sông nước cùng với trong giang hồ phát sinh một chút chuyện lý thú. Về sau Tương Di rời đi Lâm Châu lúc, nàng còn thương tâm một hồi lâu. Chỉ riêng ánh mắt rơi vào trên người nàng. Dừng lại, nhẹ giọng mở miệng, tiểu di hôm nay không tại phủ thượng, hẳn là tối nay sẽ trở về. Hai ngày trước tiểu di vừa mới nhắc lên, nói muốn gặp ngươi một chút. Có thật không? Tương di còn nhận ra ta. Hứa Lam hết sức cao hứng, âm thầm nắm đấm, vui vẻ nói, quá tốt rồi, rất lâu không gặp Tương di nhưng rất nhanh, Hứa Lam lại nghĩ tới cái gì, Tương Di lúc nào trở về à? Ta có thể chờ không được rất lâu, nàng hôm nay là lặng lẽ sờ sờ chạy ra ngoài, có thể tới Khương phủ gặp Lâm Giang Niên đã rất không dễ dàng, không thể ở đây lưu đến rất lâu, trước khi trời tối nhất định phải mau về nhà. Như thế nào? Vội vã trở về? Lâm Giang Niên hỏi. Hứa Lam thật sâu thở dài, có chút nhỏ ủy khuất, đúng vậy à, nhị ca ta không để ta tùy tiện đi ra ngoài, ta hôm nay vẫn là lén chạy ra ngoài đây này. Nói đến đây, Hứa Lam muốn nói lại thôi. Lại có chút ủy khuất, nhẹ chừng Lâm Giang Niên một mắt. Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng ngầm hiểu, hai người liếc nhau, không nói gì. Không có việc gì, hôm nay không thấy được, lần sau có cơ hội. Lâm Giang Niên khoát khoát tay. Mà lúc này, một bên chỉ riêng nhìn một chút Hứa Lam, đột nhiên mở miệng, Hứa tiểu thư, trên mặt ngươi trang dung có chút hoa, muốn hay không một lần nữa bù một phía dưới? A, nghe được trên mặt trang hoa, Hứa Lam lập tức có chút khẩn trương, tả hưu muốn tìm gương đồng. Chỉ riêng đã tiến lên, nói khẽ, về phía sau gian phòng A, ta giúp ngươi. A hảo. Hứa Lam như lọt vào trong sương mù, bị chỉ riêng dẫn khỏi phòng tiếp khách. Cách đó không xa dưới mái hiên, đang đứng hai vị tuổi trẻ nha hoàn. Tiểu Trúc, ngươi cũng tới kinh thành. Đúng thế, ta cùng điện hạ nhà ta cùng tới, ngươi cũng tới. Ta cùng tiểu thư nhà ta cùng tới. Hứa tiểu thư cũng tới. Đúng thế, chính cùng nhà ngươi điện hạ cùng một chỗ đâu. Dưới mái hiên, hai cái thiếu nữ tuổi xuân tụ cùng một chỗ, líu díu nghị luận cái gì. Lúc Lâm Vương phủ, Hứa Lam thường thường chạy tới Lâm Vương phủ, bên người nàng nha hoàn Tiểu Lục đi theo tới, dần dần, một cách tự nhiên cùng Tiểu Trúc rất quen đứng lên. Đúng, Tiểu Trúc, hỏi ngươi chuyện gì? Tiểu Lục tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiến đến Tiểu Trúc bên thai nhẹ nói thứ gì. Một giây sau, Tiểu Trúc mặt đỏ tới mang tai, ngữ khí có chút bối rối thẹn thùng. Tiểu Lục tỉ tỉ, sao, làm sao hỏi cái này? Hỏi một chút nha. Tiểu Lục mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tiểu Trúc, có hay không? Nhà ngươi điện hạ vào kinh thành dọc theo con đường này, có hay không? Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu, ngữ khí cả lăm, ta không biết. Tiểu Lục thấy thế, thở dài, tính toán, ngươi hẳn là cũng không biết. Nhà ngươi điện hạ hình dạng tuấn lãng, nghĩ đến hâm mộ hắn người đích sắc không thiếu. Ai, đáng thương tiểu thư nhà ta. Tiểu Trúc nghe được cái này, nao nao, con mắt nháy phía dưới, Hứa tiểu thư. Nếu là trước kia, Tiểu Trúc đối với mấy cái này chuyện nam nữ đích sắc rốt đặc cắn mai. Có thể nhập kinh trên đường, tại Lâm Giang Niên siêng năng dạy bảo phía dưới, ngày đêm vất vả, tùy thời tùy chỗ dã man thể hồ quán đỉnh một dạng quán trâu phía dưới, Tiểu Trúc đối với mấy cái này sự tình cũng dần dần cái hiểu cái không. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được mở miệng, Tiểu Lục tỉ tỉ, chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi thích ta nhà điện hạ? Tiểu Lục bất ngờ nhìn Tiểu Trúc một mắt, ngươi cũng biết. Tiểu Trúc lắc đầu, lại gật đầu một cái, điện hạ nhà ta đẹp như thế, Hứa tiểu thư ưa thích điện hạ cũng bình thường. Tiểu Lục bất lực chửi bậy, nhưng lại không thể không thừa nhận, thở dài, ai nói không phải thì sao? Liên Tiểu Trúc ngươi cũng biết đến sự tình, tiểu thư nhà ta nhưng như cũng còn tại mạnh miệng. Mạnh miệng? Tiểu Trúc cái hiểu cái không, có ý tứ gì nha? Chính là Tiểu Lục đang muốn nói cái gì, lại nhìn xem Tiểu Trúc cái này một mặt thiên chân vô tà bộ dáng, lập tức khoát khoát tay, được rồi, không thể nói lại nói tiểu thư nhà ta muốn đánh chết ta. Nói đến đây, Tiểu Lục lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Tiểu Trúc phấn nộ ngọc sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chứng nhi, đột nhiên xích lại gần, cười hì hì nói, "Tiểu Trúc, ngươi bồi tiếp nhà ngươi điện hạ đoạn đường này vào kinh thành, nhà ngươi điện hạ có hay không đối với ngươi?" Tiểu Trúc trên mặt vừa biến mất có chút từng đỏ, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, nóng bỏng. Tiểu Lục vốn chỉ là trêu chọc, có thể nhìn thấy Tiểu Trúc phản ứng, nụ cười trên mặt hơi hơi ngơ ngẩn, chớp chớp mắt. Hậu viện, u tĩnh trong gian phòng. Trước bàn trang điểm, Hứa Lam yên tĩnh nhìn xem trong gương đồng chính mình, không lúc đích. Bên cạnh, Chỉ Diên đang cầm lấy lông mày bút, nhẹ nhàng tại trên mặt nàng vẽ lấy cái gì. Theo Chỉ Diên nhu hòa thuần thục kỹ xảo, rất nhanh, trong gương đồng phản chiếu ra một tấm gò má đẹp đẽ. Vốn là trắng nõn trên mặt tinh tế thêm một chút phấn trang điểm, phá lệ kinh diễm. Mặt mũi cong cong, đem so với phía trước thiếu đi mấy phần tuấn khí, nhiều hơn mấy phần nữ tử nhu ý. Ngày bình thường Hứa Lam cực ít trang điểm, nàng hùng hùng hổ hổ tính cách cũng đã chú định nàng đối với những đồ vật này cũng không cảm thấy hứng thú. Lần này đi ra ngoài vẫn lo lắng thân phận bị người nhận ra, mới nho nhỏ hóa một chút trang dung ngụy trang. Dưới mắt, tại Chỉ Diên một trận thao túng dưới, một tấm thiếu nữ thanh thuần lại thanh thuần khuôn mặt lộ ra ở trước mắt. Sạch sẽ trắng nõn trên gương mặt, hình như có một vòng thẹn thùng đỏ ửng hiện lên. Hứa Lam nhìn mình trong kính, nhìn thế nào đều cảm thấy khó chịu, kỳ kỳ quái quái. Cũng không phải không dễ nhìn, mà là có chút lạ lắm. Chỉ Diên tỉ tỉ, cái này Hứa Lam có chút khó chịu, vô ý thức nước mắt, liền nhìn thấy trước người Chỉ Diên cái kia tuyệt mỹ khuynh thành ngũ quan, làn da trắng như tuyết như ngọc, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, miệng đỏ tiểu xảo, khí chất dịu dàng phức hẹn, để cho nàng hơi hơi nhìn sửng sốt chút. Chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu dâng lên mấy phần phức cảm tự ti. Vừa mở miệng mà nói, lại nhìn được. Nhìn lại trong kính cái kia quen thuộc mà xa lạ nữ tử, tựa hồ lại càng ngày càng thuận mắt. Như thế một hóa, đích xác tựa hồ càng giống nữ nhân. Vẫn rất dễ nhìn. Tên kia, giống như một mực trào phúng chính mình không đủ nữ nhân. Thử, nơi nào không giống? Nhân gia vốn chính là nữ. Khi ánh mắt từ trong gương đồng rơi vào trên lồng ngực của mình lúc, giống như ý thức được cái gì, Hứa Lam vô ý thức hết, nhưng rất nhanh lại tiết khí, cũng không cáo ngất. Dĩ vãng vốn nên 10 phần kiêu ngạo chỗ, chẳng biết tại sao không hiểu có chút tự ti. Nghĩ tới đây, Hứa Lam nhịn không được yếu ớt thở dài. Hứa tiểu thư cớ gì thở dài? Trước người, Chỉ Diên dừng lại động tác trong tay, cúi đầu nhìn về phía nàng. Không có Hứa Lam lắc đầu, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Chỉ Diên, "Chỉ Diên tỷ tỷ, có thể hỏi ngươi chuyện gì sao?" "Ân." Ngươi cùng tên kia Hứa Lam nhịn không được nói, "Chuyện gì xảy ra?" Nàng nhớ tới sự tình vừa rồi, nhìn ra Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên quan hệ tựa hồ không giống nhau. Chỉ Diên cũng không có quá lớn phản ứng, thản nhiên nói, Hứa tiểu thư muốn hỏi cái gì? Chính là Hứa Lam há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi thế nào mở miệng, gãi gãi đầu, có chút buồn rầu. Chỉ Diên ánh mắt bình tĩnh, nhìn nàng hai mắt, thản nhiên nói, ngươi ưa thích điện hạ. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam sắc mặt lập tức đỏ lên, nàng vội vàng hốt hoảng khoát tay phủ nhận, không có chuyện, ta làm sao lại ưa thích hắn? Tuyệt không có khả năng. Chỉ Diên nhìn chăm chú lên khuôn mặt của nàng, không nói gì. Chẳng biết tại sao, Hứa Lam không hiểu chột dạng, có chút không dám đi xem Chỉ Diên ánh mắt, sắc mặt biến thành hơi có chút phiếm hồng nóng bỏng. Ta tốt Hứa Lam có chút bối rối đứng dậy, ta đi ra ngoài trước nói xong, Hứa Lam rời đi, chạy trối chết. Chỉ Diên đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm nàng bóng lưng rời đi, không nói một lời. Viện bên trong, Hứa Lam từ trong phòng chạy trối chết, trốn ở dưới mái hiên, miệng lớn thở dốc, sắc mặt nóng bỏng, vẻ mặt như cũ bối rối. Ưa thích hắn? Chỉ Diên tại sao lại hỏi cái này vấn đề kỳ quái? Nàng làm sao lại ưa thích tên kia? Không có khả năng. Đúng, không có khả năng. Trong lòng tự an ủi mình như thế, Hứa Lam dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng sao có thể có như thế thái quá ý nghĩ? Tên kia đã sớm có vị hôn thê, vẫn là đương triều trưởng công chúa, hắn là muốn cưới công chúa người. Chính mình đường đường Hứa gia đại tiểu thư, chắc chắn không có khả năng gả cho hắn làm thiếp a. Coi như nàng đồng ý, cha nàng cũng sẽ không đồng ý nghĩ như vậy. Hứa Lam nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết vì cái gì, trong lòng lại hiện lên một cỗ cảm giác khẩn trương. Nhất là nhớ tới tên kia lần này vào kinh thành là tới cưới trưởng công chúa lúc, phản phất như là bị đồ vật gì nhéo một cái trái tim, rất không thoải mái, còn không khỏi có chút hoảng hốt cùng tay chân phát lạnh. Hít sâu mấy hơi thở, mới đưa cái này nhàn nhạt cảm xúc đè xuống, vừa ngẩng đầu, thình lình một thân ảnh xuất hiện, dọa nàng kêu to một tiếng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bản thế tử một mực ở nơi này, là ngươi có tật giật mình không có phát hiện. Dưới mái hiên, Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt Hứa Lam, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Lam, nhìn không được tán thưởng, ngươi cái này hóa còn rất giống người nữ nhân, có chút nữ nhân vị. Cũng không hẳn Hứa Lam vô ý thức cho là Lâm Giang Niên đang cái nàng, đang muốn lúc mở miệng, lại rất khoái ý nhận ra không thích hợp. Một giây sau, thần sắc biến đổi, cắn răng tức giận nói, cái gì gọi là bản cô nương thật giống một nữ nhân? Bản cô nương một mực chính là nữ nhân. Lâm Giang Niên lui về sau một bước, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem nàng. Hứa Lam, bản cô nương liền thật sự không giống nữ tử sao? Hứa Lam buồn bực xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, có loại không hiểu cảm giác bị thất bại. Cũng không phải không giống, chỉ là ngươi mặc một thân này mặc ta xuyên chỗ nào không đúng sao? Cũng không có gì không đúng, ngươi nói bậy, ngươi ánh mắt rõ ràng liền có cái gì không đúng. Hứa Lam trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu đánh giá vài lần, nhịn không được nói, bản cô nương đổi thân váy không được sao? Lâm Giang Niên thở dài, có nhiều thứ cũng không phải đổi thân quần áo liền có thể thay đổi. Hứa Lam, ngươi đem lời nói cho bản cô nương nói rõ. Đã rất hiểu rồi, ngươi còn không hiểu không? Ngươi có bản lĩnh nói rõ, sợ ngươi chịu không được. Họ Lâm, bản cô nương không để yên cho ngươi. Lâm Giang Niên lui về sau một bước, đánh ra trước mắt tức giận phá phòng ngự Hứa đại tiểu thư, ngươi nhất định phải cùng bản thế tử độc thủ. Không tệ. Hứa Lam sắc mặt đỏ lên, khí thế hùng hổ, nghiến răng nghiến lợi. Lại tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia đắc ý thần sắc, đúng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tiền đặt cược à? Lâm Giang Niên gật đầu, tựa như là có chuyện như vậy. Cái gì gọi là giống như? Chính là có. Bây giờ thời hạn nửa năm đã đến, ngươi thua. Hứa Lam cười lạnh, dương dương đắc ý nói, ngoan ngoãn cho bản cô nương làm người hầu a. Chương 257, rất khó sao chương 257, rất khó sao nửa năm phía trước. Còn tại Lâm Vương phủ lúc, Lâm Giang Niên đích xác cùng Hứa Lam đánh qua một cái đánh cược. Đánh cuộc nguyên nhân ngược lại là đã quên, bất quá đại khái là lúc đó vì qua loa vị này Hứa đại tiểu thư, để cho nàng không có việc gì chớ quấy rầy hắn mà cớ. Về sau theo Lâm Giang Niên vào kinh thành, vụ cá cược này liền sớm bị ném sau. Cho tới hôm nay, Hứa Lam ở ngoài cửa để cho phụ thượng hạ nhân tới truyền lời lúc, Lâm Giang Niên mới mơ hồ nhớ lại cái này không sai biệt lắm nửa năm trước đây đổ ước. Hắn ngược lại là một mực không có coi là chuyện đáng kể, cũng không dự định làm thật, không nghĩ tới Hứa Lam chuyện xưa nhắc lại. Nhìn nàng cái này hứng thú vội vàng thân sắc, rõ ràng còn băn khoăn đổ ước. Nay liền có ý tứ. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt cái này bản thân cảm giác tốt đẹp Hứa Lam, làm sao ngươi biết ta thua? Chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Lam dám nhắc tới lên vụ cá cược này, tự nhiên là có phấn khích. Nàng trên dưới đánh giá Lâm Giang Niên vài lần, thử nhẹ, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Ngươi đây. Lâm Giang Niên hỏi lại. Lúc đó hai người đánh cược, như Lâm Giang Niên võ công có thể trong 3 tháng siêu việt Hứa Lam liền phải ngoan ngoãn cho hắn làm 1 tháng nha hoàn. Trái lại, Lâm Giang Niên liền phải cho nàng làm 1 tháng người hầu. Đồ gấp rất lớn. Dưới mắt, Hứa Lam đắc ý dương dương, ngạo nghễ ngẩng đầu đỡ ngực, dơ lên đó cũng không cao đứng thẳng độ ngực nhỏ, thư lạnh đắc ý nói, bản cô nương bây giờ đã là nguyên nên ngưỡng vọng tồn tại, phải không? Lâm Giang Niên lờ mờ còn nhớ rõ, nửa năm trước Hứa Lam bất quá chỉ là một cái cựu phẩm thái điểu, miễn cưỡng sờ đến tập võ cánh cửa, thậm chí Lâm Giang Niên hoài nghi nàng cái kia cựu phẩm có phải hay không có trộn nước thành phần. Bằng không, đường đường cựu phẩm như thế nào lại bị lúc đó còn không biết võ công Lâm Giang Niên đặt ở dưới thân khi dễ? Tuy nói trong đó có tiên hạ thủ vi cường, đánh Hứa Lam một cái bất ngờ không kịp đề phòng thành phần, nhưng nghĩ đến vị này Hứa đại tiểu thư võ công hơn phân nửa cũng không cao được đi đâu. Bây giờ đi qua non nửa năm, võ công của nàng có thể có bao nhiêu tiến bộ lớn? Bát phẩm. Liên tưởng vị này Hứa đại tiểu thư trước đây vào cựu phẩm đều hoa thời gian nửa năm, nửa non năm này có thể bước vào bát phẩm chi cảnh, không sai biệt lắm đã là cực hạn a. Cái kia Hứa đại tiểu thư, bây giờ võ công cảnh giới đạt đến cỡ nào có thể làm bản thế tử ngưỡng vọng tồn tại. Hứa Lam lạnh rên một tiếng, mang theo mấy phần khiêu khích lườm Lâm Giang Nghiên một mắt, ngạo nghễ nói, bạn cô đương, bây giờ đã là hiện nay thất phẩm cao thủ. Ngữ khí ngạo nghễ, mang theo vài phần không hiểu tiểu kiêu ngạo, giống như mở mày mở mặt. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Nghiên đích xác sửng sốt một chút. Thất phẩm, cô nương này có thể vào thất phẩm, đích xác có chút ngoài ý muốn. Tuy nói ngũ phẩm phía dưới cũng không có một cái rõ ràng giới định, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không có khác nhau. Vị này Hứa đại tiểu thư vào cửu phẩm đều hoa thời gian nửa năm, bây giờ non nửa năm có thể từ cửu phẩm bước vào thất phẩm, đích xác ra ngoài ý định. Hứa Lam nhìn thấy Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, trong lòng càng đắc ý, nàng nửa non năm này tân tân khổ khổ, cố gắng một chút lực tập võ luyện công hiệu quả, cuối cùng vào hôm nay có kết quả. Sảng khoái, như thế nào? Có phải hay không sợ? Lâm Giang Niên trên dưới đánh giá nàng hai mắt, Hứa đại tiểu thư là thế nào bước vào thất phẩm? Tự nhiên là bởi vì bản cô nương thiên tư chắc tuyệt, thiên phú võ học siêu nhiên. Hứa Lam hừ nhẹ, dương dương đắc ý, nàng tự nhiên sẽ không nói cho Lâm Giang Nghiên, trước đây đánh cuộc, nàng kỳ thực liền đã nhanh sở đến bát phẩm ngưỡng cửa. Thời gian nửa năm này bên trong nàng vì thắng vụ cá cược này, thậm chí thu liễm ngày thường lười nhác, lặng lẽ sờ sờ cố gắng luyện công, chính là vì vào hôm nay kinh diễm ra hỏa này mắt chó. Cái này cũng là vì sao nàng hôm nay dám đến tìm Lâm Giang Nghiên thực hiện đổ ước nguyên nhân. Dựa theo đổ ước, Lâm Giang Nghiên trong 3 tháng muốn siêu việt nàng. Bây giờ nàng là thất phẩm chi cảnh, cái kia Lâm Giang Nghiên võ công liền ít nhất phải đạt đến thất phẩm, thậm chí là lục phẩm mới được. Lục phẩm. Trước đây đánh cược lúc, Lâm Giang Nghiên vừa mới bắt đầu tập võ, thậm chí ngay cả võ học cánh cửa đều không có sở đến. Nửa non năm này thời gian, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng đạt đến lục phẩm. Huống chi hắn đoạn đường này vào kinh thành, đường đi buôn ba khổ cực, không chắc không có thời gian tập võ. Đã như thế, nàng thắng chắc. Hứa Lam đắc ý lườm Lâm Giang Nghiên một mắt, như thế nào? Có phải hay không sợ? Bây giờ là không phải muốn đổi ý. Ngươi bây giờ nếu là hướng bản cô nương nhận sai nói xin lỗi, thừa nhận ngươi thua, mắt chó coi thường người khác không sánh được bản cô nương, không chắc bản cô nương lương tâm đại phát, để cho đổ ước hết hiệu lực, như thế nào? Đối mặt rất lâu không thấy, vừa thấy mặt đã khiêu khích Hứa đại tiểu thư, Lâm Giang Niên trầm mặt phía dưới, thở dài, ta nếu là ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện này. Hứa Lam ánh mắt không hiểu, đang muốn nói chuyện lúc, lại nghe được Lâm Giang Niên chất vấn, ngươi quả thực đã thất phẩm sao? Hứa Lam ngạo nghễ nói, hàng thật giá thật, chắc chắn 100. Như thế nào, ngươi không tin? Đích xác không phải rất tin. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Đi, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản cô nương liền thành toàn ngươi. Hứa Lam lúc này kéo ống tay áo, ma quyền sát trưởng, một bộ muốn cho Lâm Giang Niên thật tốt học một khóa tư thái. Tới, đánh một trầu. Trong nội tâm nàng cười lạnh, chờ sau đó nhất định phải đánh ra hỏa này đều cha gọi mẹ, hướng nàng cầu xin tha thứ. Đừng nội, ngươi trước tiên chứng minh một chút chính mình. Lâm Giang Niên lắc đầu. Chứng minh như thế nào? Lâm Giang Niên ánh mắt tại bốn phía quét mắt phía dưới, rất nhanh dừng lại ở trong viện ao bên cạnh trên một tảng đá, hắn chỉ tảng đá, thử xem, ngươi có thể hay không tay không đem khối này tảng đá bổ ra. Tay không bổ ra. Nghe nói như thế, Hứa Lam biểu hiện trên mặt khẽ giật mình, tay không làm sao có thể? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngươi cũng thất phẩm cao thủ, liền cái này đều làm không được. Hứa Lam hơi đỏ mặt, giải thích, thất phẩm là thất phẩm, nhà ai thất phẩm liền có thể tay không bổ tảng đá a. Thất phẩm xác thực đã có thể được xem là có chút công phu quyền cước tồn tại, nhưng cái kia cũng chỉ thế thôi. Tảng đá kia cứng rắn vô cùng, nàng như thế nào có thể tay không bổ thạch? Đây không phải cố ý khó xử nàng. Ai nói không thể? Lâm Giang Niên từ bên cạnh cái ao nhặt lên tảng đá kia, tảng đá ước chừng một cái bàn tay lớn, nặng trĩu, đánh giá hai mắt, lại lườm nàng một mắt, ngươi không thể dùng nội lực đánh văng ra nó. Hứa Lam trên mặt khí thế yếu đi mấy phần, dùng nội lực đánh văng ra. Đích xác, nếu là dùng nội lực mà nói, thật đúng là có thể bổ ra tảng đá kia. Thế nhưng là, nàng mặc dù đích xác có chút nội lực bản thân, nhưng điểm này nội lực căn bản là không phát huy ra được, chớ nói chi là tay không bổ hòn đá. Ngươi không được. Nguyên bản có chút chột dạ Hứa Lam, thình lình nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt chất vấn, lúc này tức giận, bản cô nương là không được. Thế nhưng lại như thế nào? Ngươi làm được sao? Rất khó sao? Nghe nói như thế, Hứa Lam lập tức càng giận. Rất khó sao? Hắn như thế nào có khuôn mặt hỏi ra câu nói này? Muốn tay không bổ ra tảng đá kia, nội lực nhất định phải hùng hậu đến cực điểm. Có thể có thực lực như thế giả, võ công ít nhất đều phải là ngũ phẩm đi lên. Vậy được, ngươi có bản lĩnh tới a, bản cô nương thì nhìn ngươi. Ngươi Hứa Lam buồn bực xấu hổ mở miệng, liền muốn mở miệng châm chọc. Nhưng nàng lời vừa mới nói đến một nửa, lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Trong tầm mắt của nàng, Lâm Giang Niên vuốt vuốt trong tay khối kia có nàng nửa cái đầu đá lớn, một tay nhẹ nhàng bóp một cái. Một giây sau, tảng đá kia tại trong Lâm Giang Niên lòng bàn tay chia năm xẻ bảy. Lạch cạch, nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn vang lên, tảng đá rải rác. Hứa Lam lời nói im bặt mà dừng, biểu tình trên mặt cũng ở đây trong nháy mắt triệt để ngưng kết, sững sờ tại chỗ, đầu càng là trống rỗng, không thể tin. Rất khó sao? Lâm Giang Niên liếc qua ngây người như phong Hứa Lam, nghi ngờ nói. Trầm mặc, yên tĩnh. Viện bên trong, tựa hồ lâm vào tĩnh mịch. Hứa Lam cứ như vậy giật mình tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay Lâm Giang Niên cái kia tán lạc tảng đá, ngốc trệ rất lâu. Phản phất cái kia bóp vỡ không phải tảng đá, là nàng tiểu não. Giờ khắc này, rất khó hình dung biểu tình trên mặt nàng. Ngoài ý muốn, chấn kinh, kinh ngạc, khó có thể tin, hòa dung thất sắc. Mãi đến sau một hồi, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn một chút trên mặt đất tan vỡ tảng đá, nuốt một ngụm nước bọt, ngươi làm sao làm được? Cứ như vậy a, rất khó sao? Lâm Giang Niên bình tĩnh nói. Rất khó sao? Giờ khắc này, Hứa Lam cảm thấy nhục nhã quá lớn. Hắn đây không phải nói nhảm sao? Cái này có thể đơn giản sao? Tay không a. Tay của hắn như thế nào so tảng đá còn cứng rắn? Hắn bị cái gì có thể hời hợt như vậy? Hắn. Trong chốc ngắn này, Hứa Lam đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng, ngươi không phải mới vừa nói muốn đánh một trận sao? Lâm Giang Nhiên âm thanh lại chuyển tới, bây giờ tới sao? Hứa Lam, tại sao không nói chuyện? Còn đến hay không? Không tới ta coi như ngươi nhận thua a. Cuối cùng, Hứa Lam nhịn không được, nàng giận không thể tha thứ, nghiến răng nghiến lợi trừng Lâm Giang Nhiên, ngươi có phải hay không cố ý? Cái gì cố ý? Ngươi cố ý? Cố ý Hứa Lam tức giận, cố ý tới nhục nhã ta. Ta lúc nào nhục nhã ngươi? Lâm Giang Nhiên kỳ quái nhìn nàng một cái, cố nín cười ý, đây không phải chính ngươi nhắc lên sao? Không phải chính ngươi nhắc lên đổ ước, muốn cùng bản thế tử phân cái thắng thua sao? Hứa Lam lại độ trầm mặc. Đúng vậy a, đích thật là nàng chủ động nhắc tới. Thế nhưng là, nàng sao có thể nghĩ đến Lâm Giang Niên võ công đã đạt đến tình cảnh khủng bố như vậy cảnh giới? Liên vừa rồi hắn cái kia bày ra thực lực. Hứa Lam trầm mặc. Nàng thật đốc. Thật sự, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hứa Lam nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhịn không được hỏi. Lâm Giang Niên nghĩ, dựa theo đoán mà nói, bây giờ hẳn là tại ngũ phẩm vô tướng cảnh tả hữu. Ngũ phẩm? Hứa Lam hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy, ngươi đã bước vào ngũ phẩm. Rất khó sao? Hứa Lam ánh mắt không che giấu được chấn kinh, giống như nhìn quái vật giống như nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Rất khó sao? Non nửa năm trước, gia hỏa này vẫn là một cái hoàn toàn không biết võ công, thậm chí ngay cả nàng cũng không đánh lại thái điểu. Lúc này mới nửa năm, hắn đã bước vào ngũ phẩm vô tướng cảnh. Cái này, nhưng là chân chính bước vào ngưỡng cửa cao thủ a. Rất khó sao? Đây quả thực khó như lên trời. Đã lớn như vậy, Hứa Lam còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên phú võ công biến thái như vậy ra hỏa. Nào có người có thể trong vòng nửa năm chưa từng nhập lưu bước vào ngũ phẩm. Cho dù là trong cung vị kia kỳ tài ngút trời trưởng công chúa cũng làm không được a. Hứa Lam không dám tin. Nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi Lâm Giang Niên cái kia dễ dàng bóp nát tảng đá hình ảnh, trong lòng bàn tay bàng bạc nội lực, đích xác đã có ngũ phẩm cao thủ khí tức. Hứa Lam triệt để trầm mặc. Nàng cảm thấy thiên đại đã kích, cũng triệt để trầm mặc. Nàng tân tân khổ khổ cố gắng lâu như vậy, thật vất vả bước vào thất phẩm, kết quả tại nhân gia trong mắt không đáng giá nhất tới. Thậm chí, nàng mới vừa rồi còn đắc ý như thế tại gia hỏa này trước mặt trang. Nhớ tới vừa rồi chính mình cái kia dương dương đắc ý sắc mặt, thời khắc này Hứa Lam xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể đào một cái địa động chui vào. Khuôn mặt nóng hừng hực nóng bỏng, để cho nàng xấu hổ vô cùng. Ta còn có việc, đi về trước. Hứa Lam không tiếp tục chờ được nữa, quay người nghĩ thoáng lưu. Nhưng vừa mới chuồn đi một bước, lại đột nhiên bị Lâm Giang Niên ngăn lại, đi cái gì? Ngươi thua, còn không có thực hiện đổ ước đâu. Nghe được đổ ước, Hứa Lam thân thể run lên, lúc này mở to hai mắt, ngoài mạnh trong yếu nói, thua. Bản cô nương không có thua. Còn không có đánh đâu, ai nói bản cô nương thua? Thật đánh nhau, bản cô nương còn chưa nhất định thua đâu. Lâm Giang Niên nhíu mày, vậy bây giờ đánh một chầu. Hiện, bây giờ không được Hứa Lam con ngươi nhất chuyển, ta hôm nay còn có việc, qua mấy ngày lại đánh. Hứa đại tiểu thư đây là muốn trốn nợ. Lâm Giang Niên đánh giá nàng. Ta không có. Hứa Lam cứng cổ phủ nhận. Gặp nàng còn mạnh miệng như thế, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, lui về sau một bước, được rồi, liền để ngươi quỵt nợ tốt. Trước đây đổ ước vốn là thuận miệng nói bậy qua loa lời nói, Lâm Giang Niên chưa bao giờ để ở trong lòng, cũng không coi là chuyện đáng kể. Đến nỗi thật làm cho Hứa Lam làm nha hoàn. Suy nghĩ một chút cũng rất không có khả năng, đường đường Hứa đại tiểu thư làm sao lại nguyện ý cho hắn làm nha hoàn. Lấy nàng tính cách, cái này không giống như giết nàng còn khó. Hiếm thấy gặp ở kinh thành đến, lần này liền không cùng với nàng so đo. Nhìn thấy Lâm Giang Niên đột nhiên lui lại, Hứa Lam đứng tại chỗ, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc phức tạp. Nàng đích xác là muốn trốn nợ. Nhất là biết được Lâm Giang Niên võ công dễ như trở bàn tay vượt qua nghiền ép nàng sau, Hứa Lam có loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Nhưng bây giờ Lâm Giang Niên đột nhiên lại hời hợt khoát tay nói để cho nàng quỵt nợ đỏ lên, nhưng lại để cho Hứa Lam trong lòng trầm xuống, có loại không hiểu ủy khuất cảm giác khẩn trương. Cũng cảm giác giống như là chính mình rất quan tâm sự tình, bị đối phương không để ý chút nào một dạng. Nàng đứng tại chỗ, giống như do dự rất lâu, sau đó cắn răng một cái. Ai nói bạn cô nương quỵt nợ? Hứa Lam đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, thở phì phò nói, bạn cô nương chưa bao giờ nuốt lời quỵt nợ, có chơi có chịu. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Lâm Giang Niên nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận, giống như là thụ bao lớn bộ dáng ủy khuất Hứa đại tiểu thư, lắc đầu, ngươi vẻ mặt này, chỉnh giống như bản thế tử khi dễ ngươi. Ngươi chính là khi dễ. Lâm Giang Niên khoát tay chặn lại, ta không đều nói sao? Đồ ước không đến. Không được. Hứa Lam tức giận nói, ta Hứa Lam có chơi có chịu, thua chính là thua, nói cho ngươi làm nha hoàn liền cho ngươi làm nha hoàn, tuyệt đối không đổi ý. Lâm Giang Niên có chút bất ngờ nhìn xem trước mắt vị này Hứa đại tiểu thư, ngươi tới thật sự. Ta nói được thì làm được. Đây chính là ngươi nói, muốn cho bản thế tử làm nha hoàn, không hối hận. Tuyệt không hối hận. Vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Hứa Lam khẽ cắn môi dưới, do dự, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, thở phì phò nói, tùy ngươi làm sao bây giờ. Thật sự. Hứa Lam không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt ửng đỏ, cắn răng gật đầu. Đi, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Giang Niên yên lòng, lườm nàng một mắt, đi trước thành tây cho bản thế tử mua chuỗi đường hồ lô trở về. Hứa Lam, chương 258, uống nhập khẩu nước trà, vạn chữ đổi mới, chương 258, uống nhập khẩu nước trà, vạn chữ đổi mới, như thế nào? Không muốn. Lâm Giang Niên cười khẽ, không phải mới vừa rồi còn nói có chơi có chịu sao? Hứa Lam nhìn nàng chằm chằm, cặp kia thanh tú tuyệt luân mặt trái xoan giống như bị tức trở thành mặt tròn. Đứng tại chỗ do dự mãi, cắn răng một cái, đi thì đi, không phải liền là mua mức quà sao? Nói xong, Hứa Lam quay người hướng về đi ra bên ngoài. Nhưng mới vừa đi hai bước, lại bị Lâm Giang Niên ngăn lại, chờ đã. Hứa Lam cước bộ hơi ngừng lại, thở phì phò nói, còn có việc. Tính toán, đột nhiên không muốn ăn mức quà. Lâm Giang Niên khoát khoát tay. Hứa Lam, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thẹn quá hóa giận, ngươi đùa bỡn ta. Ta thật muốn đùa nghịch ngươi, cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, hắn vốn là thuận miệng nói, gặp Hứa Lam thật muốn đi mua mức quả, tự nhiên muốn quên can. Cô nương này vẫn là vụng trộm từ trong nhà chạy đến, để cho nàng đi bên ngoài chạy một vòng, không chắc sẽ gây ra phiền phái gì tới. Hứa Lam không nói chuyện, sương mặt lên nhìn hắn chằm chằm. Tất nhiên nói muốn cho bản thế tử làm nha hoàn, ngươi vẻ mặt này cũng không giống như là bản thế tử nha hoàn, ngược lại giống như cửu nhân. Lâm Giang Niên liếc nhìn nét mặt của nàng, thở dài lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Cười một cái. Hứa Lam cắn răng, cười không nổi. Vì cái gì? Hứa Lam nghiêng đầu sang chỗ khác, thử một tiếng. Nàng trong lòng bây giờ cực độ khó chịu, đồng thời còn có loại không hiểu phức tạp cảm giác. Nói không ra. Lâm Giang Niên nhìn nàng một mắt, cũng không chọc thủng. Cô nương này bây giờ sợ là thụ đả kích rất lớn, tăng thêm Hứa đại tiểu thư một đời muốn mạnh, dưới mắt đột nhiên biến thành nha hoàn của hắn, tự nhiên xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lấy nàng tính cách, sợ là chỉ có thể dùng cái này giữ dằn thần sắc để che giấu nàng trong lòng bất an cùng ý xấu hổ. Đi, đi cho bản thế tử pha ấm trà a. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, lại lườm nàng một mắt, cái này không khó a. Hứa Lam sụ mặt, mà không biểu tình quay người rời đi. Đợi đến trở lại lúc, trên tay mang theo một bình nước nóng. Lâm Giang Niên đi vào một bên gian phòng, thư thư phục phục nằm ở bọc lấy nệm nhung trên ghế nằm, một bên Hứa Lam động tác sinh sơ pha trà, rót một chén trà. Uống. Lạnh như băng ngữ khí. Lâm Giang Niên nhíu mày, nhìn xem cái này nghiêm mặt nhỏ, một bộ bị ép buộc bộ dáng Hứa đại tiểu thư, không khỏi có chút buồn cười. Ngươi nếu là không nguyện ý, bản thế tử không làm khó dễ ngươi. Ai nói ta không muốn? Hứa Lam trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, bản cô nương nói có chơi có chịu, liền tuyệt không hối hận. Vậy tùy ngươi. Lâm Giang Niên bưng lên trên bàn trà, khẽ nhấp một cái, tất nhiên không hối hận, tới cho bản thế tử xoa xoa vai, đỡ bóp chân. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam hơi đỏ mặt, buồn bực é thể nói, ngươi muốn làm gì? Có vấn đề gì không? Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, thân là bản thế tử nha hoàn, cho bản thế tử nhào nặn vai đấm chân không phải là rất bình thường sao? Không muốn. Hứa Lam cắn răng. Nàng đường đường Hứa gia đại tiểu thư, muốn cho hắn nhào nặn vai đấm chân. Cái này, vốn định khí thế hùng hổ nói bạn cô nương thả chết chứ không chịu khuất phục, nhưng nghĩ đến chính mình dưới mắt bại bởi gia hỏa này, lập tức lại nhịn xuống trong lòng cảm xúc. Đứng tại chỗ do dự một hồi, vừa mới hừ một tiếng, ai nói bản cô nương không muốn. Nói xong, nàng dịch bước đi đến sau lưng Lâm Giang Niên, cúi đầu nhìn xem nằm trên ghế Lâm Giang Niên, dừng lại, như thế nào nhào nặn. Nhào nặn vai sẽ không sao. Hứa Lam trầm mặc phía dưới, đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới Lâm Giang Niên đầu vai, vừa chạm tới, vô ý thức có chút bối rối rút tay về. Nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt lộ ra một tia xấu hổ giận dữ, nhưng vẫn là cố nén, nhẹ nhàng tại Lâm Giang Niên trên bờ vai năn bóp. Động tác rất chậm, cũng rất xa lạ, càng giống là tại vào loạn. Ai, lại hướng phải một điểm, đúng đúng. Dùng sức một điểm, tăng thêm sức. Ai ai, xuống chút nữa một điểm, đúng đúng, lại dùng thêm chút sức. Lâm Giang Niên thư thư phục phục nằm ở trên ghế xích đu, chỉ huy sau lưng Hứa Lam xoa bóp. Hứa Lam cúi đầu nhìn xem trước mặt gia hỏa này cái kia híp lại thu hút, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết, trên tay vô ý thức dùng sức. Tê Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, kém chút không có trực tiếp đứng lên, ngươi muốn bóp chết bản thế tử? Hừ, là ngươi muốn ta dùng sức. Hứa Lam hừ một tiếng, thần tình trên mặt nhiều hơn mấy phần vui vẻ, động tác trên tay cũng nhẹ xuống. Nguyên bản sinh sơ xoa bóp động tác, cũng dần dần rất quen đứng lên. Nàng lại cúi đầu liếc nhìn Lâm Giang Niên, từ nàng vị trí này đến xem, mơ hồ có thể nhìn thấy Lâm Giang Niên hé mở bên mặt, rất gần, cũng rất rõ ràng. Hứa Lam nhìn nhiều mấy lần, chẳng biết tại sao, ánh mắt hơi có chút ngơ ngẩn. Một lúc sau mới tựa hồ lấy lại tinh thần, khuôn mặt hơi ửng đỏ chút. Lại nghĩ tới cái gì, khẽ cắn môi dưới, trên mặt thiếu nữ nhiều hơn mấy phần khó tả tâm sự. "Uy, ngươi là thế nào bước vào ngũ phẩm?" Hứa Lam nhịn không được hỏi. Cho tới bây giờ nàng cũng khó có thể tin, gia hỏa này đến cùng là thế nào nhanh như vậy. Thời gian nửa năm trở thành ngũ phẩm cao thủ, quá khoa trương chút. "Vận khí a." Lâm Giang Niên ngữ khí lười biếng mở miệng. "Vận khí?" Hứa Lam cắn răng, tức giận nói, "Ta tại sao không có vận khí như vậy? Ngươi cũng không kém." Lâm Giang Niên liếc một cái sau lưng nàng, "Ngươi có thể bước vào thất phẩm, cũng rất để cho ta bất ngờ. Ngươi đang giễu cợt bản cô nương." "Làm sao lại?" Lâm Giang Niên lắc đầu, "Ngươi trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể có dạng này tiến bộ, đích xác đã rất lợi hại. Đây còn không phải là không sánh được ngươi. Ngươi cái này không thể cùng ta so a." "Vì cái gì không thể?" "Bởi vì ta là thiên tài." Hứa Lam, nàng không muốn nói chuyện, rất mệt lòng. Động tác trên tay cũng dừng lại. Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thần sắc, lại đến giúp bản thế tử đấm bóp chân. Hứa Lam sắc mặt đỏ lên, khi nói, "Ta không." Nào nặng vai đã là cực hạn, gia hỏa này còn nghĩ để cho nàng đấm chân. Thật muốn làm đại gia đâu? Ngươi nha hoàn này không tận tụy với công việc a. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn nàng. Hứa Lam cắn răng, "Ai nói nha hoàn liền nhất định muốn đấm chân? Tiểu Lục cũng không giúp ta đấm a." "Không đấm chân, không thể khiến gọi, vậy phải ngươi nha hoàn này có chuyện gì?" Hứa Lam tức giận, nhưng cũng không có phủ nhận. Nộ Trừng Lâm Giang Niên vài lần sau, lúc này mới có chút không cam lòng không muốn đi đến Lâm Giang Niên trước người, chậm rãi ngồi xuống. Hứa Đại tiểu thư mặc dù không tình nguyện, nhưng đích thật là có chơi có chịu, nói được thì làm được. Ngồi xổm trên mặt đất, bất đắc dĩ giúp Lâm Giang Niên đấm bắt chân, không hiểu có loại khó che giấu xấu hổ cảm giác. Nàng cúi đầu, cố gắng muốn che giấu cố này từ trong thân thể hiện lên xấu hổ. Lâm Giang Niên cúi đầu đánh giá đang mặt đầy bị ép buộc bộ dáng Hứa Đại tiểu thư, hóa trang dung sau Hứa Đại tiểu thư, đích xác có thêm vài phần đại gia khuê tú khí chất. Dù sao cũng là từ tiểu y ăn không lo lớn lên đại tiểu thư, tuy nói tính cách lô mang chút, nhưng từ tiểu cũng đón nhận tốt đẹp giáo dục, vô luận là khí chất vẫn là tu dưỡng cũng không tính là kém, thậm chí ngay cả hình dạng cũng đã có thể xem là xuất chúng. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, trong đầu dần dần hiện lên một việc. Trước đây, nàng đến cùng là như thế nào biết được Lâm Giang Niên giả mạo thân phận? Mới tới Lâm Vương phủ, Lâm Giang Niên thậm chí còn chưa kịp phát huy, liền bị Hứa Lam nhìn thấu thân phận. Tuy nói hai người đằng sau đã đạt thành hiệp nghị, nhưng Hứa đại tiểu thư đến tột cùng là như thế nào nhìn thấu Lâm Giang Niên điểm ấy đến nay không thể nào biết được. Hứa Lam cũng vẫn luôn không nguyện ý nhắc lên. Mơ hồ trong đó, Lâm Giang Niên luôn cảm giác trên thân Hứa Lam hẳn còn có bí mật không muốn người biết. Đang tính toán như thế nào mở miệng tìm hiểu, Hứa Lam nhưng lại mở miệng trước, hỏi ngươi chuyện gì? Ân. Ngươi cùng chỉ riêng Hứa Lam tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngước mắt theo dõi hắn, sáng rực hỏi, các ngươi bây giờ là quan hệ thế nào? Vì cái gì hỏi cái này? Hiếu kỳ. Hứa Lam theo dõi hắn, các ngươi hòa hảo rồi. Lâm Giang Niên cười khẽ, cái gì gọi là hòa hảo? Nàng vốn là thị nữ của ta, còn dám cùng ta náo mâu thuẫn hay sao? Cắt Hứa Lam khinh thường nhíu môi, hắn có thể gạt được người khác, gạt được nàng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi trên đường xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng với nàng Hứa Lam nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chẳng biết tại sao, trong lòng có một loại nào đó ngờ tới. Lâm Giang Niên thật không có dấu giếm, nghĩ nghĩ, nói, nàng thích ta. Không có khả năng Hứa Lam vô ý thức phủ nhận, chỉ riêng nữa thích ra hòa này. Làm sao có thể? Nàng có còn nhớ phía trước phát sinh sự tình, chỉ riêng đối với vị thế tử này điện hạ chán ghét lúc, giữa hai người căn bản ngay cả lời cũng không thể thật tốt nói. Làm sao lại vui? Nhưng làm Hứa Lam trong đầu hiện lên lúc trước giữa hai người ở chung lúc hình ảnh lúc, vừa sững sờ phía dưới. Giống như đích sắc không có dĩ vãng dương cùng bạc kiếm. Còn có loại không hiểu hài hòa cảm giác. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào? Không tin. Lâm Giang Niên nhíu mày. Nàng làm sao lại thích ngươi? Hứa Lam nhịn không được lại nói. Làm sao không biết? Lâm Giang Niên hỏi lại, là bản thế tử hình dạng không đủ anh tuấn. Vẫn là bản thế tử không đủ tài hoa hơn người. Nghe được vô sỉ như vậy khoe khoang, Hứa Lam nhịn không được lại nhìn Lâm Giang Niên vài lần, đích xác, nàng thừa nhận ra hỏa này đích xác dáng dấp thật đẹp mắt. Thế nhưng là, dễ nhìn có thể làm cơm ăn sao? Dễ nhìn liền quản dùng sao? Tốt ta, dễ nhìn đối với nàng loại này nông cạn người đích xác hữu dụng. Thế nhưng là, chỉ riêng tỷ tỷ không giống như là nông cạn người nhà. Cái kia, ngươi cũng thích nàng. Hứa Lam ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, đáy trong mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Tựa hồ, còn có mấy phần thấp thỏm. Lâm Giang Niên cũng không có phủ nhận, gật đầu, chúng ta tự nhiên là lưỡng tình tương duyệt. Mặc dù chỉ riêng cho tới bây giờ chưa nói qua, nhưng nàng phản ứng sớm đã ngầm thừa nhận nói rõ hết thảy. Hứa Lam trầm mặc, cúi đầu, không nói một lời. Trong lòng có loại không hiểu khó chịu cảm giác, không biết vì cái gì. Còn hơi có chút thở không nổi lên một dạng cảm giác hít thở không thông. Tại sao sẽ như vậy? Nàng rất muốn nói chút gì châm chọc một chút gia hỏa này, giống như trước đó, thói quen tranh cãi phản bác gia hỏa này. Nhưng lúc này đây, nàng không biết vì cái gì nói không nên lời. Khi nghe đến tin tức này lúc, không hiểu khó chịu. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên đột nhiên phát hiện cái này Hứa đại tiểu thư trầm mặc, có chút kỳ quái. Hứa Lam vẫn như cũ cúi đầu, hít sâu mấy hơi thở. Ta về trước đã. Nói xong, nàng đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Không có nhìn Lâm Giang Niên một mắt. Đi nhanh như vậy sao? Tiểu Di còn chưa có trở lại đâu. Tới, không còn kịp rồi. Ta phải nhanh chóng trở về. Hứa Lam âm thanh ngữ khí tựa hồ có chút kỳ quái, cũng không quay đầu lại rời đi, hơi có chút chạy trối chết. Lâm Giang Niên mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng nhớ tới Hứa Lam là từ trong nhà chạy đến, cũng đã rất nhanh thoải mái. Đứng dậy đang chuẩn bị lúc rời đi, đã thấy cửa ra vào chẳng biết lúc nào nhiều đạo thân ảnh. Chỉ Diên, một bộ áo xanh Chỉ Diên đang đứng ở cửa, ngước mắt nhìn qua Hứa Lam rời đi phương hướng, nhìn chăm chú rất lâu, không nói một lời. Thế nào? Lâm Giang Niên đi lên trước, hỏi. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, bờ môi giật giật. Nàng đặc biệt vì ngươi tới. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, cười nói, ta cũng không nghĩ đến, vốn định hai ngày nữa đi tìm nàng, không nghĩ tới chính nàng tìm tới cửa. Đại khái là kinh thành xác thực không có gì bằng hữu, tới cùng chúng ta ôn chuyện một chút. Chỉ Diên lại khẽ gật đầu một cái, ngước mắt nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, hơi có mấy phần thần sắc phức tạp thoáng qua. Một lúc sau, mới mở miệng. Nàng, thích ngươi. Một bên khác, viện phía dưới, Tiểu Lục còn đang lôi kéo Tiểu Trúc tràn đầy phấn khởi nói cái gì. Tiểu Trúc, ngươi cùng ngươi nhà điện hạ lúc nào cùng phòng nhà? Đau không? Nhà ngươi điện hạ được hay không? Có hay không nếm thử qua địa phương khác? Tiểu Trúc mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ cơ hồ muốn đem đầu vùi vào trong ngực. Tiểu Lục tỉ tỉ những vấn đề này đều quá. Tiêu chuẩn lớn. Để cho nàng căn bản vốn không biết rõ làm sao trả lời. Đang lúc Tiểu Lục còn tràn đầy phấn khởi muốn tiếp tục tìm tòi hư thực lúc, khỏe mắt liếc qua liếc về thân ảnh quen thuộc. Ai, tiểu thư, đi, về nhà. Tiểu Lục sững sờ, nhanh như vậy đi trở về. Có thể nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi nhanh chóng, căn bản không có chờ nàng ý tứ, Tiểu Lục lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, "Tiểu Trúc, lần sau lại tới tìm ngươi, ta trước về đi rồi." Nói xong, Tiểu Lục đuổi theo sát chính mình tiểu thư bước chân, tiểu thư chờ ta một chút. Khương phủ, hậu viện. Một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi. Trên xe ngựa. Tiểu thư, như thế nào đi nhanh như vậy? Tiểu Lục nhìn về phía tiểu thư, lúc này mới nhìn thấy tiểu thư tựa hồ có chút không thích hợp. Hứa Lam ngồi ở một bên, sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Đợi đến tiểu Lục ý thức được lúc này mới phát hiện tiểu thư nhà mình chẳng biết lúc nào hốc mắt ửng đỏ, giống như là bị ủy khuất gì. Tiểu Lục nhìn lên, lập tức dọa, "Tiểu thư ngươi thế nào? Tại sao khóc? Có phải hay không thế tử điện hạ lại khi dễ ngươi?" Hứa Lam lắc đầu, ánh mắt có chút thất thần, có chút tâm loạn như ma. Nàng cũng không biết thế nào, chính là có chút không thoải mái, trong lòng chán hoảng, không hiểu có chút khổ sở. "Chuyện gì xảy ra a tiểu thư, ngươi đừng dọa hùn nô tỳ a." Tiểu Lục bị dọa phát sợ, tiểu thư tới thời điểm vô cùng cao hứng, như thế nào lúc trở về còn khóc đâu? Ta không sao. Hứa Lam nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí có chút hưu khí vô lực. Nàng thân sắc ngơ ngẩn, trong đầu hồi tưởng lại tên kia lời nói mới rồi. Lưỡng tình tương duyệt. Vừa nghĩ đến cái này, trong lòng lại là căng thẳng, càng không thoải mái. Còn có loại giống như là thứ gì trọng yếu bị người đoạn. Rất phẫn nộ, nhưng lại rất bất lực. Chính mình đây là thế nào? Chẳng lẽ thích tên kia? Làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Hứa Lam vô ý thức phủ nhận, nhưng rất nhanh, nàng lại mê mang. Thích không? Không vui sao? Thế nhưng là. Trầm mặc rất lâu, cũng xoắn xuýt rất lâu. Một lúc sau, Hứa Lam nhìn về phía Tiểu Lục, "Tiểu Lục, tiểu thư, thế nào? Hỏi ngươi cái vấn đề." "Tiểu thư ngươi hỏi." "Ngươi nói." Hứa Lam nghĩ, hỏi, "Ngươi nói ta có khả năng, chính là nếu nói, ân, ta có khả năng hay không ưa thích tên kia?" "Tiểu Lục, tiểu thư ngươi tại sao đột nhiên hỏi cái này? Ngươi chớ suy bảo, trả lời ta." Tiểu Lục thật sâu thở dài, ánh mắt rất kỳ quái, "Tiểu thư ngươi còn không có ý thức được sao?" "Ân." Gặp tiểu thư cái này mê mang lại có chút khiến người thương tiếc thần sắc, Tiểu Lục nhịn không được thở dài nói, "Tiểu thư, không phải có khả năng, ngươi chính là ưa thích Lâm Vương Thế Tử điện hạ." Hứa Lam ngơ ngẩn, vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Tiểu Lục cũng không nhịn được, "Tiểu thư, chúng ta còn tại Lâm Giang thành lúc, ngươi liền thường thường chạy tới Lâm Vương phủ thấy hắn, chạy không biết nhiều chuyện cần. Đến kinh thành cũng giống vậy, ngươi ba câu nói không rời Lâm Vương Thế Tử điện hạ biết được tên kia gặp nạn lúc, ngươi lo lắng hô nô tỳ đi tìm hiểu tin tức, chính mình cả ngày ăn không ngon ngủ không ngon lo lắng hãi hùng. Biết được Thế Tử điện hạ không việc gì sau, ngươi bốc lên bị lao ra bọn hắn phát hiện phong hiểm cũng muốn chạy ra ngoài gặp hắn một lần. Tiểu thư ngươi còn kém một trái tim không có treo trên người hắn. Như thế mà còn không gọi là ưa thích, kêu cái gì?" Hứa Lam sững sờ tại chỗ, thần sắc mê mang trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt không qua tới, vô ý thức nói, "Cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao?" Tiểu Lục lườm tiểu thư nhà mình một mắt, "Ngươi muốn gả cho Lâm Vương Thế Tử điện hạ sao?" Hứa Lam sắc mặt lập tức đỏ lên, "Thế nhưng là, hắn có vị hôn thê thì tính sao?" Tiểu Lục hoàn toàn thất vọng, "Hắn có thể cưới công chúa, tiểu thư ngươi nếu là thật ưa thích hắn, cũng có thể làm tiếp à?" "Có thể, thế nhưng là cha hắn sẽ không đáp ứng." Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Hứa Lam vừa mới hồng nhuận khuôn mặt, lại trong nháy mắt biến trắng bệnh. Cha ta bọn hắn giống như nghĩ đến cái gì, Hứa Lam trên mặt rất nhanh lại không còn nửa phần huyết sắc. Tiểu Lục thấy thế, nơi nào không biết tiểu thư nhà mình lo âu trong lòng cùng xoắn xuýt. Bọn hắn hứa ra vì ở kinh thành đặt chân, đã quyết tâm đi nương nhờ triều đình. Nhưng hôm nay, tiểu thư nhà mình lại thích Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Rất rõ ràng, lão gia tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Quả thật là nghiệt duyên a. Tiểu Lục thật sâu thở dài, lại suy nghĩ một chút, lặng lẽ nhỏ giọng đề nghị, "Tiểu thư, nếu không thì ngươi cùng lão gia bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ." Trong kinh có quan hệ với Lâm Vương Thế Tử sát hại lại bộ lang trung Chu Diệu Chi tử Chu Huy Quang sự tình vẫn như cũ còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà tại lúc này, lại truyền ra một cái khác tin tức. Lâm Vương Thế Tử điện hạ chuẩn bị vào cung gặp mặt bệ hạ, cầu hôn trưởng công chúa. Tin tức này vừa ra, lại độ đem Lâm Giang Niên đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Khá lắm. Bên này đại gia còn tại khiển trách Lâm Vương Thế Tử trước mặt mọi người hành hung như hại quan viên chi tử, một bên khác Lâm Vương Thế Tử sừng sững bất động, không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn muốn tiếp tục cưới công chúa. Quá kiêu ngạo. Giết người, không có bất kỳ cái gì nhận sai thái độ, lại còn làm theo ý mình muốn cưới công chúa. Phi, hắn nằm mơ giữa ban ngày. Trong kinh thành, dân gian trong phường thị, đối với vị này Lâm Vương Thế Tử mắng chửi khiển trách lại độ nhấc lên một hồi dậy sóng. Thậm chí liền Khương phủ ngoài cửa, đều hội tụ không thiếu chính nghĩa chi sĩ, bọn hắn không dám mạnh mẽ xông tới Khương phủ, nhưng lại tại Khương phủ bên ngoài nghĩa chính luôn từ khiển trách, giận mắng, yêu cầu Khương phủ giao ra hung thủ giết người Lâm Vương Thế Tử. Mà Khương phủ đối với những thứ này, hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí bên ngoài những tại Khương phủ này nổi giận mắng chính nghĩa chi sĩ tận mắt nhìn thấy Khương phủ trong ngoài hạ nhân bận rộn bố trí phủ đệ, cùng với từng dương đồ quý trọng bị chuyển vào Khương phủ, nhìn qua giống như là sính lễ, toàn bộ Khương phủ bố trí khí thế hưng hực, giống như là đang chuẩn bị phòng cưới. Một màn này bị không ít người nhìn thấy, tin tức truyền ra sau, càng xác định trong kinh truyền ôn. Cái này Lâm Vương Thế Tử, thật muốn cưới trưởng công chúa a? Tới thật sự. Lần này, trong kinh chửi mắng, phản đối vụ hôn nhân này người không dứt người hai, sự tình cũng dần dần lên men làm lớn chuyện. Công chúa điện hạ, không tốt rồi, không tốt rồi. Trong cung, một bộ cẩm y váy dài cẩm tú chạy vào cung điện, thở hổn hển. Trong cung điện, một bộ bạch y trưởng công chúa ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, nghe được âm thanh bên ngoài, từ từ mở mắt, chuyện gì gấp gáp như vậy? Cẩm tú thở hổn hển, nhịn không được nói, "Công chúa, bên ngoài hiện tại cũng truyền khắp, nói Lâm Vương Thế Tử điện hạ muốn cưới ngươi nghe nói, Khương gia đang tại bố trí phòng cưới, còn có người tận mắt nhìn thấy, Khương gia đã chuẩn bị xong sính lễ." "Công chúa, hắn giống như không phải đang hù dọa ngươi, là tới thật sự." Lâm Vương Thế Tử điện hạ thật muốn cưới ngươi nha. Nguyên bản thần sắc lạnh nhạt trưởng công chúa, nghe được tin tức này lúc, vẻ mặt nghiêm túc. Tin tức thật là,
thật sự, bên ngoài đều truyền khắp. Người phái đi ra ngoài cũng từng điều tra hắn đích xác giống như là tới thật sự. Cẩm Tú liên tục gật đầu.
Trưởng công chúa mặt không biểu tình, ánh mắt dần dần thâm thúy.
Điện hạ, hiện làm sao bây giờ?
Cẩm Tú đến gần công chúa bên cạnh, nhịn không được hỏi, công chúa, ngươi thật muốn gả cho hắn sao?
Trưởng công chúa vẫn như cũ, trên thân lại có cốt như có như không hơi lạnh.
Trầm mặc một lát sau, nàng chậm rãi đứng dậy, hướng về đi ra ngoài điện.
Công chúa ngươi đi đâu?
Ra ngoài đi một chút.
Cẩm Tú đứng tại chỗ, không có theo sau, mà là quay đầu thầm nói, ngươi nói, vạn nhất công chúa thật sự gả cho hắn sau, chúng ta là không phải thì đi Lâm Châu nhà.
Nghe nói nơi đó rất hoang vu đâu, làm sao bây giờ bên cạnh thân ảnh, mặt không biểu tình, không nói một lời.
Công chúa gả cho hắn, chẳng phải là muốn cùng hắn ngủ?
Tên kia sắc rất nhiều, chắc chắn đem công chúa đặt ở dưới thân khi dễ. Nói đến đây, Cẩm Tú hơi có chút lo lắng, tên kia còn nói, muốn để ta thị tầm đâu, làm sao bây giờ?
Nói xong, nàng lại quay đầu mắt nhìn bên cạnh đạo kia lạnh như băng thân ảnh, ngươi tại sao không nói chuyện?
Không liên quan gì tới ta.
Âm thanh băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào.
Tại sao không có quan hệ, ngươi cũng là thị nữ của công chúa nhà.
Cẩm Tú trước mắt, đến lúc đó, ngươi cũng muốn thị tầm đâu.
Bên cạnh thân ảnh tựa hồ càng lạnh hơn, ngươi ngậm miệng.
Ta không.
Cẩm Tú bĩu môi, lại như nghĩ đến cái gì, cảm thán nói, cũng không biết vị kia Lâm Vương Thế Tử đến cùng có hay không cầm xuống chúng ta công chúa bản sự. Ta ngược lại nghĩ nhìn một chút, chúng ta công chúa điện hạ cả ngày lạnh như băng, cũng không biết động phòng thời điểm lại là cái dạng gì nha.
Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy cũng là phản nghịch ý đồ xấu.
Khương phủ,
hậu viện, trong gian phòng.
Thời tiết rất lạnh, Lâm Giang Nhiên ngồi ngay ngắn ở trong gian phòng, luyện tập nội công.
Huyền Dương tâm pháp vận chuyển, thể nội khí huyết cuồn cuộn, làn da phiếm hồng, hình như có hừng hực nộ khí trong thân thể thiêu đốt, tinh huyết không ngừng rèn luyện cơ thể.
Đợi cho thu công lúc, làn da chậm rãi lạnh đi, nhưng Lâm Giang Niên hai con ngươi phát sáng, mơ hồ có thể thấy được tinh quang lóe lên, toàn thân khí huyết tràn đầy, nội lực càng hùng hậu. Nhưng cùng lúc đó, bởi vì tinh khí trong thời gian ngắn chưa tán đi, liền sẽ biểu hiện tại trên cơ thể một ít đặc thù. Cái này cũng là vì cái gì luyện tập nội công lúc, Lâm Giang Niên không để bất luận kẻ nào tiến gian phòng. Tinh huyết chưa tán đi lúc, nếu là lúc này phá công, sẽ thất bại trong gang tấc.
Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, đứng dậy muốn đi ngoài cửa thổi một chút gió lạnh tỉnh táo lại.
Mở cửa, ngoài cửa liền đứng một đạo cười tươi rói thân ảnh.
Điện hạ.
Nha.
Cửa ra vào Tiểu Trúc đang muốn mở miệng, thình lình liếc xem nhà mình điện hạ một chỗ, lúc này sắc mặt đỏ bừng, bị hù lui về sau hai bước.
Đỏ mặt ấp úng nói, "Điện hạ, ngươi tới, để cho điện hạ thân hai cái."
Nhìn thấy cửa ra vào phấn nộn ngọc mài tiểu nha hoàn, Lâm Giang Niên chưa hoàn toàn rút đi dục vọng hiện lên, đang muốn ôm trước mắt tiểu nha hoàn toát hai cái lúc, thình lình nhìn thấy cách đó không xa viện bên trong dưới cây, đứng một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, đang nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
Khúc Lâm Giang Niên vừa hiện lên dục vọng trong nháy mắt bị sợ không còn hơn phân nửa, thổi ngoài cửa gió lạnh, ho nhẹ một tiếng, rời đi chủ đề, "Tiểu Trúc, sao ngươi lại tới đây?"
"Điện hạ, bên ngoài lại có người tìm ngươi."
Tiểu Trúc sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng mở miệng,
"Ai?
Là lần trước cho ngươi người đưa tin sao?"
"Tin tức đã thả ra, nghĩ đến trong cung cái vị kia trưởng công chúa cũng đã ngồi không yên.
Nhanh như vậy liền phái người tới cửa."
Tiểu Trúc lại khẽ gật đầu một cái, "Không phải, là người của Triệu gia."
"Triệu gia?"
Lâm Giang Niên sững sờ, "Triệu gia?
Cái nào Triệu gia?"
Tiểu Trúc nghi hoặc lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ ràng. Đang lúc này, cách đó không xa truyền tới một âm thanh trong trẻo lạnh lùng, trong kinh có thể bị xưng là Triệu gia gia tộc, chỉ có một cái.
Nghe được thanh âm này, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa dưới cây, gặp chỉ riêng một bộ thanh sam váy dài duyên dáng yêu kiều, đang mục quang lạnh nhạt nhìn xem hắn.
Lâm Giang Niên ngừng tạm, có thể bị xưng là Triệu gia chỉ có một cái.
Không phải liền là kinh thành Triệu cùng nhau chỗ Triệu gia.
Lâm Giang Niên trong đầu rất nhanh hiện lên một thân ảnh, vị kia.
Chân thật không tệ Triệu gia tiểu thư.
Suy nghĩ, Lâm Giang Niên đến gần dưới cây, đi tới chỉ riêng trước mặt.
Là Triệu gia ai tìm ta?
Chỉ riêng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, trong lòng ngươi không rõ ràng sao?
Lâm Giang Niên nghĩ, lắc đầu, ta đối với Triệu gia cũng không quen, không có gì gặp nhau, ngoại trừ lần trước gặp qua một lần vị kia Triệu gia tiểu thư nói đến đây.
Lâm Giang Niên một trận, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía trước mắt chỉ riêng.
Chỉ riêng rời ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi nhìn ta làm gì?
Lâm Giang Niên nghĩ, mở miệng giải thích, ta cùng với vị kia Triệu gia tiểu thư thanh bạch, lần trước nàng tìm ta cũng bất quá là vì chỉ riêng xoay người, mà không chút thay đổi nói, không cần cùng ta giảng giải.
Lâm Giang Niên, không giải thích, đặt cái này phụng phịu đúng không?
Lâm Giang Niên đang muốn tiến lên nói tiếp lúc nào, chỉ riêng đã tập trung ý chí, thản nhiên nói, đi thôi, nhân gia chờ ngươi rất lâu.
Không đi.
Lâm Giang Niên lúc này lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, tiễn khách, liền nói bản thế tử hôm nay không thoải mái, không có đi đâu cả.
Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái hiểu cái không gật đầu, chạy ra.
Viện bên trong, Lâm Giang Niên đi đến chỉ riêng bên cạnh, gặp nàng trên mặt vẫn như cũ không có gì cảm xúc, nhịn không được đưa tay méo méo nàng trắng nõn mềm mại khuôn mặt.
Chỉ riêng không vui ngước mắt chừng mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện.
Ghen?
Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên.
Không có.
Ngươi liền có.
Lâm Giang Niên cười nhẹ, chỉ riêng cảm xúc cũng đã biểu hiện rõ ràng như thế hắn sao có thể không ý thức được.
Nhẹ nhàng bắt được bàn tay nhỏ của nàng, là tiểu di lần trước theo như ngươi nói a.
Chỉ riêng thấp con mắt, ánh mắt rơi vào cái kia bị Lâm Giang Niên nắm lấy trên tay, không nói một lời.
Vị này Triệu gia tiểu thư, đích xác không thích hợp.
Lâm Giang Niên nghĩ, mở miệng nói, nàng tìm ta mục đích không rõ, nhưng hơn phân nửa là muốn lợi dụng bản thế tử lần gặp gỡ trước, hắn liền đã phát giác điểm ấy. Lần này muốn gặp ta, sợ là hẳn là ngồi không yên. Chỉ Diên mí mắt bất động, cùng Trần Chiêu có liên quan. Lâm Giang Niên ngoài ý muốn, ngươi biết. Chỉ Diên không nói gì, lần trước Lâm Giang Niên nhắc lên Trần Chiêu lúc, nàng liền đã đoán được thứ gì. Lâm Giang Niên thở dài, không tệ, nàng muốn mượn tay của ta, đi giết Trần Chiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn vì vị kia Triệu cùng nhau diệt trừ một vị trên triều đình kinh địch. Càng nghĩ, nàng đại khái cảm thấy bản thế tử là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ Diên trầm mặc không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, hỏi. Rất nguy hiểm. Chỉ Diên nói. Đúng vậy a, đích xác rất nguy hiểm. Nếu là đơn giản, nàng chỉ sợ cũng sẽ không tìm ta. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên con mắt Chỉ Diên, khẽ cười nói, nàng ngược lại là hứa hẹn, chỉ cần bản thế tử đáp ứng, nàng giúp đỡ ta giải quyết Chu Huy Quang phiền phức. Nghe nói như thế, Chỉ Diên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn, trầm mặc phút chốc, ngươi nghĩ như thế nào? Chưa nghĩ ra. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Chỉ Diên nhìn chăm chú lên hắn, âm thanh hiếm thấy ngưng trọng chút, sự tình không có đơn giản như vậy, nàng muốn lôi kéo ngươi. Không rõ ràng, bất quá, hẳn là có loại này dự định. Lâm Giang Niên tâm như gương sáng, vị kia Triệu gia tiểu thư làm ra hứa hẹn, cũng không đơn giản. Chu Huy Quang sau lưng sự tình, chủ sự sau màn hơn phân nửa là vị kia Tam hoàng tử, Triệu gia tiểu thư thay hắn giải quyết chuyện này, mang ý nghĩa ắt sẽ đứng ở vị kia Tam hoàng tử mặt đối lập. Vì Lâm Giang Niên, mà không tiếc đắc tội Tam hoàng tử. Cái này, đã có thể được xem là theo một ý nghĩa nào đó lôi kéo cùng đứng đội. Chỉ là không rõ ràng, đây là vị kia Triệu gia ý tứ của tiểu thư, vẫn là đương triều vị kia Triệu cùng nhau ý tứ. Ngươi nhìn thế nào? Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên, nhìn chằm chằm nàng cái kia hơi trầm tư khuôn mặt. Mỗi khi nàng lâm vào suy tư lúc lúc, gương mặt thanh tú tổng hội lộ ra phá lệ ngốc, nhiều hơn mấy phần khả ái. Lâm Giang Niên nhịn không được xích lại gần, tại trên mặt nàng toát một ngụm. Chỉ Diên bối rối ngửa ra sau, ánh mắt nổi giận, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại bị Lâm Giang Niên một cái ôm vào trong ngực. Ôm thiếu nữ tế nhu thân thể mềm mại, nói khẽ, bây giờ trong triều thế cục thật phức tạp, ngươi nói chúng ta Lâm Vương phủ muốn hay không lẫn vào một cước. Chỉ Diên sắc mặt đỏ lên, nghe nói như thế trầm mặc phía dưới, mới nói, ngươi nên đi gặp nàng. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn túi đầu nhìn lại, Chỉ Diên rời ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy cái kia hơi hơi phiếm hồng bên mặt, nàng bình tĩnh nói, Triệu gia trong triều thế lực khổng lồ, vị kia Triệu cùng nhau càng là môn sinh trải rộng. Ngươi có thể được đến hắn tương trợ, tại kinh thành sẽ nắm giữ không nhỏ quyền nói chuyện. Đối với ngươi, đối với vương gia, đối với toàn bộ Lâm Vương phủ đều có lợi. Lâm Giang Niên tinh tế hồi tưởng, đạo lý thật là đạo lý như vậy. Có Triệu gia tương trợ, hắn ở kinh thành đích xác có thể không nhỏ trợ lực. Thậm chí, có thể có chính diện cùng vị kia Tam hoàng tử trợ mặt sức mạnh. Bất quá, Lâm Giang Niên nhịn không được nhìn về phía Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, ngươi để cho ta đi xem nàng. Ngươi không tức giận? Chỉ Diên bình tĩnh nói, ta vì sao muốn sinh khí? Không ăn dấm. Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, ngươi cùng bị kia Triệu tiểu thư qua lại. Tuyệt không chuyện này. Lâm Giang Niên cam đoan. Vậy ta vì sao muốn sinh khí? Chỉ Diên bình tĩnh mở miệng. Lâm Giang Niên, không biết là nữ nhân nào mới vừa nói trở mặt liền trở nên khuôn mặt đâu. Thật làm cho ta đi. Lâm Giang Niên có chút không tin thật đánh giá Chỉ Diên, rất hoài nghi nàng có phải hay không đang câu cá. Chỉ Diên vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, liếc mắt nhìn hắn, có thể cùng Triệu gia giao hảo, đối với ngươi ở kinh thành làm việc trăm lợi vô hại, vì cái gì không đi? Nói đến đây, nàng dừng lại, lại nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu có thể chiếm được vị kia Triệu gia tiểu thư vui vẻ, đem nàng cưới về tốt hơn. Triệu Khê là đường Triệu Triệu cùng nhau được sủng ái nhất tiểu nữ nhi, ngươi như bắt lại nàng, lo gì vị kia Triệu cùng nhau không chào đón ngươi Lâm Vương phủ có thể cùng Triệu gia kết thân, cũng là một cọc thiên đại hỷ sự, không phải sao? Lâm Giang Niên, kinh thành, Triệu phủ, u tĩnh trong trèo lạnh lùng hậu viện. Lâm Giang Niên lại độ đi tới ngoài viện, như trước vẫn là lần trước vị kia nha hoàn đem Lâm Giang Niên đưa đến viện tử miệng. Điện hạ, tiểu thư nhà ta chờ đã lâu. Lâm Giang Niên gật gật đầu, bước vào trong viện, còn lại nha hoàn đứng tại chỗ, ánh mắt si ngốc nhìn qua Lâm Giang Niên bóng lưng. Thế tử điện hạ, thật dễ nhìn nha quen thuộc viện lạ, vắng lặng lá rụng, cách đó không xa tí tách cầu nhỏ nước chảy, cùng với dưới cây không nhúc nhích đu dây, cho người ta một loại cuối thu vắng lặng cảm giác thê lương. Nhưng hôm nay đã là mùa đông. Lần trước lúc đến, Lâm Giang Niên cũng không cẩn thận quan sát qua bốn phía, lần này bước vào, tinh tế liếc nhìn dò xét, phát hiện cái này viện lạc bốn phía bố trí đều cho người ta một loại tràn đầy ý thơ văn nghệ cảm giác. Vị kia Triệu gia tiểu thư, giống như nhớ tới lần gặp gỡ trước, tựa hồ cũng không giống là cái gì tài nữ, ngược lại giống như cái không có hảo ý nữ lưu manh. Lâm Giang Niên suy tư, đi qua cầu nhỏ, đi tới trong viện chỗ sâu lầu các bên ngoài. Triệu tiểu thư, hắn hô nhỏ, không có trả lời. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lâm Giang Niên trực tiếp đẩy cửa. Cửa mở, một cỗ ấm áp xen lẫn trên người nữ tử mùi thơm ngát đập vào mặt, khí tức quen thuộc, cùng vị kia Triệu gia tiểu thư khí tức trên thân rất giống. Trong gian phòng, giống như lần trước bày biện, cháy hừng hực lỗ hỏa đem gian phòng chiếu cực ấm, trên mặt đất phủ lên màu xanh nhạt chăn lông, tính chất mềm mại, có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, trong gian phòng trống rỗng lấy, vị kia Triệu tiểu thư cũng không tại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên cùng lần trước xoay người rời đi khác biệt, lần này hắn là mang theo mục đích tới, tự nhiên không có ý định rời đi. Thông thạo bỏ đi giày, dẫm ở mềm mại trên mền, đóng cửa phòng, đi tới một bên trước bàn ngồi xuống, tự mình rót một chén nước trà, chậm gì gì nhâm nhi thưởng thức. U tính ấm áp trong gian phòng, phiêu hương bốn phía. Lâm Giang Niên một bên thưởng thức trà, một bên quan sát bốn phía. Đích thật là nữ tử khuê phòng, bên trong căn phòng bảy biện đều cho người ta một loại thanh tân đạm nhã khí chất. Đang lúc Lâm Giang Niên đánh giá lúc, một cái quen thuộc mang theo vài phần thanh thúy linh động tiếng cười từ sau tấm bình phong truyền đến. Lâm Vương thế tử điện hạ, đây coi như là mạnh mẽ xông tới tiểu nữ tử khuê phòng sao? Lâm Giang Niên ánh mắt liếc đi, sau tấm bình phong cách đó không xa đầu bậc thang, một đạo mịt mù bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi đi xuống phía dưới. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, Triệu tiểu thư đây là muốn đuổi bản thế tử đi sao? Tiểu nữ tử nào dám nha. Bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuống lầu, xuyên qua bình phòng, xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Một bộ màu trắng tiếp thân váy dài, đem nữ tử cái kia ngạo nhân dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Eo thon tinh tế, dưới váy dài cái kia bộ ngực cao vút, chứng minh gia đình giàu có quả nhiên không thiếu dinh dưỡng. Dưới váy dài, lộ ra một nửa chân bóng trắng non bắp chân, cùng với một đôi không được mảnh vải tiêm tú chân ngọc. Quả nhiên không sỏ dày. Như ngà voi tinh xảo trắng nõn, tiểu xảo mà mượt mà, liền như vậy đi chân trần dẫm ở trên mền, một bộ trắng như tuyết váy dài cùng nữ tử trước mắt tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Rất khó hình dung loại rung động này mỹ cảm, nhất là thiếu nữ cái kia tinh xảo thanh tú bộ dáng, ngũ quan đoan chính, cái mũi khéo léo đẹp đẽ, môi đỏ như son, không thi phấn trang điểm, nhưng lại khí chất xuất trần, nhất là cái kia linh động con mắt nhìn chăm chú lên hắn, trong giọng nói lại tựa hồ như mang theo vài phần ủy khuất. Thế tử điện hạ quang lâm tiểu nữ Hàn Xá, tiểu nữ thụ sủng nhược kinh không bằng, sao lại dám đuổi đi điện hạ? Lâm Giang Nghiên thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, bản thế tử tới nửa ngày, nhưng không thấy Triệu tiểu thư hiện thân, đây chính là Triệu tiểu thư đạo đại khách. Triệu Khê nháy mắt mấy cái, trên mặt nhiều hơn mấy phần yếu đuối, điện hạ đây là đang trách tiểu nữ tử chiêu đãi không chu đáo sao? Triệu tiểu thư nghĩ sao? Điện hạ trạch tâm nhân hậu, nghĩ đến sẽ không theo tiểu nữ tử tính toán những thứ này a. Không, ngươi sai. Lâm Giang Niên đánh giá nàng, khẽ gật đầu một cái, bản thế tử vẫn luôn rất cẩn thận mắt. Triệu Khê nháy mắt mấy cái, điện hạ tức giận. Cái kia, tiểu nữ tử cho ngươi bồi tội. Triệu Khê nói, chậm rãi đến gần, váy giống như cuốn theo một hồi nhàn nhạt hương khí, xông vào mũi. Đi tới trước bàn một bên khác ngồi xuống, cho Lâm Giang Niên rót một chén trà, điện hạ, thỉnh. Lâm Giang Niên không núp đích, lườm nàng một mắt, Triệu tiểu thư hôm nay tìm bản thế tử tới, lại cần làm chuyện gì đâu? Triệu Khê lại chỉ là nháy mắt mấy cái, con mắt linh động, điện hạ không chấp nhận tiểu nữ tử bồi tội. Lâm Giang Niên mắt liếc nước trà trên bàn, lại mắt liếc Triệu Khê trong đôi mắt mấy xóa danh mánh, thản nhiên nói, thành ý không đủ. Cái kia điện hạ cảm thấy, muốn như thế nào mới tính thành ý đủ? Triệu Khê vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Lâm Giang Niên nhíu mày, Triệu tiểu thư không nên tự mình ủy bản thế tử sao? Mắt trần có thể thấy, Triệu Khê nụ cười trên mặt hơi cương phía dưới. Sau đó, lại cấp tốc giãn ra. Thì ra điện hạ ưa thích để cho tiểu nữ tử uy á. Triệu Khê đại mi giãn nhẹ, môi đỏ nhấp nhẹ, đã như vậy, để tỏ lòng thành ý, tiểu nữ tử kia cung kính không bằng tuân mệnh nói xong, Triệu Khê bưng lên nước trà trên bàn, nhẹ nhàng đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, thân thể hơi hơi bốn lượn, đem nước trà đưa đến Lâm Giang Niên trước mặt. Theo Triệu Khê bốn lượn thân thể, cái kia vốn là thiếp thân váy dài, trước ngực cái kia phình lên bộ ngực liền đến gần chút, gần trong gang tấc. Câu dẫn, vị này Triệu gia tiểu thư có cái gì rất không đúng? Lâm Giang Niên híp mắt hơi hơi ngửa ra sau chút, liền nhìn thấy vị này Triệu gia tiểu thư đấy trong mắt cái kia một tia chợt lóe lên dị sắc. Nàng muốn làm gì? Một giây sau, Lâm Giang Niên chặn Triệu Khê đưa tới nước trà, lắc đầu, nước trà, ta uống nhập cầu. Nhập cầu? Triệu gia tiểu thư run lên, hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là nhập cầu? Tinh tế suy tư một chút, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là từ nước khác phiên bang đưa vào tới lá trà không thành? Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào Triệu gia tiểu thư cái kia đôi môi đỏ mọng bên trên, khẽ gật đầu một cái, này nhập cầu, không phải kia nhập cầu. Ân. Triệu Khê sắc mặt càng nghi hoặc, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, đã thấy Lâm Giang Niên đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Miệng. Nàng vô ý thức nhấp nhẹ hạ miệng, như có điều suy nghĩ. Tiếp đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Trong chốc lát, trên mặt hiện lên một vòng bối rối nổi giận. Tiến, nhập cầu. Cái quỷ gì nhập cầu, khó khăn, chẳng lẽ là chỉ tiến vào trong miệng nàng nước trà không thành? Vốn là còn chấn định Triệu Khê, lập tức sắc mặt một mảnh đường đỏ, cắn răng xấu hổ giận dữ không thôi. Cũng lại không kèm được. Phi. Hạ Lưu. Á Tâm. Chương 259, vị hôn thê hảo tỷ muội. Chương 259, vị hôn thê hảo tỷ muội. Tại ý thức đến Lâm Giang Niên một câu kia hời hợt nhập khẩu nước trà là ý gì lúc, vị này Triệu gia tiểu thư trên mặt nguyên bản cười nhẹ nhàng cuối cùng không kèm được. Nụ cười cứng ngắc, ngừng lại tại chỗ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ chi sắc. Trầm mặc phút chốc. Ba. Nàng đem nước trà thả lại trên bàn. Có chút dùng sức, chén trà cùng mặt bàn tiếp xúc phát ra nhẹ tiếng va chạm vang lên. Nàng sau khi đứng dậy lùi hai bước, kéo dài khoảng cách, đứng tại chỗ, gương mặt phím hồng, con mắt trừng Lâm Giang Niên. Thiếp thân quần áo phía dưới, bộ ngực cao vút theo gấp rút hô hấp trên dưới chập trùng, run run rẩy rẩy lấy. Thời khắc này cảm xúc, đủ để nhìn ra tâm cảnh của nàng sẽ ra biến hóa cực lớn. Lâm Giang Niên vẫn như cũ sừng sững bất động ngồi ở tại chỗ, mắt liếc trước mắt đang xấu hổ nhìn mình lom lom Triệu gia tiểu thư, khẽ cười một tiếng, như thế nào? Triệu tiểu thư không cho ăn. Dê sồn. Triệu Khê khẽ cắn răng ngà, trừng mắt liếc hắn một cái, Hạ Lưu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, kẻ trước mắt này vậy mà lại như thế Hạ Lưu ác tâm. Hắn là thế nào có thể sắc mặt như thường nói ra kia cái gì nhập khẩu nước trà bực này chán ghét từ tới. Cho dù chỉ là suy nghĩ một chút, Triệu Khê hôn thân đều có chút khó chịu, khó mà tiếp thu. Cái này Lâm Vương thế tử, thật đúng là như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước khi dễ nàng tới. Lâm Giang Niên mạn bất kinh tâm nói, không phải Triệu tiểu thư chủ động tiếp cận bản thế tử sao? Bản thế tử cái gì đều không có làm, Triệu tiểu thư cớ gì muốn chửi bới bản thế tử? Ngươi lời nói mới rồi, rất hạ lưu. Nơi nào hạ lưu? Lâm Giang Niên hỏi lại. Triệu Khê, sắc mặt nàng đỏ bừng, khẽ cắn môi, nhất là làm Lâm Giang Niên nhìn xem nàng lúc, không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác vị này Lâm Vương Thế Tử ánh mắt như có như không dừng lại ở trên miệng nàng. Nghĩ tới đây, Triệu Khê không hiểu có loại nói không ra khác thường, toàn thân mơ hồ tựa hồ khô nóng đứng lên. Gặp quỷ. Xem ra Thế Tử điện hạ đã nhìn thấu tiểu nữ tử mưu kế. Hít thở sâu một hơi, Triệu Khê trên mặt lần nữa khôi phục một nụ cười, khuôn mặt thanh tú ra như mỡ đông, khí chất thanh nhã như nước, nhưng lại mang theo vài phần để cho người ta nhìn không thấu khí tức. Lâm Giang Nghiên thần sắc mở mịt, mưu kế. Triệu tiểu thư chẳng lẽ đối bản Thế Tử dùng mưu kế gì sao? Thế Tử điện hạ hà tất lại giáng đốc? Triệu tiểu thư lời này ý gì? Bản Thế Tử vì cái gì nghe không hiểu? Gặp kẻ trước mắt này còn ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, Triệu Khê trong lòng không khỏi tức giận. Gia hỏa này vừa rồi phản ứng, rõ ràng chính là cố ý hành động. Bây giờ ngược lại cùng với nàng giảng u. Trong lòng tức giận, nhưng trên mặt nữ nhân nhưng như cũ cười rền dáng, hai mắt đôi mắt sáng linh động có thần, điện hạ chẳng lẽ không có phát hiện, tiểu nữ tử vừa rồi dùng chính là mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế? Lâm Giang Niên càng nghi hoặc, có không? Triệu Khê híp lại mở mắt, tại Thế Tử điện hạ trong mắt, tiểu nữ tử dung mạo không dễ nhìn. Đó cũng không phải. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, mắt liếc trước mắt Triệu Khê. Vị này Triệu gia tiểu thư vô luận là dung mạo hay là khí chất, đều tính là cực phẩm. Nhất là trên thân cái kia cố bẩm sinh lãnh diễm cảm giác, càng là thế gian ít có. Triệu tiểu thư quốc sắc thiên hương, tự nhiên xứng với mỹ nhân hai chữ. Bất quá, bản Thế Tử cho là Triệu tiểu thư cần phải đối với mỹ nhân kế có chỗ hiểu lầm. A. Triệu Khê híp lại trong con ngươi hình như có cái gì lập lòe, vậy theo điện hạ lời nói, cái gì mới coi như là mỹ nhân kế? Lâm Giang Niên bình tĩnh giảng giải, mỹ nhân kế, trọng điểm ở chỗ kế. Triệu Khê đang nghe, thình lình nhìn thấy Lâm Giang Niên không còn nói tiếp. Sau đó thì sao? Nàng truy vấn. Lâm Giang Niên ánh mắt đánh giá nàng hai mắt, lúc này mới mạn bất kinh tâm nói, Triệu tiểu thư một không có thoát, hai không có tứ chi ngôn ngữ dẫn dụ. Tại sao mỹ nhân kế nói chuyện? Triệu Khê, mắt trần có thể thấy, vị này Triệu gia tiểu thư trắng non gương mặt xinh đẹp bụt một cái phím hồng, như đầu mùa đông hàn mai giống như, đẹp không sao tả xiết. Thân sắc càng là chuyển biến ngạc nhiên, giống như trong lúc nhất thời không ngờ tới điểm ấy. Thế Tử điện hạ muốn nhìn ta cởi quần áo? Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chất vấn. Lâm Giang Niên thở dài, muốn nói không muốn, Triệu tiểu thư chắc chắn không tin. Nhưng muốn nói muốn dừng lại, Lâm Giang Niên lại nói, nếu là Triệu tiểu thư nguyện ý cho bản Thế Tử nhìn, bản Thế Tử tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Triệu Khê mặc dù quanh năm thâm cư trong khuê phòng, nhưng đối với trong kinh sự tình cũng không lạ lắm. Nàng không vui xuất đầu lộ diện, bất quá là không muốn để ý tới trong kinh những cái kia ánh mắt khác thường. Thân là Triệu cùng nhau chi nữ, nàng thở nhỏ liền nhận lấy cực lớn chú ý, thậm chí sau khi thành niên, cầu thân người càng là cơ hồ đạp phá Triệu gia môn hạm. Nhưng mà, Triệu Khê một cái đều không nhìn chúng. Vô luận môn đăng hộ đối công tử ca, bất học vô thuật hoàn khố con em thế gia, hay là trong kinh những cái kia tự xưng là tài hoa hơn người công tử ca. Bọn hắn tại nhìn thấy Triệu Khê lúc, đều không ngoại lệ đều biết ẩn tàng từ bản thân ánh mắt thực chất sáng rực ánh mắt, ngụy trang lên đạo mạo nghiêm trang tư thái, thẳng thắn nói: "Đạo đức giả, lại không thú vị." Những thứ này chiếm cứ tại thiên tử dưới chân, dựa vào tổ tông bóng cây truyền thừa xuống con em thế gia, bọn hắn quen thuộc sinh hoạt thoải mái dễ chịu vòng. Nhìn như mặt ngoài phong cách, kỳ thực khó coi. Ngày hôm nay, trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử thẳng thắn, lại rắn rắn chắc chắc đánh Triệu Khê một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Có lẽ là cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có khác phái nam tử ở trước mặt nàng, thản nhiên thừa nhận muốn nhìn nàng cởi quần áo. Triệu Khê lâm vào yên lặng ngắn ngủi, hoài nghi nhân sinh bên trong. Mãi đến sau một hồi, nàng mới lại độ ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Ngươi không sợ, ta đem chuyện này nói cho trưởng công chúa?" "Triệu tiểu thư vì sao muốn nói cho trưởng công chúa?" "Ta cùng với mở mị thế, nhưng là hảo tỷ muội." Triệu Khê tựa hồ tìm được cái gì phản kích điểm, ánh mắt dần dần sáng tỏ, theo dõi hắn, mở mị là điện hạ vị hôn thê, điện hạ lại muốn nhìn vị hôn thê hảo tỷ muội cởi quần áo. "Ngươi nói, đây nếu là truyền đi bản Thế Tử cũng muốn hỏi Triệu tiểu thư một vấn đề." Lâm Giang Niên cắt đứt nàng. "Ân." "Triệu tiểu thư thân là trưởng công chúa hảo tỷ muội, lại tự mình mời trưởng công chúa vị hôn phu tiến chính mình quê phòng, đồng thời ý đồ dùng mỹ nhân kế câu dẫn hảo tỷ muội vị hôn phu, mục đích ở đâu?" Triệu tiểu thư liền không sợ chuyện này truyền đi, người trong thiên hạ sẽ nhìn thế nào Triệu tiểu thư sao? Triệu Khê nụ cười trên mặt lại độ cứng đờ. Cặp kia nguyên bản dịu dàng mà nhu mỹ con mắt càng buồn bực xấu hổ. Nàng cắn răng, đây chính là ngươi muốn nhìn trưởng công chúa hảo tỷ muội cởi quần áo lý do sao? Lâm Giang Niên liếc nàng, ta lúc nào nói muốn nhìn? Lại nói, Triệu tiểu thư ngươi cũng không thoát ta. Nếu không thì, ngươi trước tiên thoát. Triệu Khê tự nhiên không có thoát. Nàng lại không phải người ngu, như thế nào thật sự bị trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử chiếm tiện nghi. Nhưng ngắn ngủi dao phong xuống, lần này nàng đích sát thua. Thua rất thảm. Điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng đối với vị này Lâm Vương Thế Tử đánh giá lại sâu chút. Kẻ này tính cách càn rỡ, da mặt có phần dày, ngôn ngữ phong cách hành sự vô sỉ, nhưng lại đại trí nhược ngu, không thể khinh thường. Lâm Giang Niên ngước mắt, gặp vị này Triệu gia tiểu thư không còn trước đây thần thái, khẽ cắn môi dưới, trên gò má thuần trắng hình như có mấy xóa buồn bực xấu hổ, giống như bị khi dễ một dạng tiểu tức phụ bộ dáng nhìn nàng chằm chằm, nhẹ nhàng cắn răng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bộ dáng như thế, trái ngược với Lâm Giang Niên thật đem nàng cho thế nào. Thấy thế, Lâm Giang Niên cũng không lại kích động vị này Triệu gia tiểu thư. Mặc dù không rõ ràng vị này Triệu gia tiểu thư có mục đích gì, nhưng nếu có thể cùng Triệu gia giao hảo, đối với Lâm Giang Niên ở kinh thành làm việc sẽ có trợ giúp không nhỏ. Ánh mắt từ trên mặt nàng rời, cũng không chú ý rơi vào trắng thuần dưới làn váy, cặp kia không được mảnh vải, đang nhẹ giẫm ở trên mềm trên chân đẹp. Trắng như tuyết đều đặn một nửa bắp chân bại lộ tại váy bên ngoài, một đôi tinh xảo xinh xắn ba tấc kim liên cứ như vậy sáng loáng dâm ở trên mềm. tinh tế trắng như tuyết ngón chân nóng ánh trong suốt, giống như trắng chân châu hoàn mỹ không một tí vết, ngây ngô xinh xắn lưng đùi hình dáng hoàn mỹ đường cong lưu nhã, mặt trên còn có một chút xíu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm điểm thanh sắc, cái kia như ẩn như hiện thanh sắc mạch máu phảng phất phỉ thúy trung điểm suyết ngọc ngấn đồng dạng, trắng loa mắt, cực kỳ mê người. Lâm Giang Niên nhìn lâu thêm vài lần sau, vừa mới lại độ rời ánh mắt, Triệu tiểu thư, hôm nay thỉnh bản thế tử tới, lại là cần làm chuyện gì đâu? Thế tử điện hạ hà tất biết rõ còn cố hỏi. Triệu Khê lúc này cũng chậm rãi thu hồi trên mặt cảm xúc, tuyệt mỹ tú kiểm dần dần nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chuyện lần trước, không biết điện hạ suy tính như thế nào. Triệu tiểu thư đánh giá cao bản thế tử. Điện hạ vẫn là cự tuyệt, không muốn giúp tiểu nữ tử chuyện này. Lâm Giang Niên lắc đầu, thở dài nói, bản thế tử ngược lại là muốn rút, nhưng chỉ sợ hưu tâm vô lực. Triệu Khê trầm mặc phía dưới, giống như sớm dự liệu được kết quả này. Bất quá, nàng vẫn là lại độ ngước mắt nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, có thể hỏi điện hạ một vấn đề không? Triệu tiểu thư xin hỏi. Điện hạ Triệu Khê dừng lại, theo dõi hắn ánh mắt, gàn từng chữ hỏi, còn chung với Đại Ninh Vương triều sao? Lâm Giang Niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, Triệu tiểu thư, lời này ý gì? Triệu Khê lại giống như không có nhìn thấy Lâm Giang Niên trong thần sắc đề phòng, mở miệng nói, điện hạ không cần lo lắng, bất quá là cá nhân ta hiếu kỳ, cùng người khác, cùng Triệu gia đều cũng không bất kỳ quan hệ gì. Lâm Giang Niên không nói chuyện. Triệu Khê lại khẽ thở dài, trong kinh sớm đã có truyền ngôn, nói Lâm Vương gia tại Lâm Châu cẩm binh để cao thân phận, công cao cái chủ, sớm đã có phản ý chuyện này tuy là lời đồn, nhưng thời gian một lúc lâu, cái này lời đồn cũng có thể mê hoặc nhân tâm, lật ngược phải trái. Điện hạ vào kinh thành, hẳn là có thể cảm nhận được điểm ấy a. Lâm Giang Niên giữ im lặng. Vào kinh thành sau, hắn đích xác có thể cảm thấy toàn bộ trong kinh phần lớn người đối với hắn vị này Lâm Vương thế tử đều không hề thân mật, thậm chí ôm lấy địch ý tại trong mắt mọi người. Lâm Vương gia sớm đã là cái có phản ý nghịch thần, mà ngươi là nghịch thần chi tử, bọn hắn tự nhiên đối với ngươi căm thù, cừu hận. Thậm chí lần này điện hạ vào kinh thành, trong triều còn có không ít người ngờ tới là vị kia Lâm Vương gia kế hòa bình, trên mặt nổi điện hạ vào kinh cưới trưởng công chúa, kỳ thực Man Thiên Quá Hải vì mưu phản kế hoạch làm che giấu. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, cái kia Triệu tiểu thư đâu, phải chăng giống như bọn hắn cho rằng như thế? Triệu Khê bàn tay trắng non nhẹ chống đỡ cái cằm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng Lâm Giang Niên đến gần chút, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt nhìn. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu một cái, ta ngược lại cảm thấy điện hạ sẽ không nhu phản. Làm sao mà biết? Trực giác. Triệu Khê nói. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, trực giác cũng không thấy được chuẩn. Ngược lại cũng là. Triệu Khê khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp lại rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, dừng lại, khẽ cười nói, bất quá, ta tin tưởng điện hạ. Vì cái gì? Bởi vì Triệu Khê đôi mắt đẹp như tơ, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên cái kia tuấn khí gương mặt, điện hạ dáng dấp dễ nhìn. Nếu Lâm Vương thật có phản ý, sớm tại mười mấy năm trước diệt Nam Cương chưa có lúc, liền đã có thể tự lập làm vương, cần gì phải đợi đến hôm nay. Trước kia Lâm Vương ra quyền thế ngập trời, diệt Nam Cương mười mấy quốc chiến công hiển hách, dân tâm sở hướng. Cần gì phải đợi đến bây giờ thiên hạ thái bình, lại đến rơi vào cái phản tặc danh tiếng. Tiến tĩnh trong gian phòng, ấm mùi thơm khắp nơi. Lâm Giang Niên ngước mắt, mắt nhìn trước mặt trương này gương mặt tuyệt mỹ. Nhỏ dài lông mày, đen như mực minh triệt sông đồng, tú trứng mũi, mềm mại sung mãn tiểu nhuận môi anh đào cùng đường cong ưu mỹ mịn màng chân bóng cái má, mịn màng mặt, vừa đúng tụ tập ở cùng một tờ thanh thuần thoát tục đẹp má lún đồng tiền bên trên. Nàng đang cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, hình như có ý cười. Lâm Giang Niên trầm mặc, mới nói, rất đơn giản đạo lý, nhưng bọn hắn lại cũng không tin tưởng. Triệu Khê cười khẽ, cũng không nhất định là không tin, chỉ có điều, đối bọn hắn mà nói, Lâm Châu chú đóng mấy chục vạn đại quân tại các ngươi Lâm gia trong tay, bọn hắn từ đầu đến cuối ngủ được không an lòng. Lâm Giang Niên không nói chuyện. Điện hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Triệu Khê mặt mũi mang theo vài phần ý cười, cái kia điện hạ, còn chung với Đại Ninh Vương triều sao? Lâm Giang Niên liếc nàng, ngươi không phải đã biết đáp án sao? Ta muốn nghe điện hạ chính miệng nói. Cha ngươi hỏi. Triệu Khê khẽ gật đầu một cái, cùng ta cha không quan hệ, là chính ta muốn hỏi. Đương nhiên, cũng là giúp ta vị kia hảo tỷ muội hỏi. Nói đến đây, nàng dừng lại, đương nhiên, điện hạ không muốn nói mà nói, cũng không sao. Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, nói, cũng không có gì không thể nói. Bản thế tử đã Đại Ninh Vương triều con dân, tự nhiên nên trùng với vương triều. Nhưng nếu triều đình không tin đâu? Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, triều đình một ngày không tức bỏ thuộc địa, bản thế tử liền một ngày cũng là Đại Ninh con dân. Triệu Khê trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Một ngày không tức bỏ thuộc địa, hắn liền một ngày là Đại Ninh con dân. Nếu triều đình tức bỏ thuộc địa, nghĩ tới đây, Triệu Khê thở dài, cái kia điện hạ có biết, triều đình này phía trên tán thành tức bỏ thuộc địa chính là cái nào quan viên sao? Lâm Giang Niên hỏi lại, Triệu tiểu thư tin tưởng, trên triều đình đối với phải chăng muốn tức bỏ thuộc địa, vẫn luôn là chia làm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến. Phái bảo thủ lo lắng hoàng quyền suy thoái, thiên hạ đại loạn, tức bỏ thuộc địa bắt buộc phải làm. Đến nỗi phái cấp tiến, lại cho rằng phái bảo thủ quá mức bảo thủ. Lâm Giang Niên nhìn nàng một mắt, như thế nói đến, cả triều văn võ đều đồng ý tức bỏ thuộc địa. Thế thì cũng không phải. Triệu Khê khẽ gật đầu một cái, tức bỏ thuộc địa chi thế sớm tại trong triều thịnh hành, dù là có không đồng ý giả, cũng không dám xem thường. Không cẩn thận, sẽ bị cài lên một cái các ngươi Lâm gia đồng đảng tội danh. Nói đến đây, Triệu Khê lại nhìn hắn một mắt, cha ta, kỳ thực liền cũng không tán thành tức bỏ thuộc địa. Lâm Giang Niên sững sờ. Vị yêu Triệu cùng nhau xem như tam triều nguyên lão, trong triều địa vị cao. Tại trong tức bỏ thuộc địa tranh luận, hắn cũng không tỏ thái độ qua. Nhưng ở tất cả mọi người nhìn lại, vị này Triệu tương đối triều đình trung thành tuyệt đối, nên cũng sẽ đồng ý tức bỏ thuộc địa. Không nghĩ tới, Triệu Khê lại nói vị yêu Triệu cùng nhau cũng không đồng ý tức bỏ thuộc địa. là thật là giả. Nàng nói lên những thứ này, lại có cái mục đích gì? Cha ta so với bọn hắn nhìn thấu triệt, bây giờ Đại Ninh Vương triều vừa mới qua mấy năm ngày tốt lành, hiếm thấy nghỉ ngơi lấy lại sức, tại giờ phút quan trọng này tức bỏ thuộc địa, không cẩn thận liền vô cùng có khả năng thiên hạ đại loạn. Triệu Khê thở dài, cha ta không muốn thấy cảnh này phát sinh, nhưng trong triều tức bỏ thuộc địa thanh thế hạo đãng, nhất là tức bỏ thuộc địa một chuyện, là từ đương triều thái tử điện hạ trong miệng nhắc đến. Thái tử điện hạ là thái tử, tương lai thiên tử, hắn đề nghị tức bỏ thuộc địa, lại có ai dám phản đối? Gặp Lâm Giang Niên không nói chuyện, Triệu Khê giống như phát giác được cái gì, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, nhiều hơn mấy phần nhu hòa, ngoại trừ đương triều thái tử điện hạ, còn có một người cố hết sức tán thành tức bỏ thuộc địa. Thậm chí, liền ngươi cùng trưởng công chúa Hữu Đức, cũng là hắn trước đây cố hết sức thúc đẩy, ngươi biết là ai chăng? Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, hắn chỉ biết cùng với trưởng công chúa Hữu Đức là thiên tử cùng Lâm Vương gia đặt thành hiệp nghị, cũng không biết ở trong đó còn có không muốn người biết chi tiết. Ai? Trần Chiêu. Lâm Giang Niên nghi ngờ nhìn về phía nàng. Triệu Khê chán khẽ nâng, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng, con cong lông mi phía dưới, hai con ngựa như trắng phía dưới thanh tuyển sóng nước dạo dự, cười khẽ giải thích nói, hắn là bệ hạ sủng thần, có thụ thiên tử tin mù quáng, trước kia ngươi cùng trưởng công chúa hôn ước có thể quyết định, không thể thiếu hắn tại bệ hạ bên kia gió thổi bên hai. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Điểm này, kỳ thực ta cũng thật tò mò. Triệu Khê thở dài, thái tử điện hạ thân là thái tử, nghi tước bỏ thuộc địa cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Trần Chiêu bất quá trong cung một kẻ hoạn quan, nhưng cũng đối với tước bỏ thuộc địa đồng ý để bụng, rất không tầm thường. Bây giờ trong cung, từ thiên tử không để ý tới triều chính đến nay, lấy thái tử điện hạ cầm đầu, thế lực triều đình bẻ cánh chia ra làm ba. Có thái tử điện hạ đầu lĩnh tước bỏ thuộc địa, tăng thêm Trần Chiêu ở trong đó ủng hộ mạnh mẽ, đến mức trên triều đình tước bỏ thuộc địa âm thanh cơ hồ hiện lên tiên về một bên quân hướng. Người này xác thực không đơn giản, ta điều tra lai lịch của hắn, chỉ biết người này 15 tuổi vào cung phía trước thân thế không thu hoạch được gì, từ hắn trông coi mật thiên ti sau lưng âm thầm bồi dưỡng mình thế lực, làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Ta một mực hoài nghi, hắn âm thầm làm những chuyện kia, cùng Đại Ninh Vương triều, cùng các ngươi Lâm Vương phủ nhất định có liên hệ bằng không, trước đây hắn cũng sẽ không cố hết sức đồng ý bệ hạ đem trưởng công chúa gả cho ngươi. Ở trong đó, nhất định có cái gì mục đích không thể cho người biết. Nhưng rất nhanh, Triệu Khê lông mày xinh đẹp nhíu chặt, lẩm bẩm, nhưng hắn nói cho cùng, cuối cùng bất quá một kẻ hoạn quan, hắn bây giờ chịu thiên tử yêu thích, quyền khuynh triều chính, lại đi làm những chuyện này, còn có ý nghĩa gì? Lâm Giang Niên lắc đầu, không có ai sẽ ngại quyền lực trong tay mình thiếu. Nhưng hắn không từ lâu trải qua Triệu Khê nói đến đây, run lên, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên. Hắn là cái hoạn quan. Lâm Giang Niên cũng không trả lời, chỉ là đột nhiên hỏi, hắn cùng với thái tử quan hệ như thế nào? Triệu Khê khẽ giật mình, sau đó sắc mặt chợt biến đổi. Hắn cùng với thái tử điện hạ quan hệ cũng không được tốt lắm, sớm đi thời điểm hoàn giống như nghĩ đến cái gì, Triệu Khê sắc mặt dần dần ngưng trọng. Sớm hơn mấy ngày, thái tử điện hạ cùng Trần Chiêu ở giữa xác thực không cùng, thậm chí từng có mâu thuẫn không nhỏ. Lúc này nghe được Lâm Giang Niên lời nói, để cho trong nội tâm nàng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Chẳng lẽ thái tử điện hạ đoạn thời gian trước bị bệnh, cùng hắn có liên quan? Lâm Giang Niên không nói chuyện. Thái tử điện hạ bị bệnh cùng bị kia lão hoạn quan có quan hệ hay không đồng thời không rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn giữa hai người nhất định tại minh tranh ám đấu. Triệu Khê trầm tư rất lâu, lại ngước mắt lúc nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị sắc. Ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Không có. Nói vậy. Triệu Khê nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, đôi mắt đẹp linh động. Ngươi chắc chắn biết chút gì, đúng không? Không có. Vậy sao ngươi có thể xác định Trần Chiêu có lòng nữ phản? Lâm Giang Niên lắc đầu phủ nhận, ta cũng không có nói qua lời này. Triệu Khê, gia hỏa này đích xác chưa nói qua. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng liền đã ám hiệu, Trần Chiêu là hoạn quan, trên tay hắn hết thảy quyền hạn đều đến từ đương triều thiên tử sủng ái. Một khi đợi đến thiên tử băng hà, thái tử điện hạ kế vị, hắn cái này ngày tốt lành tất phải sẽ đến đầu. Đã như thế, Trần Chiêu nhất định đã sớm chuẩn bị. Như vậy, mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Ngưu phản? Vẫn là kẻ trước mắt này khó chơi, nhưng Triệu Khê có thể phát giác được, hắn chắc chắn biết chút gì. Triệu Khê theo dõi hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, ngươi có phải hay không biết Trần Chiêu bí mật? Không rõ ràng. Vậy ngươi vì cái gì không muốn giúp ta giết hắn? Không có cái năng lực kia. Ngươi có. Triệu Khê cắn răng, Trần Chiêu cái kia lão hoạn quan họa loạn triều đình, như hại trung thần, tội ác ngập trời. Đoạn thời gian trước, binh bộ thượng thư Từ Tranh liền bị hắn lấy không có chứng cứ tội danh đuổi bắt hạ ngục, chém đầu cả nhà từ đại nhân đời thứ ba làm quan, đối với triều đình trung thành tuyệt đối, thân cư lục bộ thượng thư, lại rơi phải kết quả như vậy. Bực này triều đình tai họa, ngươi nói hắn có nên hay không chết? Lâm Giang Niên gật đầu đồng ý, đích xác đáng chết. Vậy ngươi nguyện ý giúp ta giết hắn, vì triều đình diệt trừ tai họa sao? Không có cái năng lực kia. Triệu Khê không nói chuyện, một đôi mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm, u oán và tức giận. Lâm Giang Niên rời đi ánh mắt, không tiếp tục cùng Triệu Khê đối mặt. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt lại rơi vào đối phương cặp kia phơi bày ở ngoài trắng như tuyết tinh tế trên chân ngọc. Tuyết nhị thon dài bắp chân, tinh xảo thanh tú, gánh nhuận như ngọc thon dài chân ngọc, mềm mại như son, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Lâm Giang Niên nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần. Đẹp không? Vẫn được. Lâm Giang Niên vô ý thức gật đầu. Muốn sờ sao? Lâm Giang Niên một trận, ngước mắt thì thấy một đôi mang theo mấy phần ý xấu hổ con mắt đang lườm hắn, đại mi cong cong, bị nhãn như tờ. Giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng một cái. Ngươi giúp ta giết Trần Chiêu, ta liền để ngươi sợ như thế nào. Chương 260, Triệu Khê đền bù. Chương 260, Triệu Khê đền bù. Trong phòng, lô hỏa đốt đang lên rừng rực, đã cách trở ngoài cửa sổ vào đông hàn phong. Sen lẫn nữ tử nhàn nhạt son phấn mùi hương ấm áp trong phòng lan tràn. Bầu không khí nặng nề, bốn phía bị ấm áp bao khỏa, có loại kỳ diệu cảm giác thư thích. Bên trong cả gian phòng đạm nhã trang trí, mang theo vài phần uyển ước hoa lệ ý cảnh. Trước bàn, một bộ trắng thuần váy dài Triệu Khê, bây giờ đang không nháy một cái nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên. Đơn bạc quần áo thiết thân, như ẩn như hiện nghiêng người đường cong, tuyệt mỹ khuôn mặt, nhất là con mắt hình như có mấy xóa khuôn mặt hàm xuân một dạng ngượng ngùng, mang theo vài phần đố đoán, mấy phần bất an, còn có mấy phần khẩn trương thấp vọng, giống như hoài xuân thiếu nữ nhìn thấy người trong lòng cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Lâm Giang Nghiên liếc qua, không hiểu cảm giác tim đập chậm nửa nhịp. Hắn không để lại dấu vết rời đi ánh mắt, Triệu tiểu thư lời này là có ý gì? Bản thế tử nghe không hiểu. Điện hạ chẳng lẽ không muốn sờ sờ sao? Thanh âm mềm dịu, giống như mang theo vài phần trêu chọc, làm cho người toàn thân tê dại. Cùng lúc đó, một bên Triệu Khê ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, giống như suy xét do dự một chút, sau đó nhẹ giơ lên bàn tay trắng non rơi vào váy trắng phía trên, nhẹ nhàng đem váy hơi hơi đi lên để chút. Cái kia ẩn nút tại váy phía dưới, một đôi tuyết nị thon dài bắp chân liền triệt để bại lộ trong không khí, như mỡ đông như bạch ngọc, tinh tế thẳng tắp, da thịt trắng như tuyết, giống như trong sáng ngọc mang giống như. Lâm Giang Niên vừa mới rời ánh mắt, không tự giác bị trước mắt một màn này hấp dẫn. Tỉ mỉ nhìn kỹ hai mắt sau, mới phản ứng được, ngước mắt, liền đối với xem lên một đôi ngượng ngùng con mắt. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, giống như chứa thu thủy, giống như tức giận, lại có chút phức tạp, trắng nõn trên mặt tinh tế hiện lên mấy xóa đỏ ửng. Triệu Khê khẽ cắn miệng môi dưới, cái kia thật mỏng trên môi giống như điểm xuyết lấy son hồng giống như, liền như vậy không nháy một cái theo dõi hắn. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên cảm giác trong lòng như bị đồ vật gì câu động phía dưới. Hôm nay lúc luyện công hậu di chứng mơ hồ có chút dục dịch. Triệu tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Có lẽ là gian phòng nhiệt độ quá cao, không khí quá khô khan, Lâm Giang Niên âm thanh có chút câm, bản thế tử là chính nhân quân tử. Cái kia điện hạ, đến cùng có muốn hay không sợ? Âm thanh càng nhu hòa, thậm chí mang theo vài phần cố ý dẫn dụ một dạng mỹ ý. Lâm Giang Niên gian khổ nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe mắt liếc qua nhưng lại lơ đãng rơi vào cặp kia phơi bày ở ngoài trắng như tuyết thon dài trên chân đẹp. Liên tại đây ấm áp bốn phía nữ tử trong khuê phòng, một vị khí chất tuyệt hảo dung mạo khuynh thành tuyệt sắc nữ tử nhấc lên máy, mỹ nhãn như tơ, muôn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào hình ảnh, cả đời khó quên. Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, có thể hay không đổi loại phương thức? Ân. Chính là Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, thử dò xét nói, bản thế tử không cần giết Trần Chiêu, cũng có thể sở đủ. Trong gian phòng, giống như là đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Triệu Khê vẻ mặt trên mặt, giống như là đột nhiên cứng ngắc ở, một vòng tức giận từ ánh mắt thực chất hiện lên, cắn răng, Lâm Vương thế tử điện hạ, nghĩ không làm mà hưởng. Triệu tiểu thư cũng có thể hiểu như vậy. Điện hạ cảm thấy có thể sao? Lâm Giang Niên thở dài, Triệu tiểu thư hẳn sẽ không đáp ứng. Nói nhảm. Triệu Khê cắn cắn răng ngà, tức giận không thôi, trong lòng hiện lên một cỗ sâu đậm xấu hổ cảm giác. Nàng cũng đã dạng này cái này, Lâm Vương thế tử lại còn suy nghĩ. Bạch chơi nàng. Gặp Lâm Giang Niên ánh mắt còn không chú ý rơi vào dưới người nàng, lập tức có cố khác thường cảm giác từ dưới thân hiện lên, cái kia bại lộ trong không khí trắng như tuyết trên bàn chân hơi hơi nổi lên một tầng da gà, liền phảng phất giống như là đang bị tên trước mắt này cho đùa bỡn giống như, vô ý thức rụt trở về. Triệu Khê hô hấp căng thẳng, vội vàng buông lỏng tay ra, dưới làn váy trượt, đem trắng như tuyết bắp chân che lấp. Tựa hồ còn ngại không đủ, đứng dậy từ trên giường em cầm lấy một kiện bên ngoài khoác, choàng tại hạ thân, đem cặp kia trắng như tuyết chân ngọc triệt để bao khỏa che lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngước mắt trừng Lâm Giang Niên, ánh mắt tức giận. Lâm Giang Niên có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, lại liếc nhìn đang mặt đầy giống như xấu hổ lại như giận giống như nhìn mình lom lom Triệu tiểu thư, thật sâu thở dài, có thể hỏi lại một vấn đề không? Triệu Khê không nói chuyện, cắn chặt răng ngà nhìn hắn chằm chằm. Triệu tiểu thư vì cái gì cố chấp như thế muốn giết Trần Chiêu, thậm chí là không tiếc Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, cân nhắc một chút dùng từ, ủy khuất chính mình. Trần Chiêu ỷ vào thiên tử sủng ái, họa loạn triều cương, lật ngược phải trái, đem Đại Ninh Vương triều quấy nhiêu trương khí mù mịt, không biết bao nhiêu người vô tội bị hắn làm hại, hắn chẳng lẽ không nên giết sao? Lâm Giang Niên gật đầu, đích xác đáng chết. Từ xưa đến nay, họa loạn triều đình nghiêm cầu, không có mấy cái người tốt. Tính ra, đích thật là đáng chết. Bất quá, cái này cùng Triệu tiểu thư cũng không có quá lớn quan hệ a. Lâm Giang Niên lại liếc qua ngồi ở trên giường em Triệu Khê, khẽ gật đầu một cái, Trần Chiêu tội ác tày trời, tự sẽ có người đối phó hắn, Triệu tiểu thư hà tất để ý như thế. Triệu sống chung Trần Chiêu ở giữa có mâu thuẫn không cùng, thân là Triệu cùng nhau chi nữ Triệu Khê muốn giúp phụ thân diệt trừ trong triều kinh địch, cũng là có thể hiểu được. Nhưng Triệu Khê phản ứng, nhìn qua lại cũng không vẹn vẹn chỉ là như thế. Ai có thể đối phó hắn? Triệu Khê cười lạnh một tiếng, trên triều đình, gần nửa đến quan viên biến thành hắn manh mướt, duy nhất có thể cùng hắn trong triều chống lại chỉ có thái tử điện hạ, nhưng đoạn thời gian trước thái tử điện hạ đột nhiên bị bệnh phụ thân ta mặc dù cố hết sức chèo chống triều đình sự vụ, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, cũng không cách nào nghịch thế mà làm. Thứ ra, chính là vết xe đổ. Sách này từ ra lúc, rõ ràng có thể phát giác được Triệu Khê ngữ khí nhiều vẻ run rẩy. Thứ ra, Lâm Giang Niên cũng không lạ lắm, lúc đến Trung Châu, hắn nghe nói qua chuyện này. Binh bộ thượng thư Từ Tranh, bởi vì mưu phản tội bị chém đầu cả nhà. Đường đường lục bộ thượng thư, nói bị xét nhà liền bị xét nhà, đủ để chứng minh ở trong đó sau lưng chỉ sợ xảy ra khó có thể tưởng tượng sự tình. Triệu Khê ngước mắt lúc, hốc mắt chẳng biết lúc nào nổi lên một vòng hồng, ngựa khí cũng nhiều mấy phần bị thương, giống như còn đè nén một tia tức giận, từ đại nhân đối với triều đình trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy. Lại bị cái kia yêm cầu nói xấu mưu phản, cả nhà hạ ngục, bị chém đầu cả nhà nói, Triệu Khê hốc mắt đỏ lên, cắn chặt răng ngà, âm thanh lạnh lùng nói, ta Triệu gia cùng Từ gia nhiều năm giao hảo, từ đại nhân làm quan thanh liêm, tuyệt đối không thể có lòng mưu phản. Nhưng cái kia lão yêm cầu lại hoàn toàn không để ý, chỉ vì Từ đại nhân trong triều nhiều lần phản đối hắn, liền bị hắn hãm hại hạ ngục. Cha ta vừa nhận được tin tức, còn chưa kịp nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, từ đại nhân ngay tại trong ngục sợ tội tự sát. Nói đến đây lúc, Triệu Khê ánh mắt rất lạnh, trên mặt cũng mang theo vài phần tràn ngập châm chọc cười lạnh. Hào một cái sợ tội tự sát, người đã chết, tất cả tội danh toàn bộ chụp tại Từ gia trên thân, căn bản muốn không cho cơ hội trở mình. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Từ, toàn bộ đánh thành tội thần gia quyến. Từ đại nhân chết, Từ gia cũng xong rồi. Ta thẩm phái người sớm đem Từ gia may mắn ra ngoài trốn qua một kiếp mấy vị thế thiếp, cùng với huyết mạch duy nhất nữ nhi ẩn nút trong thành, muốn lợi danh tiếng đi qua tiễn đưa các nàng rời đi kinh thành, bảo trụ Từ gia huyết mạch duy nhất. Nhắc đến này, Triệu Khê con mắt băng lãnh, rét lạnh kia ánh mắt như xương so mùa đông hàn bằng càng phải lạnh mấy phần. Nàng toàn thân trên dưới, thêm một phần làm người ta sợ hãi hận ý, nhưng cái kia lão yêm cầu lại đuổi tận giết tuyệt. Ngay tại vài ngày trước, ta âm thầm phái người đưa các nàng đưa ra thành, lại gặp đến phục kích truy sát. Từ gia gia quyến, toàn bộ chết thảm tại mật thiên ti dưới đao, không ai sống sót. Triệu Khê hốc mắt con người, trong con ngươi có trong suốt nước mắt đang lóe lên, âm thanh cũng run rẩy mang theo vài phần giết lạnh, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, liền mấy tuổi tiểu nữ hài đều không buông tha ngươi nói, hắn có nên hay không chết. Triệu Khê đột nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt vị này Triệu gia tiểu thư, nàng lúc này cảm xúc kích động, cặp kia đau thương bi thường, nhưng lại mang theo hận ý ánh mắt, để cho Lâm Giang Nghiên không khỏi có chút quen thuộc. Hắn đột nhiên nghĩ tới Chỉ Diên. Chỉ Diên tao ngộ, không phải cũng giống như Triệu Khê trong miệng Từ gia trẻ mồ côi. Chỉ có điều năm đó Chỉ Diên mẫu nữ bị Lâm Vương phi cứu, mười mấy năm sau mới có cơ hội báo thù. Mà Từ gia trẻ mồ côi, rõ ràng không có vận tốt như vậy. Lâm Giang Nghiên không nói gì gật đầu, hắn đích xác đáng chết. Thế nhưng là, ta làm không được. Triệu Khê thấp con mắt, co rúm ở trên giường êm, ôm chân, ánh mắt thất thần, cái kia lão điêm cậu quanh năm thâm cư trong cùng, tính cảnh giác cực cao. Hắn biết rõ ta Triệu gia cùng Từ gia quan hệ, càng đề phòng, không cho bất cứ cơ hội nào nói đến đây. Triệu Khê ngữ khí rất là rơi xuống. Lâm Giang Nghiên nghe được, không có lên tiếng. Đồng tình quy đồng tình, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì thông cảm mà đi tùy tiện làm chút không lý trí quyết định. Hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ loại này hiệp nghĩa sự tình, thích hợp vị kia thẩm nữ hiệp. Lâm Giang Nghiên cũng không thích hợp. Trong gian phòng, đột nhiên an tĩnh lại. Triệu Khê không nói lời gì nữa, cứ như vậy co giúp ở trên giường êm, đau thương vẻ mặt và phiếm hồng hốc mắt khiến cho trên người nàng nhiều hơn mấy phần điểm đạm đáng yêu khí chất. Nàng trầm mặc thật lâu, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Giang Nghiên, chậm rãi mở miệng, ta đích xác là muốn lợi dụng ngươi diệt trừ hắn, nhưng một phương diện khác, hắn đối với các ngươi Lâm gia tới nói cũng coi như cái tai họa ngầm kinh địch. Diệt trừ hắn, đối với các ngươi Lâm gia tuyệt đối coi là chuyện tốt chúng ta, cái này cũng có thể tính được là cùng có lợi. Không phải sao? Lâm Giang Nghiên khẽ gật đầu một cái, không tham dự triều chính, đối với Lâm gia mà nói càng là một chuyện tốt. Triệu Khê trầm mặc, nàng biết rõ Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ. Đúng vậy à, đại ninh triều đình càng loạn, đối với Lâm gia dạng này phiên vương tới nói ngược lại càng hữu ích hơn, hắn đích sắc không cần thiết vẽ vời thêm chuyện dính vào. Bo bo giữ mình, tòa sơn quan hổ đấu, mới là hắn vị này phiên vương chi tử tối việc. Bất quá ngay tại Triệu Khê con mắt triệt để ảm đạm đi, cho là lại không chuyển cơ lúc, nhưng lại nghe được Lâm Giang Niên giọng nói vừa chuyển. Nếu ngươi có thể đưa ra ta muốn điều kiện, bản thế tử cũng có thể cân nhắc phá lệ thử một lần. Nghe nói như thế, Triệu Khê giật mình tại chỗ, một giây sau, con mắt đột nhiên sáng lên, cái, điều kiện gì? Trong gian phòng, tiến tĩnh im lặng. Lâm Giang Niên đã rời đi, Triệu Khê vẫn như cũ co giúp ở trên giường êm, ánh mắt thất thần, tự hỏi cái gì. Nguyên bản ảm đạm con mắt, giống như khôi phục chút màu sắc. Một lần nữa linh động. Cũng không biết trải qua bao lâu, bình phong sau đó đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng, hai tay ôm kiếm, mặt không thay đổi nhìn một chút ngoài cửa, lại rơi vào trên thân Triệu Khê. Trầm mặc phút chốc, ngươi quả thực phải đáp ứng hắn. Triệu Khê chậm rãi ngước mắt, nhìn xem trước mắt vị này khí chất phong hoa tuyệt đại nữ tử, ngươi vì sao muốn trốn tránh hắn? Thanh lanh bóng hình xinh đẹp thần sắc không thay đổi, bản cung lúc nào trốn tránh hắn? Ngươi biết do hắn tới, vì cái gì không tới thấy hắn, càng muốn trốn ở trên lầu nghe lén, chờ hắn sau khi rời đi lại hiện thân nữa. Không phải trốn tránh hắn lại là cái gì? Trưởng công chúa mặt không biểu tình, ta không muốn gặp hắn. Cái kia không phải là trốn tránh. Giống như nghĩ đến cái gì, Triệu Khê ngước mắt đối mặt bên trên con mắt của nàng, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng như có như không ý cười. Như thế nào, trên lầu nghe ta câu dẫn vị hôn phu của ngươi, có gì cảm tưởng? Trưởng công chúa thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, không có chút rung động nào. Không nói chuyện, không nghĩ tới, đường đường trưởng công chúa nguyên lai vẫn là cái ưa thích nghe vị hôn phu mình góc tưởng nữ nhân. Triệu Khê chật chật hai tiếng, lại thở dài. Đáng tiếc, ta vẫn có chút đánh giá thấp hắn. Nguyên lai tưởng rằng ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể để cho hắn quỳ bản tiểu thư dưới váy. Trưởng công chúa vẫn như cũ không có phản ứng, mắt liếc nằm ở trên giường em Triệu Khê, theo trên đùi bên ngoài khoát trở xuống, cặp kia lộ ra nửa đoạn trắng như tuyết cặp đùi đẹp lại độ bại lộ trong không khí, lười biếng đan sen, đẹp kinh diễm. Ngươi có lẽ lần sau có thể cởi sạch thử xem. Âm thanh băng băng lãnh lãnh. Triệu Khê khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn nàng, tức giận. Bản cung vì sao muốn sinh khí? Ta đang câu dẫn vị hôn phu người a. Triệu Khê đánh giá nàng, ngươi để cho ta cởi sạch, không sợ ta thật sự đem hắn câu dẫn đi? Trưởng công chúa mặt không biểu tình, ngươi như ưa thích, cứ việc cầm đi. Liền hướng hắn cái kia trương anh tuấn khuôn mặt, ai lại sẽ không thích chứ? Triệu Khê đánh giá nàng, ngươi liền thật không có một điểm động tâm. Trưởng công chúa không nói, ngày nào ta nếu là thật đem hắn câu dẫn đi, ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận, đừng khóc lấy cầu ta. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lùng lấy đúng, ngươi đừng đem chính mình góp đi vào liền tốt. Tuyệt không có khả năng. Triệu Khê lắc đầu, trên gò má trắng non xinh đẹp hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, mấp máy môi. Hắn nếu có thể giúp ta giết Trần Chiêu, ta ngược lại không ngại bị hắn chiếm chút tiện nghi, như ước nguyện của hắn. Nhưng nếu muốn liên lụy chính ta, vậy tuyệt không khả năng. Trưởng công chúa trầm mặc phía dưới, đột nhiên nói, ngươi quả thực muốn cùng Lâm gia giật dây. Triệu Khê cũng không phủ nhận, gật đầu, hắn muốn gặp cha ta, không phải liền là muốn mượn Triệu gia thế lực, để cho Lâm gia trong Triệu thu được càng lớn ủng hộ. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm nàng, ngươi cũng đã biết dạng này sẽ có hậu quả gì. Theo như nhu cầu thôi, Triệu Khê nói, bây giờ trong Triệu tình huống, còn có thể có so đây càng tốt lựa chọn sao? Trưởng công chúa trầm mặc. Từ gia thảm trạng chính là lớn nhất giao hấn, hắn phát rồ đến ngay cả binh bộ thượng thư cũng dám nói xấu như hại, còn có cái gì là hắn không dám làm? Triệu Khê ngữ khí lạnh lùng, thái tử điện hạ bị bệnh, bây giờ trong Triệu duy nhất có thể cùng hắn chống lại chỉ có cha ta, hắn cái tiếp theo muốn đối phó chỉ sợ sẽ là ta Triệu gia. Trưởng công chúa yên tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, trầm mặc rất lâu, mới mở miệng, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Âm thanh rất bình tĩnh, không mang theo một tia tình cảm. Nhưng mà, Triệu Khê lại lắc đầu, ngươi không được. Nàng ngước mắt nhìn qua trưởng công chúa, ngươi là đương triều trưởng công chúa, ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi, còn có ngươi phụ hoàng, thái tử điện hạ, toàn bộ hoàng gia ý tứ nguyên nhân chính là như thế, ngươi cho dù có thể giết hắn, cũng ắt sẽ gây nên đại thần trong triều khủng hoảng, tiến tới dẫn phát toàn bộ triều đình quan viên đối với các ngươi Lý thị hoàng quyền kiêng kỵ. Những năm gần đây, Trần Chiêu trong triều một tay che trời, phía sau hắn rốt cuộc có bao nhiêu quan viên thế gia ủng hộ càng là không thể nào biết được, sau lưng Trần Chiêu có quá nhiều dựa vào thế lực, trưởng công chúa đại biểu là hoàng gia thiết tử, cho dù là nàng cũng không thể tùy tâm sử dụng, một khi nàng hành động thiếu suy nghĩ, Trần Chiêu sau lưng những quan viên kia thế gia tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, đến lúc đó trên triều đình phiền phức sợ rằng sẽ càng thêm khó giải quyết. Đến lúc đó, ngươi ở kinh thành sẽ không còn đất đặt chân, bọn hắn sẽ xem ngươi là uy hiếp lớn nhất, sẽ nhớ hết tất cả biện pháp đem ngươi diệt trừ. Dù là ngươi là trưởng công chúa, bọn hắn cũng tuyệt không cho phép ngươi dạng này dị loại tồn tại. Trưởng công chúa đứng tại chỗ, tay trái nhẹ nhàng nuốt ve vỏ kiếm trong tay, ánh mắt hứng hở, ta không quan tâm. Nhưng ta quan tâm. Triệu Khê nhìn xem nàng, trầm mặc phía dưới, nói, ngươi là ta ở kinh thành duy nhất, cũng là bằng hữu tốt nhất. Ta không hy vọng ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Trưởng công chúa giống như run lên, nhìn nàng một cái, ta sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Vậy cũng không được. Triệu Khê vẫn như cũ cự tuyệt, diệt trừ Trần Chiêu là vì cho những cái kia vô tội chết oan người báo thù, cũng là vì yên ổn triều đình, để cho đại Ninh bách tính vượt qua cuộc sống an ổn. Cha ta vì thế cố gắng cả một đời, hắn không hy vọng tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trưởng công chúa lần này trầm mặc rất lâu, mới nói, hắn có thể làm được. Hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngươi đây là đẩy hắn vào chỗ chết. Trưởng công chúa con mắt hơi co lại, lấy võ công của hắn tiến cung, cựu tử nhất sinh. Không có người so với nàng càng hiểu rõ Lâm Giang Niên thực lực, cho dù hắn vào cung giết được Trần Chiêu, cũng rất khó sống sót đi ra. Không nghiêm trọng như vậy. Triệu Khê nói, hắn dù sao cũng là Lâm Vương thế tử, thân phận của hắn là đủ để cho trong cung những người kia kiêng kỵ. Chỉ cần Trần Chiêu vừa chết, liền hết thảy đều kết thúc, về phần hắn như thế nào xuất cung. Nói đến đây, Triệu Khê dừng lại, lại đột nhiên nói, ta biết, ngươi đến lúc đó cũng nhất định sẽ không đứng nhìn đứng xem, đúng không? Trưởng công chúa nhìn nàng chằm chằm rất lâu, trong mắt có thần sắc phức tạp thoáng qua, ngươi đã sớm coi là tốt hết thảy. Không tính là. Trưởng công chúa trầm mặc phía dưới, nói, nếu là hắn đáp ứng ngươi, ngươi sẽ thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Đúng vậy a. Triệu Khê cười nhẹ, sau đó lại yếu ớt thở dài, cho nên ta đây không phải dự định đem chính ta đền bù cho hắn sao? Trưởng công chúa không nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào? Ngươi không đỡ? Triệu Khê gương mặt tuyệt đẹp hiện lên một nụ cười. Trưởng công chúa nhìn nàng chằm chằm rất lâu, cuối cùng mặt không thay đổi bỏ lại một câu tùy ngươi, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Triệu Khê vẫn như cũ dựa vào nằm tại mùi thơm ngát mềm mại trên giường, thần sắc lơ biếng, đôi mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn qua ngoài cửa, một đôi đùi ngọc lượn vòng lấy, váy che lấp phía dưới như ẩn như hiện. Mỹ nhân giường nằm, tuyệt mỹ khuynh thành. Nàng nhìn chăm chú lên trưởng công chúa bóng lưng rời đi, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ. Nàng tự mình giống như tự lẩm bẩm, thanh âm êm ái trong phòng quen quẩn. Lúc chạm vào tối, sắp trời dần dần muộn. Bắt đầu mùa đông đến nay, sắp trời dần dần ám càng ngày càng sớm. Kinh thành, bên ngoài thành. Mênh mông vô bờ trên quan đạo, gió lạnh vô thiên cái địa, bao phủ thiên địa. Qua lại thương khách người đi đường, vào nam ra bắc tiêu sư giang hồ hiệp sĩ tất cả cuốn chặt lấy quần áo trên người, hùng hùng hổ hổ lấy bắt đầu mùa đông thời tiết càng rét lạnh, thời gian này không có cách nào qua. Quan đạo bên ngoài, hướng tây ngoài 10 dặm, có một chỗ tiểu trấn, tiểu trấn không đáng chú ý, trên trấn top 3 top 5 người đi đường khách qua đường. Tại trấn nhỏ phía đông, có một chỗ không làm cho người chú mục lao trạch viện. Màn đêm buông xuống, một bộ thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trạch viện bên ngoài. Sắc trời đêm ám, cái này một vòng đơn bạc váy đỏ hết sức lóa mắt. Dài rắc ngàn vạn tóc xanh tóc dài theo gió phiêu vũ, tuyệt đại phong hoa, lại phiêu nhiên xuất trần. Hai con ngươi như nước, da thịt được tuyết, tinh tế nhu lông mày, là dùng tốt nhất thủy mặc nhựa thông cũng đều không ra chi thanh nhã thoát phàm. Con mắt hoành thu thủy, là thiên sơn băng hồ mới có thể mở mịt ra linh tú xuất trần. Mà cái kia một bộ đỏ rực váy dài, nhưng lại khiến cho phần này thanh lãnh xuất trần thêm vào một cô khác khí chất. Nàng lặng yên không một tiếng động đẩy ra trạch viện đại môn, chậm rãi bước vào. Viện bên trong lờ mờ, bốn phía yên tĩnh im lặng. Thẳng đến trong bước vào viện lúc, bốn phía mới đột nhiên chuyển đến tiếng gió gào thét. Sau đó, mấy thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi vào bên cạnh. Thánh nữ. Thanh âm bên trong mang theo vài phần kính sợ, còn có mấy phần ngoài ý muốn. Ngài sao lại tới đây? Liêu Tô ánh mắt lạnh lùng lườm bọn hắn một mắt, hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạo, ngựa khí không lạnh không nhạt. Ta muốn gặp giáo chủ. Chương 261, Thiên Thần Giáo giáo chủ chương 261, Thiên Thần Giáo giáo chủ màn đêm bao phủ của xuống. Trong sân, Hàn Phong điều hưu. Bốn đạo bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện, rơi vào áo đỏ váy dài nữ tử bốn phía, hiện lên vây quanh chi thế. Hắc ám trường bào khỏa thân, bào trên thân thêu khắc lấy quỷ dị hoa văn, giống cổ lão văn tự đồ án, cho người ta một loại đè nén trầm trọng khí tức. Bốn người tất cả miếng vải đen che mặt, bao phủ ở dưới hắc bào, nhìn không rõ ràng bộ dáng, vẻn vẹn lộ ra từng đôi trong mắt đen nhánh, nhìn qua trong sân nữ tử áo đỏ. Thánh nữ, giáo chủ có phân phó, không có triệu kiến, bất luận kẻ nào không được tự tiện tới gặp. Một bộ áo đỏ liêu tô sừng sững viện bên trong, gió lạnh thổi lên sợi tóc của nàng, lạnh nhạt con mắt từ trên người mấy người liếc nhìn mà qua, bản thánh nữ có trọng yếu sự tình phải hướng giáo chủ hồi báo. Trong đó tôi sầm bảo âm thanh trầm thấp, không có giáo chủ chi mệnh, bất luận kẻ nào không thấy được giáo chủ, đây là quy củ. Liêu tố lạnh lùng nói, các ngươi muốn ngăn ta? Lời này vừa nói ra, bốn phía đông căng thẳng. Tại chỗ bốn người, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ khí tức bén nhọn cuồn cuộn đánh tới, bọn hắn biến sắc, vận công ngăn cản. Thánh nữ, chẳng lẽ muốn mạnh mẽ xuống tới? Thánh nữ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ chống lại giáo chủ chi mệnh? Thanh âm trầm thấp bên trong, nhiều hơn mấy phần không thân thiện. Liêu Tố không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước áo bào đen thân ảnh. Váy dài bay múa, nàng cất bước đi tới. Hưu. Bốn phía, đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Hàn khí bức người, sát khí tràn ngập. Thánh nữ, đừng để ta chờ khó xử. Liêu Tố không ngửi không hỏi, vẫn như cũ tiến lên. Tóc xanh phiêu vũ, tuyệt mỹ băng lãnh gương mặt bên trên không mang theo bất kỳ tâm tình gì, một vòng váy đỏ giống như trong đêm khuya sát khí, ép tại chỗ bốn vị hộ pháp sắc mặt đột biến. Bầu không khí dương cung bạc kiếm đã đến khẩn trương nhất thời khắc. Đúng lúc này, viện sau truyền đến một cái âm thanh nặng nề, giáo chủ có lệnh, thánh nữ cho mời. Lời này vừa nói ra, chung quanh cái kia bốn tên kiếm bạt nỗ trương hộ pháp như chút được gánh nặng giống như đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt vị này thánh nữ rất lâu không thấy, cho bọn hắn tạo thành áp lực lớn hơn. Trong Thiên Thần Giáo, trừ bỏ giáo chủ bên ngoài, là thuộc vị này thánh nữ võ công nhất là thâm bất khả chắc. Bây giờ hơn nửa năm không thấy, vị này thánh nữ thực lực tựa hồ lại tinh tiến hơn. Đám người ánh mắt phức tạp, tâm tư bất định. Thánh nữ võ công mạnh hơn, đối bọn hắn Thiên Thần Giáo tới nói, cũng không biết là tốt hay xấu. Thánh nữ, thỉnh. Trước mặt áo bào đen hộ pháp tránh ra một con đường. Liêu Tô vẫn như cũ không nói một lời, ngước mắt nhìn về phía viện sau. Một lát sau, cất bước bước vào. Hậu viện có một đầu sâu không thấy đáy mật thất dưới đất. Xuyên qua lờ mờ u tĩnh mật thất sau, liền đã đến mật thất chỗ sâu. Nơi đây là Thiên Thần Giáo ở kinh thành tổng đàn, cũng là Thiên Thần Giáo vị giáo chủ kia chỗ bế quan. Bây giờ, hoàng hôn trong mật thất, hốc tường bên trong đốt đèn đuốc, mật thất chỗ sâu bày ra thờ phụng mấy tôn thần tượng. Tượng thần đồng dạng ảm đạm, giống như bao phủ cái gì cổ lão cũ nát khí tức, cực kỳ quỷ dị. Trước tượng thần, đàn hương lượn lờ, bao phủ tại toàn bộ phong bế trong mật thất. Liêu Tố dừng bước lại, mà không biểu tình nhìn phía trước cái này mấy tôn thần tượng, không nói một lời. Đây là Thiên Thần Giáo cung phụng tín ngưỡng, nghe đồn là sáng lập Thiên Thần Giáo mấy vị thiên thần, càng là Thiên Thần Giáo những năm này phát triển tín đồ căn cơ. Chỉ là, Liêu Tố ánh mắt băng lãnh, thân là Thiên Thần Giáo thánh nữ nàng, nhưng xưa nay không tin những vật này. Tín ngưỡng thứ này, phần lớn thời gian cũng là ngu dân kế sách. Ánh mắt nàng lạnh lùng từ những tượng thần này bên trên rơi vào trước tế đàn, băng lãnh con mắt dần dần ngưng trọng. Tượng thần trước tế đàn, một đạo quỷ dị thân ảnh đang đưa lưng về phía nàng, quỳ gối trước tượng thần. Thân hình khôi ngô, một thân thả lỏng áo bào đen đem toàn bộ bao phủ đi vào. Chỉ là liếc mắt nhìn, Liêu Tô đây trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ sâu đậm. Nhưng rất nhanh, nàng lại cấp tốc thu liễm tất cả cảm xúc, hơi hơi thấp con mắt, âm thanh thanh lãnh, cùng tính nói, "Giáo chủ." Lạnh tanh âm thanh, không có trở đến đáp lại. Liêu Tô cũng không có tiếp tục mở miệng. Mật thất liền trầm mặc như vậy. Thẳng đến rất lâu, quỳ gối tượng thần trước tế đàn áo bào đen cuối cùng chậm rãi đứng dậy, đem trong tay hương cắm vào tế đàn. Quay người, nhìn phía sau cách đó không xa Liêu Tố. Như mực áo bào đen đem người này bao phủ trong đó. Trên mặt mang theo một cái giữ tận mặt nạ màu xanh, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hôn trên thân phía dưới bao khỏa kín đáo, vẹn vẹn từ trong cái kia mặt nạ đồng xanh để lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Người này chính là Thiên Thần Giáo thần bí giáo chủ. Không có người biết lai lịch của hắn, cũng không người gặp qua hắn chân chính bộ dáng. Từ Liêu Tố ký sự bắt đầu, vị giáo chủ này tựa hồ mãi mãi cũng là bộ dáng như thế. Không có người có thể chân chính tiếp cận hắn, cũng không người biết lai lịch của hắn. Cực kỳ thần bí. Mặt nạ đồng xanh bên trong, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm rơi vào trên thân Liêu Tố rất lâu, sau đó mới trầm giọng nói, "Thánh nữ tìm ta có việc." Âm thanh rất trầm thấp, mang theo vài phần khàn khàn, để cho người ta nghe không phải rất thoải mái. Liêu Tố thấp con mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Đại trưởng lão tại Nhạn Châu, nội hại." Nghe được tin tức này, trước mắt giáo chủ cũng không có trong tưởng tượng phản ứng kịch liệt như vậy, thần sắc hắn không thay đổi, ngựa khí vẫn như cũ trầm thấp, "Chết như thế nào?" Liêu Tố ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, lại bình tĩnh nói, "Lâm Châu kế hoạch sau khi thất bại, giáo chủ mạng lớn trưởng lão cùng ta đi tới Tầm Dương thành, đem Vương gia Trạm Thảo trừ căn hồi kinh trên đường, đại trưởng lão cùng Lâm Vương thế tử gặp. Vì vãn hồi Lâm Châu kế hoạch thất bại thiệt hại, đại trưởng lão quyết định bí quá hóa liều, lại không nghĩ rằng đã trúng mưu kế đại trưởng lão, cùng với bên người mấy vị đệ tử, toàn bộ chết thảm Lâm Vương thế tử trong tay, không ai sống sót." Liêu Tố bình tĩnh giảng giải, phản phất sự tình hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Trong mặt thất, giáo chủ trầm mặc, rất lâu không nói chuyện. Một lúc sau, hắn nhìn chằm chằm Liêu Tố một mắt, đại trưởng lão coi là thật chết ở Lâm Vương thế tử trên tay. Liêu Tố tâm đầu đột nhiên nhảy một cái, nhưng như cũng bất động thanh sắc, thản nhiên nói, "Là." Giáo chủ không có mở miệng. Liêu Tố cũng không có lại mở miệng. Đại trưởng lão chết, đối bọn hắn thiên thần giáo là cái sự đả kích không nhỏ. Theo đại trưởng lão bỏ mình, trong giáo thế lực hỗn loạn, những trưởng lão còn lại bắt đầu tranh quyền đoạt thế, từng bước xâm chiếm đại trưởng lão dị vãng thế lực. Tăng thêm Lâm Châu kế hoạch thất bại, cùng với đoạn thời gian trước Lâm Vương phụ trả thù, thiên thần giáo tổn thất nặng nề. Liên quan tới đại trưởng lão chết, Liêu Tố sớm đã có đoán trước, giáo chủ nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu nàng tới. Bất quá, nàng cũng không lo lắng. Liêu Tố nói tới hết thảy, cơ hồ không có bất luận cái gì nói dối. Đại trưởng lão đích xác ám sát Lâm Vương thế tử, cũng đích xác đã trùng kế, bản thân bị trọng thương. Liêu Tố duy nhất che giấu, chỉ có nàng tự tay giết chết đại trưởng lão sự thật. Nhưng mà, không có người sẽ biết điểm này. Đại trưởng lão chết, tự nhiên là bị tính tới vị kia Lâm Vương thế tử trên đầu. Trong mật thất trầm mặc sau một hồi, mới nghe được giáo chủ âm thanh lại độ truyền đến. Lâm Châu kế hoạch, tại sao lại thất bại? Liêu Tố trầm mặc nói, là thực lực để thuộc hạ đánh giá thấp Lâm Hằng Trọng nàng bản tự tin, dù là thực lực không bằng vị kia Lâm Hằng Trọng đánh lén cũng có tỷ lệ thành công. Lại không nghĩ rằng, nàng vẫn là xa xa đánh giá thấp Lâm Hằng Trọng kinh khủng thân thủ. Huyền Dương đồ đâu? Giáo chủ nhìn chằm chằm nàng. Liêu Tố nói, thuộc hạ lẻn vào Lâm Vương phủ tìm khắp, không có hỏi thăm đã có quan Huyền Dương đồ bất luận cái gì tình báo không có. Giáo chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Liêu Tố bình tĩnh nói, thuộc hạ phía trước khống chế vị kia Lâm Vương thế tử, phải hắn tiến đến trong Như Ý lâu đi tìm, vẫn không có thăm dò được Huyền Dương đồ bất kỳ đầu mối nào nghĩ đến, toàn bộ Lâm trong vương phủ, duy nhất biết Huyền Dương đồ rơi xuống người, chỉ có vị kia Lâm Vương gia là thuộc hạ vô năng. Yên tĩnh. Trong mật thất lại độ lâm vào quỷ dị trầm mặc. Liêu Tố thấp con mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Lần này Lâm Châu kế hoạch, một là vì ám sát Lâm Vương gia, thứ hai là vì giúp giáo chủ tìm được trong truyền thuyết Huyền Dương đồ. Nhưng mà, không thu hoạch được gì, thậm chí còn mất cả trì lẫn trải. Nghĩ tới đây, Liêu Tố trong đầu dần dần hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng không hiểu có thêm vài phần khác thường cảm xúc. Nhưng rất nhanh, lại hiện lên đêm đó nhìn thấy một màn kia, mấy phần tức giận cảm xúc hiện lên. Chợt lóe lên. Cái này cũng không trách ngươi. Một lúc sau, giáo chủ âm thanh truyền đến, Lâm Hằng Trọng cỡ nào người thông minh, ngươi nghĩ tiếp cận hắn rất khó. Liêu Tố không có mở miệng. Bất quá, Lâm Hằng Trọng không có đem Huyền Dương đồ bí mật nói cho Lâm Vương thế tử. Giáo chủ giống như đang suy tư điều gì. Liêu Tố trầm mặc phía dưới, nói, đích xác không có, thuộc hạ thăm dò qua nhiều lần, Lâm Vương thế tử đích xác cũng không biết Huyền Dương đồ tồn tại, thậm chí Lâm Hằng Trọng liền Huyền Dương tâm pháp cũng không có truyền cho hắn. Giáo chủ âm thanh trầm thấp, lại dẫn vẻ không hiểu, Lâm Vương thế tử là con trai duy nhất của hắn, Lâm Hằng Trọng vì cái gì không dạy? Liêu Tố không nói chuyện, nàng tự nhiên biết do nguyên nhân, bất quá nàng cũng không có nói ra. Một lúc sau, giáo chủ ngước mắt nhìn chằm chằm Liêu Tố, vị kia Lâm Vương thế tử bây giờ ngay tại trong kinh thành a. Liêu Tố tâm đầu nhảy một cái, có loại dự cảm bất tưởng. Đúng vậy, giáo chủ có gì phân phó, dẫn hắn tới gặp ta. Giáo chủ mặt không chút thay đổi nói. Liêu Tố khẽ giật mình, có vấn đề. Liêu Tố trầm mặc phía dưới, nói, chỉ sợ rất khó. Lần trước sau đó, hắn đối với ta đã có lòng cảnh giác, tăng thêm bên cạnh hắn cao thủ rất nhiều, muốn đem hắn mang về, không dễ dàng. Giáo chủ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đối với ngươi mà nói, không khó à? Liêu Tố trầm mặc, một lúc sau mới nói, thuộc hạ hết sức nỗ lực. Giáo chủ gật đầu, nhớ kỹ, không được lộ ra ngươi thân phận tin tức. Không có việc gì mà nói, đi xuống trước đi. Liêu Tố đứng tại chỗ, không núp đích. Còn có việc. Liêu Tố trầm mặc rất lâu, ngước mắt nhìn chăm chú lên trước mắt giáo chủ, nhìn chằm chằm cái kia giữ tận mặt nạ đồng xanh, thuộc hạ có chuyện muốn hỏi một chút giáo chủ. Giáo chủ nhìn chằm chằm nàng, chuyện gì? Mẫu thân của ta là thế nào chết? Mặt nạ đồng xanh sau đôi tròng mắt kia tựa hồ ngưng lại, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Liêu Tố bình tĩnh nói, thuộc hạ muốn biết. Ngươi đang hoài nghi bản giáo? Thuộc hạ không dám. Trầm mặc. Giáo chủ nhìn chằm chằm Liêu Tố nhìn rất lâu, giọng khàn khàn nói, bản giáo sớm đã nói với ngươi, mẫu thân của ngươi trước kia là ta Thiên Thần giáo ưu tú nhất xuất sắc thánh nữ. Đáng tiếc, yêu sai người trước kia Lâm Hằng Trọng bình định Nam Cương mười mấy quốc lúc, thiên hạ đại loạn. Mẫu thân ngươi cả nhà thảm tao thời cuộc dung chuyển cuốn theo, bị thúc ép ly biệt quê hương. Sinh hạ ngươi sau đó không bao lâu, mẫu thân của ngươi vì đi tìm phụ thân ngươi, bị Lâm Vương quân xem như địch nhân, vây quét phía dưới trọng thương không cản, bất hạnh bỏ mình. Liêu Tố yên lặng nghe, không nói một lời. Giáo chủ nhìn chằm chằm nàng, có người đã nói với ngươi cái gì? Liêu Tố nói, không có. Chuyện năm đó sớm đã trải qua nhiều năm như vậy, cụ thể xảy ra chuyện gì, bản giáo cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Nhưng mẫu thân ngươi chết, cùng Lâm Hằng Trọng nhất định thoát không ra liên quan. Liêu Tố trầm mặc phía dưới, thuộc hạ biết rõ. Sau đó, nàng ngước mắt nói, đa tạ giáo chủ giải hoặc. Xuyên qua u lãnh thông đạo, rời đi mật thất, đi ra hậu viện, đêm đen như mực, gió lạnh thổi phất ở cái kia một bộ váy đỏ phía trên, khiến cho yên tĩnh đêm bằng thêm vài phần cô lạnh. Tiền viện bên trong, yên tĩnh im lặng, một bóng người cũng không có. Liêu Tố rời đi trạch viện, xuyên qua sâu thẳm hẻm nhỏ, đi tới tiểu trấn trên đường. Cách đó không xa đầu đường, có đạo thân ảnh sớm đã chờ đợi thời gian dài. Thánh nữ Linh Nhi bước êm ái bước chân chạy chậm đến trước mặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương lo lắng, ngươi cuối cùng đi ra, làm ta sợ muốn chết. Liêu Tố lườm nàng một mắt, thế nào? Còn không phải lo lắng thánh nữ ngươi? Linh Nhi vỗ ngực một cái, lại nhìn chung quanh một chút sau, nhỏ giọng xích lại gần, đại trưởng lao chết. Giáo chủ không có hoài nghi ngươi đi. Không có. Liêu Tố khẽ gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi. Linh Nhi thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, lại nghĩ tới cái gì, thánh nữ, ngươi hôm nay tìm giáo chủ có chuyện gì nha? Liêu Tố nói, có một số việc không rõ lắm, tìm giáo chủ hỏi một chút. Thánh nữ kia hỏi sao? Hỏi như thế nào? Giải khai nghi ngờ sao? Liêu Tố trầm mặc phía dưới, không có. Vậy làm sao bây giờ? Không biết. Liêu Tố quay đầu mắt nhìn sau lưng lúc tới phương hướng, trầm mặc không nói. Thánh nữ, vậy chúng ta bây giờ đi cái nào a?
Vào thành a.
Liêu Tố ngước mắt nhìn về phía trước, cách đó không xa chính là nguy nga cao vút tường thành, như ẩn như hiện. Màn đêm buông xuống thời gian, Lâm Giang Niên trở về khương phủ.
Điện hạ, người đã về rồi.
Viện bên trong dưới mái hiên, đang đứng ở dưới mái hiên nhảm chán dạo bước tiểu trúc, nhìn thấy điện hạ thân ảnh, vội vàng hưng phấn chạy chậm tiến lên.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lâm Giang Niên liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đông đỏ bừng tiểu trúc, thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực, tại sao không đi gian phòng?
Chờ điện hạ ngươi nha.
Bị điện hạ ôm, tiểu trúc khuôn mặt đỏ bừng lấy, có chút ngượng ngùng đem đầu vùi vào điện hạ trong ngực, nhẹ giọng ngọt ngào mở miệng, điện hạ hôm nay như thế nào muộn như vậy mới trở về?
Xảy ra chút ngoài ý muốn, chậm trễ chút thời gian.
Lâm Giang Niên nhớ tới hôm nay gặp vị kia Triệu gia tiểu thư lúc phát sinh sự tình, ít nhiều có chút cảm khái thổ thức.
Đúng điện hạ, hôm nay ngươi đi Triệu phủ sau, lại có người tới tìm ngươi.
Tiểu trúc mở miệng.
Ai?
Tựa như là người mật thiên ti, tiểu trúc nghĩ, chớp mắt một cái con ngươi, bất quá, đối phương lúc nghe ngươi không ở phía sau liền trực tiếp đi.
Mật thiên ti.
Lâm Giang Niên khẽ giật mình, rất nhanh ý thức được người đến là ai.
Biết.
Lâm Giang Niên gật gật đầu, lại nhìn một chút trong ngực tiểu nha hoàn, đi, về phòng trước đi.
A, tiểu trúc gật gật đầu, lại rất nhanh nhớ tới cái gì, chờ đã, ta đi trước cùng chỉ Diên tỷ tỷ nói một chút.
Tiểu trúc đang đứng dậy lúc, thình lình phát giác được có đạo ánh mắt bàn tới.
Vô ý thức nước mắt, liền nhìn thấy cách đó không xa kết nối sắt vách sân cửa viện, nhiều đạo thân ảnh
đang lẳng lặng dựa vào cái kia, váy dài rủ xuống, khí chất thanh lãnh, đánh giá ôm nhau hai người.
Giấy, chỉ Diên tỷ tỷ tiểu trúc sắc mặt lập tức vụt một cái đỏ lên, vội vàng từ nhà mình điện hạ trong ngực tránh thoát, ngượng ngùng chạy ra.
Lâm Giang Niên nhìn xem chạy trối chết tiểu nha hoàn, lại đem ánh mắt rơi vào chỉ Diên, chậm rãi tiến lên.
Ta trở về.
Chỉ Diên thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt gật đầu.
Gặp chỉ Diên không có phản ứng bao lớn, Lâm Giang Niên lại nhẹ cầm lên tay của nàng, đặt ở trong lòng bàn tay, thế nào?
Chỉ Diên chỉ là nhìn xem hắn, không nói chuyện.
Thế nào lo lắng bản thế tử bị vị kia Triệu gia tiểu thư mê hoặc?
Lâm Giang Niên nói đùa giống như nói, yên tâm đi, bản thế tử tuyệt sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp cám dỗ.
Chỉ Diên trầm mặt phía dưới, một lúc sau, rút tay về, quay người rời đi.
Trước tiên đem trên người ngươi dính son phấn bị tẩy rồi nói sau. Chương 262, ôm nhầm người. Chương 262, ôm nhầm người. Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt cứng đờ, vô ý thức hít hà quần áo trên người.
Hắn đối với mùi thơm cũng không mẫn cảm, lúc này tinh tế vừa nghe, đích xác từ trên người ngửi được một tia như có như không nhàn nhạt hương khí.
Đại khái là từ vị kia Triệu gia tiểu thư trong khuê phòng dính vào, không nghĩ tới bị chỉ Diên nhạy cảm khứu giác đến.
Cái mũi linh như vậy.
Lâm Giang Niên lại hít hà quần áo trên người, nếu là không cẩn thận, rất khó chú ý tới điểm ấy.
Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên thầm thở dài.
Dài dạy dỗ, lần sau nhất định cẩn thận một chút.
Quay người, đang chuẩn bị đi tắm thay quần áo lại đi tìm chỉ Diên lúc, một thân ảnh khác vừa vặn lúc này đi vào trong nội viện.
Đây là thế nào?
Lâm Giang Niên quay đầu, thì thấy tiểu Di Khương Ngữ Tương đang nhẹ nhàng bước vào trong viện. Nàng mặc lấy một bộ màu trắng váy dài, tư thái ưu mỹ phong vận, vẻn vẹn một có thể cầm eo nhỏ càng lộ ra trước ngực sau mông phình lên hùng vĩ, khí chất thành thủ.
Đen nhánh tóc dài dùng một phỉ ngọc châu châm kéo cắm sau đầu, trắng nõn gương mặt đỏ hồng bên trên là một đôi ôn nhu con mắt, anh đào cánh môi không nhiễm mà đỏ, đại mi cau lại.
Nàng đến gần Lâm Giang Niên trước mặt, ngước mắt nhìn hắn hai mắt, lại nhìn một chút sau lưng, hồ nghi nói, ta như thế nào nhìn chỉ Diên sắc mặt khó coi, ngươi lại khi dễ nàng?
Lâm Giang Niên vô tội quát tay, ta nào dám.
A.
Khương Ngữ Tương cũng không tin, đánh giá Lâm Giang Niên hai mắt, đang muốn nói cái gì lúc, nhưng lại phát giác được cái gì, xích lại gần mấy phần, gần sát Lâm Giang Niên quần áo, phóng ánh trong suốt mũi thở giật giật, sau đó ngước mắt, ánh mắt hồ nghi theo dõi hắn, mang theo vài phần chất vấn, ngươi lại đi gặp vị kia Triệu gia tiểu thư?
Lâm Giang Niên, tiểu di, ngươi đây cũng có thể ngửi ra.
Lâm Giang Niên không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ Diên võ công cao thầm, ngũ quan mẫn cảm trình độ viễn siêu thường nhân, có thể ngửi được khí tức không tầm thường rất bình thường.
Nhưng trước mắt Khương Ngữ Tương lại không chút nào bất luận võ công gì, nàng như thế nào cũng có thể ngửi ra.
Cũng không hẳn.
Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi làm chuyện xấu xa gì cũng không chạy khỏi tiểu di ta hỏa nhãn kim tinh. Nói đến đây, nàng lại rất nhanh phản ứng lại, theo dõi hắn, ngươi hôm nay lại đi gặp Triệu gia tiểu thư.
Lâm Giang Niên không có phủ nhận, gật đầu một cái.
Ngươi không phải nói đối với người ta không có hứng thú sao?
Khương Ngữ Tương ánh mắt mang theo mấy phần thẩm vấn.
Lâm Giang Niên thở dài, đơn giản cùng tiểu di nói hôm nay đi Triệu gia gặp Triệu Khê sự tình.
Chỉ Diên cho ngươi đi.
Khương Ngữ Tương có chút không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói, nàng làm sao sẽ để cho ngươi đi tìm Triệu gia tiểu thư?
Cái này nói đến liền lời nói lớn. Lâm Giang Niên ngắn gọn cùng tiểu di tiết lộ một chút tin tức, nhưng việc quan hệ cùng Triệu gia ở giữa cơ mật, hắn không có nói thêm.
Sau khi nghe xong, Khương Ngữ Tương ngược lại là tin tưởng Lâm Giang Niên hôm nay đi Triệu phủ đích thật là có chính sự.
Bất quá, nàng trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ mang theo vài phần hồ nghi, ngươi thật không phải là hướng về phía vị kia Triệu gia tiểu thư mỹ mạo đi?
Tuyệt không chuyện này.
Vậy ngươi trên người son phấn hương khí là thế nào tới?
Cùng lần trước một dạng.
Lần trước gặp Triệu Khê, Khương Ngữ Tương tại Triệu phủ ngoài cửa chờ hắn, cũng là phát giác được trên người hắn dính son phấn, ép hỏi phía dưới biết được sự tình ngọn nguồn.
Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt càng hồ nghi, vị kia Triệu gia tiểu thư chẳng lẽ nhìn chúng ngươi?
Lần đầu gặp mặt, liền mời Lâm Giang Niên tiến nàng quê phòng.
Lần này gặp mặt cũng giống như thế, đây nếu là chuyện đi, vị kia Triệu gia tiểu thư danh tiếng còn cần hay không?
Chẳng lẽ là?
Đối mặt tiểu di hoài nghi, Lâm Giang Niên giữ yên lặng.
Khoan hay nói, tiểu di đích xác đoán chúng mấy phần.
Vị kia Triệu gia tiểu thư đích xác một bộ nhìn chúng Lâm Giang Niên thái độ, mỗi lần gặp mặt đều cầu dẫn hắn. Lâm Giang Nghiên trong đầu vô ý thức hiện lên vị kia Triệu gia tiểu thư thanh lãnh xuất trần khí chất, một tấm cười duyên dáng tuyệt mỹ dung mạo, cùng với cái kia một bộ tơ lụa dưới váy dài, một đôi trắng như tuyết cân xứng như ngọc cặp đùi đẹp. Chậc chậc, thật tương phản. Cho nên, chỉ riêng là chuyện gì xảy ra? Khương Ngữ Tương hồ nghi nhìn hắn hai mắt, hiểu lầm. Không tệ. Lâm Giang Nghiên thở dài. Khương Ngữ Tương tức giận chừng hắn, sớm nói rồi nhường ngươi chú ý một chút, ngươi nhất định phải hái hoa ngắt cỏ. Lâm Giang Nghiên không phản bác được, lần này thật đúng là không có quan hệ gì với hắn. Ta đi cùng chỉ riêng giải thích một chút. Lâm Giang Nghiên dự định đi tìm chỉ riêng, lại bị Khương Ngữ Tương cản xuống, ngươi trước tiên đừng đi. Chỉ riêng đang bực bội, ngươi trước tiên đem quần áo trên người ngươi đổi, đem trên người ngươi những nữ nhân khác khí tức rửa đi lại nói. Khương Ngữ Tương nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, ta đi trước cùng chỉ riêng tâm sự. Lâm Giang Nghiên tưởng tượng cũng đúng, gật đầu một cái, vậy thì nhờ cậy tiểu di. Ha ha. Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, tức giận nói, ngươi nếu là dám có lỗi với chỉ riêng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Hừ. Khương Ngữ Tương hừ nhẹ một tiếng sau, vừa mới quay người rời đi. Lâm Giang Nghiên đứng tại chỗ một hồi, liền đi tìm Tiểu Trúc An bài chuẩn bị nước nóng, tắm rửa thay quần áo, đổi một thân sạch sẽ tơ lụa trường bào, đứng tại trong kính, ngắm nhìn trong gương thanh niên tài tuấn thân ảnh. Lâm Giang Nghiên không khỏi không cảm khái một tiếng, thế gian vì sao lại có tuấn mỹ như thế nam tử? Đi ra khỏi phòng, ngoài cửa thị nữ lặng lẽ sờ sờ đánh giá nhà mình điện hạ. Lâm Giang Nghiên đang định đi sắt vách tìm chỉ riêng, Tiểu Trúc lại một đường chạy chậm tiến biệt tử. Điện hạ, bên ngoài người kia lại tới. Ai? Liền hôm nay tới đi tìm ngươi người kia. Tiểu Trúc thở hồng hộc giản giải. Lại tới. Lâm Giang Nghiên sững sờ, vốn nghĩ ngày mai lại đi tìm hắn, không nghĩ tới vội vã như vậy. Đi, ta đi nhìn một chút. Khương phủ bên ngoài, màn đêm buông xuống, gió lạnh xâm nhập gào thét, tường cao bên ngoài có đạo bóng đen đứng lặng tại góc tường phía dưới. Đêm tối bao phủ thân hình của hắn, phản phất cùng toàn bộ bầu trời đêm hòa làm một thể. Hắn liền lặng lặng đứng ở đằng kia, sắc mặt hình như có chút tàn thương, ngước mắt yên tĩnh nhìn qua cách đó không xa đại môn, không nói một lời. Thẳng đến hồi lâu sau, đại môn chậm rãi mở, một vị người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, hướng về hắn đi tới. Bóng đen cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm. Thẳng đến người trẻ tuổi chậm rãi đi tới trước người hắn cách đó không xa, dừng bước lại. Sau đó, liền nghe được người trẻ tuổi mang theo mấy phần thanh âm ung dung truyền đến, "Trần Khôi thủ, hôm nay như thế nào có rảnh đến tìm bản thế tử?" Trần Thương Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt cái này hình dạng tuấn khí, hăng hái người trẻ tuổi, trong thoáng chốc run lên, thu tầm mắt lại, âm thanh trầm thấp, "Tâm sự." "Đi, vậy thì tâm sự." Người tuổi trẻ âm thanh rất là sảng khoái. Gió lạnh gào thét, như muốn đem phiến thiên địa này bao phủ thôn vệ. Khương phủ bên ngoài cách hai con đường một gian trong trà lâu, lầu 3, gian phòng. Lâm Giang Nghiên ngồi trên mặt đất, trước bàn nước trà nóng hôi hổi, ngoài cửa sổ gió lạnh đập cửa cửa sổ. Hắn nhìn xem ngồi ở đối diện nam tử, bất quá mấy ngày không gặp, vị này Trần Khôi thủ tựa hồ càng tiểu tùy chút. "Trần Khôi thủ, đây là dự định thay đổi chủ ý?" Lâm Giang Nghiên không nói nhảm, trước tiên hỏi. Trần Thương Thanh trầm mặc, nhìn qua Lâm Giang Nghiên, hồi lâu sau mới đột nhiên mở miệng, "Có thể hỏi điện hạ một vấn đề không?" Lâm Giang Nghiên cười khẽ, "Cứ hỏi." Trần Thương Thanh đầu tiên là thấp con mắt suy tư, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên ánh mắt, gàn từng chữ hỏi, "Điện hạ, có thể thay đổi cái gì?" Lâm Giang Nghiên hỏi lại, "Trần Khôi thủ hy vọng bản thế tử thay đổi gì?" Trần Thương Thanh thấp con mắt, ánh mắt thực chất thoáng qua một chút do dự đau đớn, một lúc sau, thanh âm hắn khàn khàn, "Thay đổi Hắc Ám triều đình quan trường, thay đổi thiên hạ dân chúng chịu người khi dễ thế đạo, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt thẳng đến Trần Thương Thanh." Sau khi nói xong, Lâm Giang Niên trầm mặc rất lâu. "Trần Khôi thủ, có phải hay không đối bản thế tử có cái gì hiểu lầm?" Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, "Ngươi cảm thấy có thể sao?" Trần Thương Thanh không nói một lời. "Bản thế tử bất quá là một cái phiên vương chi tử, ngươi để cho bản thế tử đi thay đổi thiên hạ này thế đạo, khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu." Trần Thương Thanh vẫn là trầm mặc, hắn đương nhiên biết ép buộc, căn bản không có khả năng làm được. Cái này Đại Ninh Vương triều triều đình thế lực rắc rối phức tạp, so với hắn trong tưởng tượng càng phải hắc ám. Phải cải biến đây hết thảy, chỉ có một cái biện pháp, lật đổ đây hết thảy. Muốn lật đổ đây hết thảy, vậy thì mang ý nghĩa muốn tạo. Bản thế tử đối với tạo phản cũng không có gì hứng thú. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, vị này Trần Khôi thủ ngược lại cũng là một người chủ nghĩa lý tưởng. Bất quá, cuối cùng là phải gặp thực tế đánh đập. Bản thế tử đối với thay đổi thiên hạ thế đạo không có hứng thú gì, bất quá Lâm Giang Niên dừng lại, liếc hắn. Ta đối với Trần Khôi thủ người này cảm thấy hứng thú. Trần Thương Thanh theo dõi hắn, điện hạ chứng minh như thế nào? Trần Khôi thủ hôm nay tới tìm bản thế tử, không đã trải qua đã chứng minh sao? Trần Thương Thanh trầm mặc, rất lâu không nói chuyện. Đúng vậy a. Từ hắn đến tìm vị này Lâm Vương thế tử thời điểm, liền mang ý nghĩa trong lòng của hắn đã sớm có quyết định. Bản thế tử có thể cho Trần Khôi thủ, tuyệt đối phải so mật thiên ti nhiều hơn nhiều. Lâm Giang Niên dừng lại, ngước mắt lườm Trần Thương Thanh một mắt, nói khẽ, bản thế tử không cải biến được thiên hạ, nhưng có thể cho Trần Khôi thủ một cái lật đổ thay đổi mật thiên ti cơ hội. Lời này vừa nói ra, Trần Khôi thủ trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. "Điện hạ, lời này ý gì? Ngươi nói xem." Lâm Giang Nghiên khép cười một tiếng, ánh mắt đạm nhiên. Từ nhìn chúng Trần Thương Thanh bắt đầu, trong lòng Lâm Giang Nghiên liền có cái dần dần hoàn thiện kế hoạch. Bây giờ bên cạnh hắn, thiếu người, vô cùng thiếu người tài. Nhất là bên ngoài thành chuyện ám sát phát sinh sau, thế tử thân quân tổn thất nặng nề, Lâm Giang Nghiên cần một lần nữa chính mình bồi dưỡng thân tín nhân tài, hắn tính toán âm thầm bồi dưỡng được một nhóm cao thủ. Trước mắt Trần Thương Thanh, chính là hắn vừa ý một trong những người được lựa chọn. Tăng thêm cùng Triệu gia liên hệ, sau này sớm muộn phải cùng Trần Chiêu đụng tới, cùng Mật Thiên Ti ở giữa gặp nhau không thể tránh né. Trần Thương Thanh trầm mặc, trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. đến tìm vị này Lâm Vương Thế Tử, đã là hắn không đường có thể đi phía dưới một con đường cuối cùng. Hắn không muốn sẽ cùng Mật Thiên Ti đám kia không nhân tính xuất sinh cùng làm việc với nhau, không muốn lại trợ trụ vi ngược. Đến tìm vị này Lâm Vương Thế Tử, cũng là ôm hy vọng cuối cùng. Dưới mắt, Lâm Giang Niên mà nói, khơi gợi lên trong lòng của hắn vốn là chất chứa oán giận. Thanh âm hắn trầm thấp, điện hạ muốn đối phó Mật Thiên Ti. Lâm Giang Niên không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi lại, Trần Khôi Thủ chẳng bằng trước tiên cùng bản thế tử nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, để cho Trần Khôi Thủ hạ quyết tâm. Trần Thương Thanh trầm mặc rất lâu, mới rốt cục thanh âm khàn khàn mở miệng, điện hạ, biết binh bộ thượng thư tử tranh sao? Một lúc sau, nhã gian bên trong lâm vào trầm mặc thật lâu. Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên mấy phần ngạc nhiên thần sắc, theo dõi hắn, cho nên từ gia trẻ mồ côi đều chết ở Mật Thiên Ti trong tay. Trần Thương Thanh trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần thần sắc thống khổ, hắn toàn thân đang run rẩy, tự lẩm bẩm, ta không muốn, ta cũng không muốn mấy ngày nay, hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền có thể ghét bỏ cái kia chết thảm ở trước mặt hắn tiểu nữ hài, cái kia ngây thơ vô tội, nhưng lại mang theo thật sâu oán hận theo dõi hắn ánh mắt. Cái kia phảng phất là áp đảo trong lòng một cái phao cứu mạng cuối cùng, trong lòng lương chi để cho Trần Thương Thanh có thụ dày bò, âm thanh cũng vạn phần đau đớn run rẩy, như vậy tiểu nhân hài tử bọn hắn cũng hạ thủ được. Bọn hắn đang chết. Lâm Giang Niên không nói gì, nhớ tới hôm nay Triệu Khê đề cập với hắn cùng từ gia trẻ mồ côi bị diệt môn chuyện, lại không nghĩ rằng, càng là Trần Thường Thanh làm. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hốt, rất khó hình dung loại cảm giác này. Cái này đích xác không thể trách ngươi. Lâm Giang Niên nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiểu tụy thần sắc thống khổ Trần Thường Thanh, nhẹ giọng mở miệng, ngươi nếu không giết nàng, nàng rơi vào những người kia trong tay sống không bằng chết, ngươi là giúp nàng giải thoát, duy trì từ gia danh tiếng. Trần Thường Thanh thần sắc ngơ ngẩn. Bất quá, chuyện này ngươi cũng đích xác chạy không thoát liên quan. Lâm Giang Niên ngữ khí lại đột nhiên nhất chuyển, ngươi thật sự là sát hại các nàng đồng lõa. Trần Thương Thanh thần sắc đau đớn, nhắm mắt lại, ta biết. Cho nên, ngươi muốn chu tội. Trần Thương Thanh không nói chuyện, chỉ là trọng trọng gật đầu. Lâm Giang Niên mở miệng nói, đã như vậy, bản thế tử liền cho ngươi cơ hội này. Bất quá, trước đó, ngươi cần phải đi xử lý mấy chuyện. Trần Thương Thanh trầm mặc không nói chuyện, đã quyết định sẽ không tiếp tục cùng Mật Tiên Ti thông đồng làm bậy, hắn duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử. Hắn điều tra qua hắn, cũng ý thức được vị này Lâm Vương Thế Tử không hề giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Cho nên, Trần Thương Thanh quyết định đánh cược một lần. Ngược lại nhân sinh của hắn đã như thế, không có cái gì dễ mất đi. Trần Thương Thanh tử trong ngực lấy ra đồ vật gì, đặt ở trước mặt Lâm Giang Niên. Đây là lần trước sau, ta âm thầm từ Mật Tiên Ti bên trong hồ sơ tra được một chút tin tức, ta lại từ Kinh Triệu phủ tra được có liên quan Tam hoàng tử một chút tình báo, so sánh Mật Tiên Ti hồ sơ, phát hiện một chút manh mối. Trần Thương Thanh âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần nói không ra cảm xúc. Mật Tiên Ti đích xác cùng Tam hoàng tử có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đêm khuya thời gian, Lâm Giang Niên trở lại Khương phủ lúc, phủ thượng nhân đại nhiều đã chìm vào giấc ngủ, trừ bỏ số ít trực đêm hạ nhân thân ảnh. Lâm Giang Niên trở lại biệt lạc, đang chuẩn bị trở về phòng lúc, lại nhìn thấy sắt vách viện lạc cách đó không xa, chỉ riêng gian phòng vẫn sáng quang. Còn chưa ngủ đâu. Lâm Giang Niên trong lòng khẽ động, nhớ tới còn không có cùng chỉ riêng giảng giải hiểu lầm hôm nay, cùng với vừa rồi gặp Trần Thường Thanh lúc một ít chuyện, dự định đi cùng chỉ riêng thật tốt tâm sự. Thế là, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi tới sắt vách viện lạc, đến giữa cửa ra vào. Cửa phòng khẽ che. Ân, như thế nào không đóng cửa? Lâm Giang Niên nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào gian phòng, trở tay đóng cửa phòng. Lờ mờ u tĩnh trong gian phòng, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cách đó không xa bình phong sau đó trên giường, một thân ảnh như ẩn như hiện, đang nằm đang đệm chăn bên trong. Hôm nay gặp Triệu gia tiểu thư sự tình còn chưa có giải thích, lúc này không biết chỉ riêng còn đang tức giận không. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên bước êm ái bước chân đi đến sau tấm bình phong, không có phát ra cái gì âm thanh. Bây giờ nội lực của hắn hùng hậu, đã có thể ẩn nấp khí tức của mình cùng cước bộ, dù là không tận lực, cũng rất khó bị phát giác. Lâm Giang Niên chậm rãi tới gần giường, liền có thể gặp một thân ảnh đang nghiêng người đưa lưng về phía nằm ở trên giường, thân thể quấn tại trong đệm chăn, chỉ lộ ra một đầu đen nhánh chủ mật mái tóc. Thấy thế, Lâm Giang Niên không do dự nữa, cấp tốc rút đi trên thân áo khoác, chui vào trong chăn, quen thuộc từ phía sau ôm trên giường thân thể mềm mại. "Chỉ Diên, ta tới." Lâm Giang Niên tiến đến thiếu nữ bên thai nhẹ giọng thổ khí, ôm ấp lấy trong ngực thân thể mềm mại tay, thói quen rơi vào một chỗ. Nhéo nhéo. Một giây sau, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Lớn nhỏ, giống như không đúng. Chương 263, tính sổ sách. Chương 263, tính sổ sách. Lâm Giang Niên trí nhớ một mực rất tốt. Tuy nói không đạt được hoàn toàn đã gặp qua là không quên được loại kia kinh khủng cảnh giới, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng phàm là hắn từng gặp, sơ qua, cảm thụ qua đồ vật, cơ hồ đều có thể rất nhanh nhớ kỹ. Cái này cũng là vì cái gì trước đây mới vừa vào Lâm Vương phủ lúc, Lâm Giang Niên có thể rất nhanh thích ứng nguyên nhân. Liêu Tố cùng hắn nhắc đến có liên quan Lâm Vương thế tử thói quen, yêu thích, sinh hoạt đặc thù, hắn đều có thể không sót một chữ ghi nhớ. Khủng bố như thế chi nhớ, xem như Lâm Giang Niên thiên phú. Đương nhiên, hắn cũng không có lãng phí bực này thiên phú. Hắn có thể ghi nhớ từ trong Như Ý lâu chỗ đọc qua rất nhiều võ học công pháp, nhớ kỹ trong lòng. Cũng có thể đem Lý Lao tiền bối truyền tụ cho hắn tuyệt học kiếm chiêu không ngừng trong đầu chiếu lại ra thêm ấn tượng, hơn nữa không ngừng diễn luyện thông thạo. Cái này có trợ giúp hắn đối với võ học chiêu thức hiểu rõ cùng thông thạo, đạt đến làm ít công to hiệu quả. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Lâm Giang Niên cũng đồng dạng đem bực này đã gặp qua là không quên được tiên phú vận dụng đến trong sinh hoạt. Tỷ như nói ghi nhớ trong kinh có liên quan thế lực nhân vật tên cùng hình dạng, nhớ kỹ giữa bọn hắn quan hệ phức tạp cùng với không muốn người biết liên hệ. Hay là, ghi nhớ người bên cạnh yêu thích cùng đặc thù. Cũng tỷ như nói đoạn đường này đi theo ở bên cạnh hắn vào kinh thành tiểu trúc, Lâm Giang Niên sớm thăm dò Tiểu Trúc cơ thể đặc thù, mà Tiểu Trúc đặc biệt càng ưa thích từ phía sau nhìn hắn. Đương nhiên, còn có Chỉ Diên. Tuy nói vẫn không có thể cùng Chỉ Diên có thêm gần một bước giao lưu, nhưng hai người nhiều lần cùng giường chung gối, tại vẹn vẹn có ngắn ngủi số ít tiếp xúc phía dưới, Lâm Giang Niên vẫn là đối với Chỉ Diên đặc thù rất quen tại tâm. Bởi vậy, bây giờ, hoàng hôn trong gian phòng, bình phong chặn đèn đuốc tia sáng, khiến cho trên giường ánh mắt lờ mờ. Lâm Giang Niên lặng lẽ sờ sờ lẻn vào gian phòng, chuẩn bị dạng tập tay tại vừa chạm tới trên giường thân thể mềm mại lúc, rất vui vẻ cảm giác đến không thích hợp. Đây không phải cơ thể của Chỉ Diên đặc thù. Số đo không đúng. Ngay tại Lâm Giang Niên vừa tiếp xúc thời khắc đó, cũng rõ ràng có thể cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại giống như là chịu đến cực kỳ mãnh liệt kích động giống như, đột nhiên căng cứng. Rất là xa lạ phản ứng. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên hơi thở ngửi được một tia sợi tóc mùi thơm ngát, có chút quen thuộc mùi thơm cơ thể, nhưng lại cũng không phải đến từ Chỉ Diên mùi thơm trên người, mà là Lâm Giang Niên cũng sử sốt. Đầu óc có chút choáng váng, ánh mắt đờ đẫn túi đầu nhìn lại. Một đầu đen nhánh trùm mật tóc xanh phía dưới, hoàng hôn tia sáng mơ hồ chiếu ra một tấm tinh xảo tuyệt mỹ bên mặt. Bây giờ, cái này trương tuyệt mỹ bên mặt đỏ bừng, giống như nhiễm lên huyết như mực, tản ra tại giấy trắng trên tờ giấy trắng. Mà Lâm Giang Niên vừa xích lại gần bên hai, có ánh trong suốt trên vành hai, sớm đã đỏ bừng như máu. Rất đẹp, đẹp kinh diễm, có loại làm cho người hô hấp cứng lại hình ảnh cảm giác. Nhưng mà, Lâm Giang Niên lại triệt để mộng tại chỗ. Cái này, đây không phải. Hình ảnh giống như là giờ khắc này đột nhiên dừng lại, triệt để ngưng kết. Lâm Giang Niên chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, có cố khí lạnh từ phía sau xương cổ sống chợt xông lên, hôn thân nổi da gà được khởi. Thế nào lại là? Hắn đi nhầm gian phòng hay sao? Lâm Giang Niên đầu suy nghĩ cấp tốc hồi tưởng, sẽ không đi nhầm, nơi này đích xác là Chỉ Diên gian phòng, tuyệt không có khả năng đi nhầm. Vậy vì sao nàng lại ở chỗ này? Chỉ Diên đâu? Giờ khắc này, dù là Lâm Giang Niên cũng có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết làm sao. Hoàng hốt lúc, trên giường Khương Ngữ Tương cũng là cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp sớm đã ửng đỏ một mảnh, hô hấp lộn xộn, da thịt trắng nõn bên trên cơ hồ có thể tràn ra huyết tới, nàng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nổi giận muốn chết, thở hào hển dẫn đến âm thanh đều có chút run rẩy, ngươi, còn không mau lấy ra. Xấu hổ âm thanh truyền đến, cùng với cái kia cơ hồ bốc hỏa con mắt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng để cho Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được hắn còn không có động. A, hảo. Lâm Giang Niên lúc này mới thu tay về, nhưng bởi vì Khương Ngữ Tương thân thể căng thẳng, khuỷu tay kẹp chặt không thả, dẫn đến Lâm Giang Niên rút về lúc hơi có chút dùng sức, lòng bàn tay cùng căng thẳng quần áo sinh ra trọng trọng ma sát. Lâm Giang Niên trong lòng tùy theo run lên. Hắn liền vội vàng đứng lên, từ trên giường bỏ lên. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta không biết là ngươi. Lâm Giang Niên vội vàng mở miệng giảng giải. Hắn là thực sự không nghĩ tới Khương Ngữ Tương sẽ ở trên giường Chỉ Diên, giữa đêm này, trên giường liền nằm một người, hắn thật đúng là hoàn toàn không nghĩ tới không phải Chỉ Diên. Nàng làm sao chạy đến Chỉ Diên trên giường tới? Ngậm miệng. Trên giường truyền đến Khương Ngữ Tương xấu hổ giận dữ muốn chết âm thanh, hung dữ mở miệng. Nàng thân thể co rúm ở trong đệm chăn, gắt gao bao lấy chính mình, ngay cả đầu đều chôn bảo. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không che giấu được thở hào hẹn. Trên giường, Khương Ngữ Tương đem chính mình bao bọc tại trong chăn, thân thể mềm mại căng cứng run rẩy, sắc mặt càng là nóng bỏng đỏ bừng. Nhất là chỗ ngực mơ hồ chạm đến cảm giác tựa hồ còn đang văng vọng, khí tức nóng bỏng chưa hoàn toàn biến mất. Trong đầu nàng bây giờ hỗn loạn tương bừng, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Lần trước cũng là như thế. Lần trước gia hỏa này cũng là đem nàng xem như Chỉ Diên, khinh bạc nàng. Nhưng lúc này đây, cùng lần trước hoàn toàn không giống. Lần trước tiểu tử này là hôn nàng, lần này đâu? Lần này, tên tiểu tử khốn kiếp này vậy mà động tay. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương xấu hổ giận dữ không thôi, tâm trung khí phẫn cảm xúc chợt hiện lên. Tên tiểu tử khốn kiếp này, ngày bình thường chính là như vậy khi dễ Chỉ Diên sao? Hắn cũng hạ thủ được. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng nổi giận càng mãnh liệt, càng nghĩ càng giận. Dưỡng bên ngoài, Lâm Giang Niên lúc này người cũng vẫn làm động. Tiếp theo nên làm gì? Là xin lỗi. Vẫn là. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân quen thuộc. Ngay sau đó, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ngoài cửa, một bộ trắng tuần váy dài Chỉ Diên đang ôm lấy một giường đệm chăn đi đến. Vừa bước vào gian phòng, nàng đột nhiên dừng bước, ngước mắt nhìn về phía bình phong sau đó, ngẩn người. Nàng xem nhìn đứng tại bên giường Lâm Giang Niên, lại nhìn về phía trên giường che tại trong chăn thân ảnh, trong con ngươi nhiều vẻ nghi hoặc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ Diên. Lâm Giang Niên lúc này mới nhìn thấy Chỉ Diên trên tay ôm đệm chăn, vô ý thức hỏi, ngươi đây là tiểu di nói đêm nay phải cùng ta ngủ chung, để cho ta đi phòng nàng giúp nàng đem chăn mền lấy tới. Chỉ Diên ôm đệm chăn đi đến sau tấm bình phong, nhìn đứng ở bên giường Lâm Giang Niên, ánh mắt hồ nghi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đối mặt bên trên Chỉ Diên cái kia con ngươi trong suốt, Lâm Giang Niên phía sau lưng càng lạnh bớt. Hắn ho nhẹ thấu một tiếng, ta vốn là muốn tới đây tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi không tại. Chỉ Diên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn mấy lần, lại đem ánh mắt chuyển qua trên giường. Trên giường, nguyên bản đem chính mình che tại trong đệm chăn suy nghĩ hỗn loạn Khương Ngữ Tương khi nghe đến ngoài cửa Chỉ Diên lúc đi vào, chợt căng thẳng. Liền chính nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng trong lòng theo bản năng phản ứng. Sự tình vừa rồi tuyệt đối không thể để cho Chỉ Diên biết. Nếu như bị Chỉ Diên biết, gia hỏa này trên giường khinh bạc nàng, Chỉ Diên sẽ ra sao? Nàng Khương Ngữ Tương thân là trưởng bối danh tiếng còn cần hay không? Tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương cũng không lo được trong lòng nổi giận, xốc lên đệm chăn, lộ ra cái kia trường tuyệt mỹ xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt, phiếm hồng, tuyệt mỹ. Có loại nói không ra động lòng người khí tức. Nàng hít thở sâu một hơi, hung dữ trừng Lâm Giang Niên một mắt sau, lúc này mới lên tiếng nói, tiểu tử này hơn nửa đêm đến tìm ngươi, bị ta đuổi một cái chính âm thanh rất bình tĩnh, không có chút nào cảm xúc. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, giống như không nghĩ tới Khương Ngữ Tương vậy mà lại giúp hắn đánh nghiệm trợ. Hơn nữa giọng điệu này, Lâm Giang Niên kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Khương Ngữ Tương con mắt đang hận hận theo dõi hắn. Hắn có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Nghe nói như thế, Chỉ Diên cũng là sửng sở, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, trắng nõn trên mặt cũng nổi lên một vòng ý xấu hổ. Lâm Giang Niên đêm hôm khuya khoắt tới tìm nàng, còn có thể có mục đích gì? Nghĩ tới đây, Chỉ Diên khuôn mặt có chút nóng bỏng, hoàn toàn không có tâm tư chú ý nữa đến Khương Ngữ Tương lúc này cái kia không bình thường ửng đỏ phản ứng. Nàng có loại bị phụ huynh đuổi một cái chính xấu hổ giận dữ cảm giác, ánh mắt lạnh lùng trừng tên kia một mắt, ngươi tìm ta có việc? Lâm Giang Niên đích thật là tìm Chỉ Diên có việc, nhưng dưới mắt hoàn toàn không lo được những chuyện này. Cũng không có gì chuyện trọng yếu, Lâm Giang Niên lại độ ho nhẹ thấu một tiếng, khoát khoát tay, nếu đã như thế, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta về trước đã. Nói xong, Lâm Giang Niên quay người nghĩ thoáng lưu. Nơi đây không nên ở lâu. Dừng lại. Lâm Giang Niên mới vừa xoay người, sau lưng liền truyền đến Khương Ngữ Tương thanh âm lạnh lùng. Lâm Giang Niên thân ảnh dừng lại, tiểu di còn có việc. Đích xác có việc. Khương Ngữ Tương ngữ khí không lạnh không nhạt, khẽ cắn cắn răng ngà, nhưng Lâm Giang Niên lại nghe ra mấy phần cắn răng nghiến lợi hương vị. Dừng lại, Khương Ngữ Tương lại nói, cùng chuyện của Chu gia có liên quan, ta muốn theo ngươi trò chuyện chút. Ngươi đi trước ngoài cửa chờ sau đó ta. Lâm Giang Niên, giọng điệu này tuyệt đối cùng Chu gia không quan hệ, tuyệt đối là tới tìm hắn tính sổ. Thấp thỏm trong lòng, nhưng Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể gật gật đầu, thành thành thật thật đi đến bên ngoài đi chờ đợi chờ. Trên giường, Khương Ngữ Tương chậm rãi ngồi dậy, Chỉ Diên, "Ân, đêm nay chính ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi tìm tiểu tử kia nói chút chuyện." Khương Ngữ Tương nói, bắt đầu mặc quần áo, gặp Chỉ Diên mặt lộ vẻ nghi ngờ, Khương Ngữ Tương không khỏi có chút chột dạ, không có đi xem con mắt của nàng, nhẹ giọng rằng, "Giải, hôm qua đi một chuyến trong cung, tìm hoàng hậu nương nương hỏi chút chuyện, ta phải đi tìm hắn xác nhận một chút." Nghe được là trong cung chuyện, Chỉ Diên cũng không có nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu một cái. Khương Ngữ Tương rất nhanh mặc quần áo, váy dài khỏa thân, đem tuyệt diệu dáng người bao bọc tại chồn nhung trường sam bên trong. Lại sửa sang lại một cái mái tóc dung mạo, để cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh, nàng hít thở sâu một hơi, cất bước đi tới cửa. Đẩy cửa, đi ra. Ngoài cửa, gió lạnh gào thét. Vừa bước ra cửa phòng, Khương Ngữ Tương nhìn thấy ngoài cửa cách đó không xa đứng Lâm Giang Niên, đang cúi đầu, một bộ trung thực khôn khéo bộ dáng. "Đi theo ta." Khương Ngữ Tương trừng mắt liếc hắn một cái, mặt không biểu tình mở miệng. Sau đó quay người, hướng về ngoài hành lang đi đến. Lâm Giang Niên thành thành thật thật theo sau lưng, xuyên qua hành lang, đi ra biệt tử. Không bao lâu, đi tới một chỗ khác biệt lạ. Khương Ngữ Tương ở gian phòng, ở vào Khương phủ nội viện khu vực tốt nhất, đủ để nhìn ra được Khương Linh Khang đối với cô muội muội này sủng ái. Khương Ngữ Tương đẩy cửa phòng ra, đi vào. Lâm Giang Niên đứng ở cửa, do dự một chút, còn không mau cút đi vào. Nghe được trong gian phòng truyền đến tức giận âm thanh, Lâm Giang Niên lúc này mới cất bước đi vào. "Quan môn." Lâm Giang Niên thuận thế khép cửa phòng lại, quay người, nhóm lửa đèn dầu gian phòng dần dần sáng tỏ. Trong tầm mắt, một bộ tiên diễm váy dài Khương Ngữ Tương đang ngồi ở trước bàn, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Khí chất ung dung trang nhã, phong thái không tầm thường, tuyệt mỹ trên khuôn mặt giống như còn có mấy phần chưa hoàn toàn rút đi đỏ bừng, đang lạnh lùng theo dõi hắn. Đứng tại bên trong căn phòng Lâm Giang Niên, giống như phạm sai lầm, đang chờ đợi bị phạt phạm nhân. "10 phần nhu thuận, tiểu ngậm miệng, không cho phép gọi ta." Khương Ngữ Tương lạnh lùng nhìn xem hắn, cắn răng nói, "Ta với ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Lâm Giang Niên khẽ giật mình, ngước mắt nhìn xem trước mắt Khương Ngữ Tương cái kia cắn răng nghiến lợi thần sắc, cùng với khó nén tức giận thần sắc, biết được nàng tại nói nhảm. "Thật xin lỗi." Lâm Giang Niên thái độ rất là thành khẩn nhận sai, "Vừa rồi, đó đều là hiểu lầm, ta thật không biết là ngươi, cho nên mới sẽ..." Khương Ngữ Tương cả giận nói, "Lần trước là hiểu lầm, lần này cũng là hiểu lầm." Không đề cập tới còn tốt, nhắc lên nàng càng tức giận hơn. Lần trước giá hỏa này chính là dùng nguyên nhân này hôn nàng, lần này lại là dùng lý do này sờ soạn nàng. "Lần sau ngươi có phải hay không còn nghĩ hiểu lầm?" Khương Ngữ Tương nổi giận đùng đùng đạo. "Tuyệt đối không có." Lâm Giang Niên lắc đầu, "Lần trước cùng lần này thật sự cũng là hiểu lầm. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa." Nhìn thấy Lâm Giang Niên tràn ngập áy náy chân thành bộ dáng, Khương Ngữ Tương trong lòng hiện lên lửa giận biến mất không thiếu, nhưng trong lòng vẫn như cũ nín một hơi. "Không xuất được. Nếu không phải gia hỏa này là tỷ tỷ nàng lưu lại duy nhất hài tử, hắn dám khinh bạc như vậy chính mình, đã sớm chặt hắn tay chó." Nhưng dù cho như thế, trong lòng Khương Ngữ Tương vẫn như cũ biệt khuất. Hai lần đều như vậy bị san bằng trắng vô cơ không công chiếm tiện nghi. Có thể nghĩ lại, giống như cái này hai lần nàng cũng đích xác đều có trách nhiệm. Gia hỏa này cùng Chỉ Diên quan hệ không tầm thường, nàng đêm nay xuất hiện tại Chỉ Diên trong phòng, gia hỏa này đích xác đoán trước không đến, cho nên hắn sợ lộ người, nàng cũng có trách nhiệm. "Cái gì loạn thất bát tao?" Khương Ngữ Tương khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng bị chiếm tiện nghi, còn có trách nhiệm. Vừa nghĩ tới trước đây không lâu bị gia hỏa này bị ôm, còn bị sờ soạng, gia hỏa này vẫn là nàng trên danh nghĩa cháu trai. Khương Ngữ Tương trong nháy mắt cảm giác có cô nóng bỏng xúc cảm truyền đến, toàn thân có loại khó mà hình dung cảm giác tê dại, hô hấp cấp bách. Nàng đội vàng hít sâu mấy hơi thở, ổn định tâm thần, lúc này mới ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, lạnh lùng nói, "Chuyện tối nay ta cũng có sai, cho nên không cùng ngươi nhiều so đo. Nhưng nếu là còn có lần sau, ta tuyệt không tha cho ngươi, tuyệt sẽ không có lần sau." Lâm Giang Niên lời thề son sắt cam đoan. "Còn có, quên chuyện đêm nay, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, nhất là Chỉ Diên, hiểu chưa?" "Biết rõ, ta nhất định giữ miệng giữ mồm." Gặp Lâm Giang Niên nghe lời như thế, trong lòng Khương Ngữ Tương lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy kẻ trước mắt này, trong lòng vẫn như cũ không khỏi có chút chán, còn có loại tâm tình khó tả. Nàng khẽ cắn cắn xuống môi. Người qua đây. Ân. Lâm Giang Niên chậm rãi đi lên trước. Tiểu. Ai ai. Điểm nhẹ, điểm nhẹ. Đau Khương Ngữ Tương một cái nắm chặt Lâm Giang Niên lỗ tai, dùng sức, tức giận cắn răng nói. Tiểu tử thúi, ngay cả ta tiện nghi cũng dám chiếm. Xem ta có thu thập ngươi hay không tiểu tử thúi này.